nguyên bản bọn họ còn đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn rất có lòng tin. Nhưng bây giờ đến xem, lòng tin cũng đã từ từ tiêu ma hầu như không còn. Đã thời gian rất lâu, Nguyên Thủy Thiên Tôn đều không thể phá trận. Có chút đệ tử không thể không lo lắng mở miệng. Đánh nữa, chỉ sợ Ngọc Hư Cung sẽ biến mất hoàn toàn a. Dù sao lúc này Ngọc Hư Cung đã bị tổn thương cực lớn. Ngọc Hư Cung trận pháp bảo vệ đã có chút ít lực có không thua, lại tiếp tục đánh rơi xuống. Ngọc Hư Cung trận pháp bảo vệ bị phá đi, chính là Ngọc Hư Cung biến thành mị phân lúc. Bọn họ những đệ tử này cũng sẽ bị tai họa ngập đầu. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người cảm thấy có chút sợ hãi. Nhưng vào lúc này, đột nhiên có một đạo hoàng sợ thiên uy truyền tới. Đủ. Hai người các ngươi chẳng lẽ còn không có náo loạn đủ sao? Chẳng lẽ không sợ mất mặt? Thái thượng lao tử hiển nhiên cũng là tức giận. Tam thanh vốn là một thể, có chuyện gì không thể thương lượng? Nhất định phải trước mặt hồng hoang chúng sinh động thủ sao? Hai người các ngươi còn ngại mất thể diện không đủ. Thông Thiên giáo chủ trong lòng tức giận, lớn tiếng gầm thét. Nguyên Thủy nói tin tưởng ngươi cũng nghe thấy, căn bản là không có thả ta ở trong mắt. Thật sự ghê tởm đến cực điểm. Thông Thiên giáo chủ thật vất vả có cái ra mặt cơ hội, lại bị Nguyên Thủy Thiên Tôn liền châm chọc mang theo chế nhạo. Thông Thiên giáo chủ tự nhiên là không chịu nổi. Mà hai người trong lần giao thủ này, Nguyên Thủy Thiên Tôn không có thể phá vỡ trận pháp, hiển nhiên cũng là lên cơn giận dữ. Từ hôm nay trở đi, Nguyên Thủy Thiên Tôn ta cùng ngươi không đội trời chung. Trôi lơ lửng ở bên người hắn trôi này bản cổ phiên gào thét rung động. Nghe được lời như vậy ngữ, Thông Thiên giáo chủ tự nhiên là không hề sợ hãi. Ta sợ ngươi hay sao có thủ đoạn ngươi xuất ra hết đi. Nói xong cười lạnh hai tiếng, trong mắt lộ ra giễu cợt ý vị. Xem ra Nguyên Thủy Thiên Tôn vừa rồi vị đắng còn không ăn đủ a. Nếu Nguyên Thủy Thiên Tôn không phục, vậy thì tìm một cơ hội, lại để cho hắn ăn chút đau khổ, để hắn hảo hảo làm người. Nghe được lời như vậy ngữ, Nguyên Thủy Thiên Tôn càng là giận không kềm được. Bên người bàn cổ phiên đột nhiên run lên. Sau đó liền có một luồng vô biên thần uy tiếp ngày lên. Vừa rồi hắn thế mà không có thể phá vỡ trận pháp, trong lòng đang đầy bụng tức giận. Bây giờ Thông Thiên giáo chủ một lần nữa khiêu khích, hắn làm sao có thể chịu đựng? Lại ở hai người tại một lần giao chiến lúc, không trung đống nhiên truyền đến một đạo không gì sánh kịp thần quang. Đạo này không gì sánh kịp thần quang hình như mang theo uy lực khủng bố. Hai người chưa kịp phản ứng, Chu Tiên Tứ kiếm kia và bản cổ phiên thế mà liền bị đạo thần quang này cho cuốn đi. Hai người này lập tức cả kinh thất sắc. Lại có thể có người từ dưới mí mắt bọn họ liền trộm đi bọn họ thành danh pháp khí. Nếu chuyện này truyền ra, vậy bọn họ hai người thể diện hướng cái nào thả? Hai người đang muốn đứng dậy truy kích, lại có một âm thanh uy nghiêm tại trong đầu của bọn họ vang lên. Hai người các ngươi náo loạn đủ chưa? Câu nói này mang theo vô biên uy nghiêm, lại có kinh khủng tuyệt luân khí tức. Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thông Thiên giáo chủ thân thể sững sờ. Hai người lần này động tĩnh, đây là kinh động đến lão sư sao? Thân thể hai người run lên, vội vàng cúi đầu. Lão sư, trong Tử Tiêu Cung, Hồng Quân đạo tổ tức giận mặt không thay đổi. Lúc này mới một đoạn thời gian ngắn không có chú ý, Thông Thiên giáo chủ và Nguyên Thủy Thiên Tôn liền đánh nhau. Thật sự để hắn có chút căm tức. Bản thân lại ở thiên địa đại biến lúc, hai người này lại náo động lên cái này yêu thiêu thân. Thật sự để hắn có chút khó chịu. Còn tốt không có nháo đến không cách nào vãn hồi cảnh giới. Hồng Quân đạo tổ không vui nhìn phía dưới hai vị đệ tử, trong mắt lộ ra chỉ tiếc rèn sắt không thành thép vẻ mặt. Các ngươi có thể biết sai. Nghe thấy lão sư hỏi tội, Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng tức giận, không thể không hướng lão sư tố cáo. Mời lão sư chủ trì công đạo, Thông Thiên tính tình nóng nảy, thế mà tự dưng muốn ra tay, đệ tử cũng là bị ép buộc ra tay mà thôi. Mời lão sư minh xét, đệ tử trên bảng nổi danh, Nguyên Thủy sư huynh lại có ý vô tình lên tiếng cười nhạo, thật sự để đệ tử tức không nhịn nổi, đệ tử lúc này mới ra tay. Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thông Thiên giáo chủ lúc này đều đã đánh lên hỏa. Hai người không chỉ có không cảm thấy mình không sai, còn muốn Hồng Quân lão sư vì bọn họ vấn trách đối phương. Hai người lần này tranh chấp rơi xuống, Hồng Quân đạo tổ càng là tức giận. Nguyên bản hắn còn đối với thủ hạ Tam Thanh cực kỳ hài lòng. Bây giờ xem ra, chẳng phải là cũng thay đổi thành ngu xuẩn. Hiện tại thiên địa lại biến, Hồng Mông Tử Kim bảng chống rông xuất thế. Đủ loại bảng danh sách, hoành không xuất thế. Liên lụy ra rất nhiều đại năng, còn liên lụy rất nhiều bí văn. Ngay tại thiên địa này kinh biến lúc, hai cái này đệ tử thế mà ra tay nội chiến. Thật sự để hắn không bất lo, không thể không cửa ra thầm mắng. Hiện tại cũng lúc nào hai người các ngươi giống như này không có nhãn lực sao? Quả nhiên là hai thằng ngu, Thái thượng, ngươi làm hai người bọn họ huynh trưởng, không có thể kịp thời ngăn trở, cũng nên nhận lấy trừng phạt. Chuyện này như vậy thôi, lúc nào nghĩ lại rõ ràng, trở lại Tử Tiêu Cung thu hồi pháp bảo, nếu còn không đánh đủ, liền đến tìm vi sư. Vi sư tự nhiên sẽ phụng bồi tới cùng, nếu như không dám tới liền lăn trứng. Hồng Quân quả nhiên là bị hai người này chọc tức không nhẹ. Mắng to một phen, cái kia vô cùng vĩ đại khí tức liền biến mất không thấy. Một bên Thái thượng lão tử, cũng là chỉ tiếp rèn sắt không thành thép. Hai người các ngươi thật là hồ nháo, đơn giản chính là cái trước sau trình tự mà thôi, tranh giành cái gì tranh giành chẳng phải là để người ngoài chê cười. Thông Thiên giáo chủ có chút chịu ủy khuất, không phục hỏi ngược lại. Trước mặt bảng danh sách, các ngươi tất cả đều được rất nhiều chỗ tốt, bây giờ cuối cùng đến phiên ta, Nguyên Thủy lại cửa ra chế nhạo, tính là gì huynh trưởng? Nguyên Thủy Thiên Tôn lại là có chút trầm mặc. Hắn nói là một chút không nên nói, nhưng hắn làm huynh trưởng, nói vài lời tự nhiên cũng có thể nói được. Thái thượng lao tử đè xuống bất mãn trong lòng, chậm rãi nói: "Nguyên Thủy làm huynh trưởng của ngươi, nói ngươi mấy câu còn nói không thể sao ngươi phát lớn như vậy tính khí làm gì chẳng lẽ không sợ để hồng hoang chúng sinh giễu cợt, Thông Thiên giáo chủ mím môi một cái không nói gì thêm. Mà Thái thượng lão tử thì lại xoay đầu lại nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn. Chúng ta ba người vốn là có cùng một gốc, Thông Thiên có thể thu được một cái tên rất hay, tự nhiên cũng là đáng chúc mừng, ngươi có thể nào thành chiếc kia lưới chi lợi Thông Thiên, cái gì ra tính ngươi còn không biết sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là nhếch miệng nghiêng mặt đi, không nói gì thêm. Thái thượng lão tử sắc mặt biến thành đen. Được, như vậy lui đi, hết thảy chờ tiên tư bảng xếp hạng kết thúc sau này hay nói. Thông Thiên giáo chủ nhìn hai người một cái, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại chân trời. Thái thượng lão tử nhìn một chút sắc mặt có chút biến thành đen Nguyên Thủy Thiên Tôn, cũng tương tự xoay người biến mất không thấy. Chương 159, hậu thổ lên bảng. Hồng Hoang chúng sinh nhìn đến đây không khỏi âm thầm thật lưỡi. Bọn họ cũng không biết đạo tổ ra tay, chẳng qua là cho rằng Thái thượng lão tử ra mặt để cho hai người đình chỉ đấu pháp, không nghĩ tới chuyện cuối cùng thế mà cũng thay đổi đến loại trình độ này. Thật sự để Hồng Hoang chúng sinh mở rộng tầm mắt, lại có thể rõ ràng nhìn thấy đến Thông Thiên giáo chủ và Nguyên Thủy Thiên Tôn đấu pháp. Hai người trận này đấu pháp, mặc dù thời gian không dài, nhưng đấu pháp quá trình lại là trầm động chập trùng. Cái kia kinh tâm động phách cảnh tượng, thật sự thấy được Hồng Hoang chúng sinh như si như say. Chẳng qua từ trên tình cảnh nhìn, hình như Thông Thiên giáo chủ chiếm được thượng phong. Thông Thiên giáo chủ tiên cơ dùng Chu Tiên Tứ Kiếm, phong tỏa Ngọc Hư Cung tứ phương. Nguyên Thủy Thiên Tôn từ đầu đến cuối đều không thể đột phá Chu Tiên Tứ Kiếm phong tỏa. Mặc cho bản cổ phiên uy lực vô tận, có thể từ đầu đến cuối không có thể đột phá Chu Tiên Kiếm trận. Trong truyền thuyết, Chu Tiên Kiếm trận không phải bốn thánh không thể phá. Đoan Trường nói không sai. Không nghĩ tới Thông Thiên Thánh Nhân cùng Nguyên Thủy Thánh Nhân trận chiến này thế mà không giải quyết được gì. Hồng Hoang chúng sinh còn không nhìn thông khoái, lại ở Hồng Hoang chúng sinh sợ hãi thán lúc, bởi vì có một đoàn kịch liệt ánh sáng vàng xuất hiện tại không trung. Đoàn ánh sáng vàng kia sau khi xuất hiện liền bắt đầu diễn hóa. Vô cùng chói mắt sáng chói mắt ánh sáng vàng sau khi xuất hiện, trực tiếp đem Hồng Hoang chúng sinh ánh mắt lần nữa kéo lại. Đám người còn đắm chìm trong trận đại chiến kia. Trong nháy mắt, tiên tư bảng lập tức có mới đại năng muốn xuất hiện. Phía dưới ý vị hẳn là tiên tri bảng xếp hạng 8 tồn tại. Bài danh này thế nhưng là khá cao. Rốt cuộc là người nào? Lần này trực tiếp động đến Hồng Hoang chúng sinh lòng hiếu kỳ. Tất cả mọi người chăm chú nhìn chằm chằm bầu trời, không chút nào nguyện bỏ qua. Sau hồi lâu, không trung tia ánh sáng vàng kia rốt cuộc diễn hóa ra một đạo nữ tử thân ảnh. Sau khi thấy thân ảnh này, Hồng Hoang chúng sinh lại là một mảnh sợ hãi than. Là một nữ nhân. Không phải là nữ hoa nương nương sao? Trong thánh nhân chỉ có nữ hoa nương nương còn không lên bảng. Đúng, rất có thể là nữ hoa nương nương. Hồng Hoang chúng sinh vào giờ khắc này nghị luận ầm ĩ. Không đúng, người này không phải nữ hoa nương nương. Quả nhiên không phải nữ hoa nương nương. Kia rốt cuộc là người nào? Không phải là vị tam thất nữ thánh kia sao? Không đúng, cũng không phải tam thất ăn mặc không phải như vậy. Người này, tất cả mọi người tại chăm chú nhìn chằm chằm không trung. Rất nhiều người vào giờ khắc này cổ họng nhấp nhô, giống như không khí đều khô nóng lên. Bởi vì không trung nữ tử này hình dạng không thua bất cứ người nào, thậm chí còn vẫn còn thắng được. Chỉ thấy đó là một vị chừng 20 bộ dáng thiếu nữ, vóc người nở nang, linh lung tinh tế. Cái kia huyền chuyển đường con phảng phất là trời sinh ẩn hoàn mỹ vưu vật. Một thân màu đen trường bào, đem cái kia vô cùng kinh diễm thân thể hoàn mỹ vẽ ra đi ra. Trực tiếp thấy được Hồng Hoang chúng sinh hâm mộ không dứt, mà tướng mạo của hắn đồng dạng vô cùng tinh xảo. Da trắng non nếu tuyết, dưới ánh mặt trời giống như tuyệt thế mỹ ngọc, sáng óng ánh. Hai đầu lông mày như liễu như vân, hình dáng cực đẹp. Sân thắc cặp kia vô cùng hai mắt sáng rỡ. Hai con ngươi thanh tịnh thấy đáy, giống như một vũng vạn cổ chưa từng ba động hàn đàm. Lỗ mũi tiểu nhi ngạo nghễ ưỡn lên, xinh xắn lanh lợi nhìn qua rất là đáng yêu. Cái kia một đôi gợi cảm cái miệng anh đào nhỏ nhắn cực kỳ bao mãn. Tất cả ngũ quan hoàn mỹ kết hợp lại đơn giản đẹp đến kinh diễm. Đó là một loại băng thanh ngọc khiết, không dám xâm phạm mỹ cảm. Đây là tiểu muội. Đột nhiên có một đạo âm thanh lớn, vang vọng đất trời. Âm thanh to lớn, giống như lôi đình. Tất cả mọi người nghe được, đó là Vu tộc Cú Mang âm thanh. Tiểu muội, đây là thành thánh hậu thổ nương nương. Đây là 12 tổ vu một trong hậu thổ. Tất cả mọi người vào giờ khắc này, tất cả đều phản ứng lại. Không chung cái kia vô cùng xinh đẹp thân ảnh không phải là Vu tộc hậu thổ sao? Bây giờ nàng trở thành địa đạo thánh nhân, càng xinh đẹp vô phương. Đưa đến Hồng Hoang chúng sinh trong thời gian ngắn thế mà không phát hiện là hậu thổ nương nương. Bây giờ kịp phản ứng, đông đảo Hồng Hoang đại năng không thể không chật lưỡi lấy làm kỳ. Không nghĩ tới trở thành thánh nhân hậu thổ nương nương thế mà trên tiên tư bảng xếp tại 8. Chỉ nhìn một cách đơn thuần hậu thổ nương nương bây giờ hình dạng, đúng là xứng với tên thực. Đại đạo văn tự lúc này mới khoan thai đến chậm. Hồng Hoang tiên tư bảng xếp hạng 8, tổ vu hậu thổ, 12 tổ vu một trong, bản cổ tinh huyết biến thành, sinh lòng cảm ngộ, hóa thân lục đạo luân hồi về sau, thành tựu địa đạo thánh nhân, đại khí vận gia thân, cũng có đại công đức, bởi vậy lên bảng. Xếp hạng ban thưởng, ngàn vạn năm pháp lực đạo hạnh, tiên thiên thanh khí 10 sợi, bổ thần đan 1 viên. Thấy được đại đạo văn tự sau khi xuất hiện, rất nhiều người vào giờ khắc này đều phát hiện quỷ dị địa phương. Phần thưởng lần này có chút quái dị, không có ban thưởng hoàn chỉnh đại đạo, cũng không có ban thưởng cửu chuyển kim đan, thay vào đó lại là một viên bổ thần đan. Bổ thần đan là cái gì? Không phải là có thể bù đắp nguyên thần thần dược? Nghĩ tới chỗ này, Hồng Hoang chúng sinh âm thanh thở dốc, vào giờ khắc này đột nhiên trở nên lớn. Thật chẳng lẽ chính là chữa trị nguyên thần và bù đắp nguyên thần thần dược sao? Nếu thật như vậy, cái kia Vu tộc, tất cả mọi người cảm thấy đại sự không ổn. chuyện này nếu thành sự thật, đây chẳng phải là cho Vu tộc một cái cơ duyên to lớn. T. Vu tộc trời sinh nguyên thần có thiếu, không cách nào tu luyện đại đạo, chỉ có thể thay đổi tu luyện phương hướng. Tu luyện cái kia vốn là vô cùng cường hãn nhục thân, nếu viên bổ thần đan này thật sự có thể chữa trị nguyên thần, đó thật là quá kinh khủng. Cái này chẳng phải là vì Vu tộc mở một cái thiên đại khơi dòng sao? Hồng hoang chúng sinh, vào giờ khắc này tất cả đều một mảnh xôn xao, trong mắt để lộ ra vẻ khó mà tin nổi. Mà Vu tộc những tổ vu kia và đại vu, lúc này tiếng hít thở cũng là từ từ biến thành ồ ồ. Hậu thổ đạt được kỳ ngộ như thế, nếu thật chữa trị nguyên thần, cái kia Vu tộc sức chiến đấu tất nhiên là tăng vọt a. Cái gì Đế Tuấn, cái gì Thái Nhất, sau đó đến lúc tại Vu tộc trước mặt tất cả đều là đệ đệ. Tổ vu đại điện bên trong những tổ vu kia cũng là ánh mắt phức tạp nhìn phương xa, không biết hậu thổ thu được viên này bổ thần đan về sau sẽ tự mình phục dụng, vẫn là giữ lại để mà nghiên cứu. Rất nhiều tâm tình của người ta đều có chút lo lắng bất an. Lại ở hồng hoang chúng sinh tâm tư phức tạp lúc, U Minh địa phủ vào giờ khắc này nhưng lại có dị động. Kiệt 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 kiệt, Vinh Tâm, ngươi sớm muộn cũng sẽ bị chúng ta đồng hóa, biến thành đồng loại của chúng ta. Ngươi đạt được bổ thần đan, lại có thể thế nào, còn không phải chỉ có thể ở cái này tối tăm không mặt trời U Minh chi địa. Chúng ta đều là oan hồn, trên người đều có thiên đại oan khuất và thiên đại nhân quả, ngươi đem chúng ta cường ngạnh trấn áp ở chỗ này, ngươi chết không yên lành. Chúng ta sớm muộn cũng sẽ đem nguyên thần của ngươi xé thành mảnh nhỏ. Vinh Tâm, chúng ta đều là hàm oan mà chết, vì sao ngươi như vậy tâm địa sắt đá? Thật không nghĩ tới ngươi là tâm địa ác độc nữ tử. Ngươi chết không yên lành. Vô số oán linh vây quanh trên dưới hậu thổ bay múa, không ngừng phát ra quái dày lòng người trí tạc âm. Những âm thanh này tự nhiên cũng đối với hậu thổ sinh ra nhất định ảnh hưởng, khiến cho hậu thổ tâm cảnh vào giờ khắc này cũng sản sinh biến hóa, biểu lộ trên mặt cũng là nhiều lần biến hóa. Chẳng qua cuối cùng vẫn là hơi thở dài một tiếng. Những này oan hồn cho dù chết oan, đó cũng là chuyện không thể làm gì, chỉ có thể trấn áp tại đây. Trên người oán khí không cần, đem không cách nào đầu thai chuyển sinh. Cho dù nàng sáng lập lục đạo luân hồi, nhưng những này oán linh vẫn như cũ không cách nào chuyển thế chúng sinh. Đây cũng là hậu thổ bể đầu sức chán nguyên nhân. Cũng may cái kia xa lạ tam thất cho mượn nàng trấn thiên quan. Nàng cũng không biết tam thất kia vì sao lại cho mượn nàng trấn thiên quan. Đây chính là siêu việt chu tiên tứ kiếm siêu cấp chí bảo a. Cứ như vậy yên lòng giao cho mình. Hậu thổ đến nay đều nghĩ không thông, nhưng nàng hiện tại cũng xác thực cần cái này siêu cấp chí bảo. Chỉ thấy nàng xoay tay phải lại, trấn thiên quan kia liền xuất hiện tại trong lòng bàn tay của nàng. Lúc này trấn thiên quan kia cực kỳ nhỏ bé, liền một cái son môi lớn nhỏ. Lúc này trấn thiên quan này tại hậu thổ trong lòng bàn tay quay mồng mồng không ngừng, sau đó liền có một đạo màu đen khí tức phát ra. Cảm nhận được luồng khí tức này, những kia oan hồn nhóm bị kinh sợ, rồi rít hét lên một tiếng hóa thành chim thú giải tán. Hậu thổ nhìn qua điên cuồng chật vật chạy trốn oan hồn nhóm, không thể không lại thở dài một hơi, cũng không biết mình khi nào có thể từ nơi này giải thoát ra. Hơi phiền muộn nàng không thể không vì mình bốc một quẻ, quẻ tượng lại cho thấy thuận lợi, cái này không thể không để hậu thổ cảm thấy kinh ngạc. Chẳng lẽ ta rất nhanh có thể từ nơi này thoát khốn đi ra không? Bây giờ U Minh địa phủ vô cùng hỗn loạn, nghiêm chỉnh mà nói, cho đến trước mắt chỉ có bản thân hậu thổ một người. Mình nếu thoát khốn, người nào đến U Minh địa phủ tiếp thủ? Hậu thổ trăm mối vẫn không có cách giải, cuối cùng cũng chỉ có thể hóa thành một tiếng ung dung thở dài. Không chung cái kia xinh đẹp hậu thổ rốt cuộc biến mất không thấy. Lúc này mới đánh thức hồng hoang chúng sinh, rất nhiều tâm trí phức tạp người. Mà trong Hoa Hoàng cung nữ hoa nương nương lại là mừng rỡ không tên. Hồng hoang chúng sinh quen thuộc những đại năng kia đã tất cả đều lên bảng, chỉ có tên của nàng còn chưa có xuất hiện. Nếu như những người khác sẽ còn lo lắng có phải hay không mình thi rớt, nhưng nữ hoa nương nương lại hoàn toàn không có loại này lo lắng. Dù sao hắn chính là thiên đạo công đức thánh nhân, vẫn là yêu tộc đã từng yêu hoàng, lại là nhân tộc thánh mẫu, điểm này tự tin nữ hoa nương nương vẫn phải có. Cái này ít nhất nói rõ nữ hoa nương nương đã đưa thân trước bảy giáp, nói không chừng kế tiếp danh sách chính là nàng. Đối với cái này nữ hoa nương nương cũng không phải hoàn toàn không có dự liệu. Tiên tư bảng này xếp tới thứ 80 nhiều vị thời điểm nàng thân là thánh nhân cũng đã nhìn thấu rất nhiều đầu mối. Tất cả khảo hạch hạng mục, nàng bất kỳ hạng nào trước mặt hồng hoang chúng sinh đều là cao cấp nhất tồn tại. Vô luận xuất xứ, vẫn là thiên phú, vẫn là tướng mạo, gần như đều là trong thế giới hồng hoang cao cấp nhất tồn tại. Vân Tiêu, Bích Tiêu, Quỳnh Tiêu ba tỷ muội, cùng từ hàng đạo nhân kia, có thể bằng vào cái kia tuyệt đại phong thái leo lên tiên tư bảng. Cái này nói rõ tướng mạo rất quan trọng. Còn có Hi Hoa kia, cùng Tây Vương Mẫu, Huyền Minh cái này một chút, càng là nương tựa theo cái kia xuất sắc phong thái, xếp hạng cực cao. Nay bảng danh sách sau khi kết thúc, Trường Không đạo chủ vừa mới đi ra ngoài trận. Chương 160, Ma Tổ La Hầu. Nếu luận tướng mạo hòa phong tư, cả thế giới hồng hoang, trừ bỏ cái kia ngoài tam thất, nữ hoa tự hỏi sẽ không thua hắn nhóm bất cứ người nào. Hơn nữa cái khác xuất xứ, thiên phú, tu vi vân vân, tin tưởng tất nhiên có thể lấy được một cái cực cao thứ tự. Dù sao Tam Thanh Thánh Nhân cùng Phương Tây Nhị Thánh đều đã lên bảng, còn có cái kia vừa mới trở thành Địa Đạo Thánh Nhân hậu thổ, còn lại liền mình, không biết cuối cùng sẽ xếp hạng bao nhiêu. Nữ hoa nương nương lúc này trong lòng vui dạo dực, vừa nghĩ tới cái kia phong phú đến biến thái ban thưởng, nữ hoa nương nương cũng có chút kích động. Có lẽ có thể bằng vào bảng danh sách này, có thể tiến thêm một bước. Đến lúc đó, thực lực thánh nhân xếp hạng khả năng thật muốn sửa. Đây là nữ hoa nương nương vạn cổ đến nay chờ đợi. Liền chờ nữ hoa nương nương chờ đợi lúc, hậu thổ bóng người kia rốt cuộc biến mất không thấy. Thay vào đó chính là mặt khác một đoàn kịch liệt ánh sáng vàng. Đến lúc này, nữ hoa nương nương con mắt chăm chú nhìn chằm chằm bầu trời. Sẽ là mình sao? Dù sao hồng hoang chúng sinh biết rõ thánh nhân đều đã lên bảng, bây giờ chỉ còn lại có mình. Sẽ là mình sao? Thời khắc này nữ hoa nương nương cực kỳ kích động. Sau hồi lâu, không trung đoàn ánh sáng vàng kịch liệt kia rốt cuộc hiện hóa ra một bóng người. Hồng hoang chúng sinh, tất cả đều đưa mắt nhìn lên. Dù sao cũng là xếp hạng vị thứ 7 tồn tại. Trên tiên tư bảng lực gáp hồng hoang 6 thánh cường giả. Rốt cuộc như thế nào tồn tại? Một lát sau, rốt cuộc diễn hóa hoàn thành. Xuất hiện trên không trung lại là một đoàn nồng đậm hắc vụ. Cái này đoàn hắc vụ tràn ngập bầu trời. Loan thoang có quỷ khóc sói gào âm thanh truyền ra. Âm thanh này âm trực tiếp nghe được hồng hoang chúng sinh ra đầu tê dại. Cái kia đủ loại âm thanh thật sự quá mức kinh khủng. Hồng hoang chúng sinh không thể không đưa mắt nhìn nhau. Bọn họ chưa hề có thấy qua sinh linh như vậy. Bao phủ tại hắc vụ phía dưới rốt cuộc là người nào? Hơi lớn có thể lúc này loan thoang đã có một loại linh cảm không lành. Tất cả đều từ thân ảnh này bên trên thấy được linh cảm không lành. Sau rất rất lâu, không trung cái che khuất bầu trời khói đen mới rốt cục tiêu tán. Cố ý mùi vô cùng quái dị thân ảnh xuất hiện tại hồng hoang chúng sinh trước mắt. Chỉ thấy đó là một cái vô cùng tà dị người trẻ tuổi. Người này tướng mạo cực kỳ tà khí, trên mặt tất cả đều là đường vân màu đỏ sậm, nhìn qua có chút kinh khủng. Một đôi mắt giống như xà nhãn kinh khủng, trong ánh mắt con ngươi chính là dựng thẳng, toát ra vô cùng âm hàn quan mang. Trên đầu thì sinh ra hai cái đoạn giác, đoạn giác lên không được lúc lóe ra kinh khủng ánh sáng màu tím, hình như ẩn chứa cực lớn pháp lực. Từng cỗ kinh tâm động phách cảm giác hiện ra cho hồng hoang chúng sinh, để rất nhiều người vào giờ khắc này tâm đều lạnh một nửa. Để cho nhất người kinh dị lại là thân thể hắn. Chỉ thấy dưới eo hắn, thế mà tất cả đều là thân rắn. Quỷ dị đích thật là, hắn thân eo phía dưới cũng không phải bình thường đôi rắn, mà là cuối cùng phân nhánh, chia làm ba cái đầu rắn. Lúc này, ba người kia đầu rắn ở đây thân người về sau, cao cao giơ lên, ánh mắt vô cùng ấm lãnh. Loại đó khí tức khát máu trực tiếp tràn ngập tại hồng hoang thiên địa. Thấy được quỷ dị như vậy mà kinh khủng cảnh tượng, tất cả mọi người hít sâu một hơi, thậm chí còn có thật nhiều người liên tục rút lui, mấy bước ngã nhào trên đất. Người này tướng mạo thật sự quá mức kinh khủng. Thế mà chính là người cùng rắn kết hợp. Đây rốt cuộc là ra sao một cái quái vật? Người này rốt cuộc là ai? Vì cái gì còn có khủng bố như thế sinh linh? Gia hỏa này thật sự quá biến thái. Ta nhìn buồn nôn. Rất nhiều người vào giờ khắc này không thể không nghị luận ầm ĩ. Song hồng hoang đại năng khác, thấy được thân ảnh này, lại là có chút khắp cả người phát lạnh. Nhất là mấy vị thánh nhân kia, đều là quen biết thân ảnh này. Không chung thân ảnh này, đúng là tại thời kỳ thượng cổ. Và đạo tổ hồng quân đối lập đại năng, Ma tổ La Hầu. Những người hồng hoang khác không nhận ra. Nhưng làm tiên đạo thánh nhân bọn họ, có thể tất cả đều quen biết người này. Người này tại thời kỳ thượng cổ cũng là xương bá nhất thời đại năng. Thời điểm đó đạo tổ Hồng Quân hoàn toàn không phải La Hầu đối thủ. La Hầu sát phạt vô song. Đến hậu kỳ càng là trực tiếp điều hồng hoang tây bộ tất cả linh khí, luyện hóa Chu Tiên Tứ Kiếm. Tây bộ hồng hoang sở dĩ trở nên hoang vu như vậy, cũng bởi vì Ma tổ La Hầu quan hệ. Lúc trước đạo tổ Hồng Quân, liên hợp Dương Mi đại tiên, Âm Dương lão tổ, Càn Khôn lão tổ các loại rất nhiều thượng cổ đại năng, cuối cùng kích phá Chu Tiên Tứ Kiếm kiếm trận, cùng La Hầu triển khai vật lộn đại chiến, cuối cùng Càn Khôn lão tổ và Âm Dương lão tổ tự bạo bỏ mình. Đạo tổ Hồng Quân cùng Dương Mi đại tiên liên thủ, rốt cuộc chém giết La Hầu. Không nghĩ tới gia hỏa này vẫn chưa có chết. Lúc trước còn leo lên pháp bảo bảng, bây giờ thế mà trực tiếp leo lên tiên tư bảng, tự nhiên là để mấy vị này tiên nhân cảm nhận được không gì sánh kịp áp lực. Gia hỏa này một lần nữa xuất thế, tất nhiên sẽ cho cả hồng hoang mang đến không gì sánh kịp tai nạn a. Thời khắc này, vô luận tam thanh thánh nhân, vẫn là phương Tây nhị thánh, vẫn là nữ hoa nương nương, tất cả đều toát ra vẻ ngưng trọng. Mà trí cao vô thượng trong Tử Tiêu cung, ngồi ngay ngắn ở vào tay Hồng Quân đạo tổ, cũng là ánh mắt ngưng trọng nhìn thân ảnh này. Ánh mắt toát ra vẻ mặt nhớ lại, lúc trước gia hỏa này hoắc loạn hồng hoang chúng sinh, mình liên hợp đông đảo đại năng đem gia hỏa này trấn sát, lúc này mới đạt được vô số công đức, cuối cùng thành thánh. Nói đến mình thành thánh, gia hỏa này cũng coi là cống hiến rất nhiều. Bây giờ mình đã tu luyện đến đại đạo chi cảnh, cũng có thể hóa thân hợp đạo. Không biết gia hỏa này hiện tại tu luyện đến loại cảnh giới nào nữa nha. Hồng Quân đạo tổ tự lẩm bẩm, trong giọng nói tràn đầy trêu tức. Có lẽ lại gặp nhau thời điểm, thân phận của hai người tất nhiên sẽ thay đổi. La Hầu, La Hầu, ngươi cái tên này thế mà không chết. Đã như vậy, vậy liền để hồng hoang này náo nhiệt lên, chờ các ngươi đám người này nhất nhất sau khi xuất thế, lão tổ ta cùng nhau giết. Thời khắc này Hồng Quân đạo tổ sát ý nghiêm nghị, bộ dáng này chỗ nào vẫn là đạo tổ bộ dáng. Hồng Quân đạo tổ sở dĩ đem pháp bảo của mình tất cả đều đưa ra ngoài, một là những pháp bảo kia tác dụng với hắn mà nói đã không phải quá lớn, hai là bởi vì hắn có cường hãn hơn nội tình, có những tiên nội tình tại, hắn hoàn toàn có thể xưng bá hồng hoang. Bây giờ Hồng Mông Tử Kim bảng xuất thế, đủ loại tôm kép nhãi nhép bị nổ đi ra, xem ra mình những kia nội tình cũng sắp đến muốn lộ ra ánh sáng thời điểm. Hồng Quân đạo tổ tự lẩm bẩm, cái kia vô tận sát khí tràn ngập cả Tử Tiêu cung, Hạo Thiên cùng Giao Chỉ càng là cả kinh run lẩy bẩy, chẳng qua nhưng cũng không dám nói tiếp nữa. Sau hồi lâu, La Hầu thân ảnh vô cùng quỷ dị kia rốt cuộc trên không trung biến mất, Vào giờ khắc này, cả Hồng Hoang thiên địa hình như lại khôi phục thanh minh. Bao phủ tại Hồng Hoang chúng sinh trong lòng bên trên mây đen cũng tiêu tán không ít. Dù sao La Hầu hình tượng thật sự quá mức quỷ dị. Rất nhiều người hồi tưởng một chút đều cảm thấy không rét mà run. Lại ở Hồng Hoang chúng sinh vẫn như cũ trong lòng run sợ lúc, không trung lại có một đoàn ánh sáng màu vàng rơi xuống. Trường Không đạo chủ sắp đăng tràng. Các vị các đạo hữu kính thỉnh mong đợi. Chương 161, Thú Hoàng thần địch. Trên tiên tư bảng xếp hạng vị thứ 6 tồn tại rốt cuộc muốn xuất hiện hay sao? Rốt cuộc như thế nào tồn tại mới có thể xếp trên tiên tư bảng vị thứ 6? Rốt cuộc lại là tên nào có thể trên tiên tư bảng áp chế La Hầu? Dù sao La Hầu thế nhưng là thượng cổ ma tổ a, có thể ở trên hắn. Đoán chừng lại là một cái biến thái đến cực hạn gia hỏa. Sẽ là Hồng Quân đạo tổ sao? Dù sao Hồng Quân đạo tổ thân ảnh đến bây giờ cũng không có xuất hiện. Sẽ là Nữ Hoa Nương Nương sao? Dù sao Nữ Hoa Nương Nương tên đến bây giờ cũng tương tự chưa từng xuất hiện. Nếu như nói Nữ Hoa Nương Nương sẽ thi rớt, sẽ không ai tin tưởng cả. Đã như vậy, Nữ Hoa Nương Nương có thể hay không xếp ở vị trí thứ 6 lực gáp La Hầu? Tất cả mọi người vào giờ khắc này tất cả đều mong đợi và phần. Rất nhiều người tâm trong mắt tất cả đều chờ mong Nữ Hoa Nương Nương lên bảng. Không trung đoàn ánh sáng vàng kịch liệt kia từ đầu đến cuối đang diễn hóa, hình như nhận lấy trở lực gì. Diễn hóa quá trình vô cùng khó khăn. Sau rất lâu, mới rốt cục có một đạo thân hình mơ hồ xuất hiện tại không trung. Rất nhiều người tất cả đều đưa mắt nhìn quanh. Một lát sau, Hồng Hoang chúng sinh lại cực kỳ thất vọng. Không trung bóng người kia, mặc dù không có chân chính biến hóa ra, chẳng qua là một cái thân hình mơ hồ, nhưng hiển nhiên cũng không phải một vị nữ tử. Như vậy xem ra, cũng không phải là Hồng Hoang chúng sinh mong đợi Nữ Hoa Nương Nương. Rất nhiều người không thể không có chút thở dài. Hồng Hoang chúng sinh nhìn kỹ không trung bóng người kia, chỉ thấy đó là một người mặc tiên diễm y phục tơ lụa thiếu niên. Cái kia áo bào màu sắc vô cùng tiên diễm, đại hồng đại tử, đã có hoa lệ cảm giác, lại có yêu diễm vẻ đẹp, thuộc về một loại không cách nào hình dung cảm giác. Mặt mũi thiếu niên này cực kỳ anh tuấn, gần như mang theo một tia yêu diễm cảm giác. Lúc này hắn đang lặng lặng đứng ở không trung. Không trung hắn là sinh động như thế mà yêu diễm. Sau khi xuất hiện trên không trung lại như vậy sặc sỡ lóa mắt, phản phất hoàn cảnh xung quanh đều bởi vì sự xuất hiện của hắn mà phát sáng tỏa sáng. Người thiếu niên này là ai? Cái này xinh đẹp thiếu niên chính là xếp hạng thứ 6 tồn tại sao? Xinh đẹp là có chút xinh đẹp, nhưng lại không có chút nào cảm nhận được khí tức cường hãn. Lại là một cái ẩn núp siêu cấp biến thái sao? Không biết người trẻ tuổi này rốt cuộc là ai? Có thể hay không chính là trong truyền thuyết Trường Không đạo nhân kia? Trường Không đạo nhân phải là một cái túi xuống lao giả, nếu là như vậy trẻ tuổi, ta cũng có chút không tiếp thụ được. Rất nhiều người nhìn không trung thiếu niên, đều đắc đắc lấy làm kỳ. Dù sao xuất hiện trên không trung thân ảnh này là lực gáp La Hầu tồn tại. Nếu không phải một cái danh tiếng hiển hách người, hiển nhiên không cách nào phục chúng. Nhưng vào lúc này không trung đại đạo văn tự rốt cuộc giáng lâm. Hồng Hoang tiên tư bảng xếp hạng 6, thần địch. Vạn thú chi hoàng, viễn cổ cường giả, nội tình cường hãn, theo hầu vô địch, đã từng xưng bá một phương, hiện vì Trường Không đạo nhân tọa kỵ, bởi vậy lên bảng. Xếp hạng ban thưởng, ngàn vạn năm pháp lực đạo hạnh, tiên thiên thanh khí 10 sợi, vạn thú tinh huyết đan một viên. Thần địch. Hắn chính là thần địch. Đã từng trên tọa kỵ bảng hạng 5 thú hoàng thần địch kia. Trừ bỏ ma tổ La Hầu ở ngoài, lại xuất hiện một cái siêu cấp đại năng sao? Nếu bàn về thú hoàng thần địch, chỉ sợ còn xa so với La Hầu phải mạnh mẽ hơn nhiều. Hồng Hoang lúc thiên địa sơ khai, vô số hỗn độn hung thú tràn vào đến trong Hồng Hoang. Bàn cổ đại thần cùng bọn họ lực chiến, cuối cùng kiệt lực mà chết. Những kia chưa chết hỗn độn hung thú tôn xưng thần nghịch là vua. Thần nghịch từ đó danh xưng thú thần. Sau đó thần nghịch thay đổi nương tựa theo vô địch áp, trực tiếp thống trị thời đại thượng cổ. Khi đó dù là Hồng Quân hay là La Hầu, vẫn là Long Phượng Kỳ lần tam tộc nhân vật tuyệt thế đều đã xuất thế, nhưng lại chỉ có thể bị thần nghịch này áp chế, không có bất kỳ người nào có thể cùng tranh phong. Sau đó hỗn độn hung thú phát sinh bạo loạn, hơn nữa thế giới Hồng Hoang từng cái nhân vật tuyệt đỉnh ra tay, người này cần phải vẫn lạc mới đúng. Dù sao đó là so với Long Hán sơ kiếp còn phải sớm hơn bên trên rất nhiều năm chuyện, tất cả mọi người cho là hắn đã chết, không nghĩ tới công bố tọa kỵ bảng thời điểm người này thế mà xuất hiện, không bố như thế nhân vật cường hãn, thế mà trở thành Trường Không đạo nhân tọa kỵ, bây giờ trên tiên tư bảng càng là xếp hạng thứ 6. Thật sự vượt quá chúng sinh tưởng tượng, thần nghịch này chính là dáng vẻ này sao? Hồng Hoang chúng sinh nhìn không trung thân ảnh, tự lẩm bẩm, cái này không phải là một cái cực kỳ tinh xảo thiếu niên sao? Lại là trấn áp rất nhiều đại năng thượng cổ hung thú hoàng sao? Quả nhiên là người không thể xem bề ngoài, nước biển không thể đo bằng đấu. Lại ở Hồng Hoang chúng sinh xì xào bàn tán lúc, trong Hoa Hoàng cung, Nữ Hoa Nương Nương đã khuôn mặt kích động đỏ bừng. Thiên tri bảng xếp hạng đã công bố đến vị thứ 6, nhưng như cũng không có tên của nàng. Cho dù ma tổ La Hầu và thú hoàng thần nghịch lên bảng, nhưng lại vẫn như cũ tên của nàng. Nữ Hoa Nương Nương sắc mặt tại lúc này đã trở nên có chút khó chịu, bởi vì nàng không tin mình trước tiên tư có thể vượt qua thần nghịch và La Hầu. Thế nhưng là hai người bọn họ đều đã lên bảng, nhưng như cũng không có mình thân ảnh. Nghĩ tới chỗ này, Nữ Hoa Nương Nương tâm đều run rẩy lên. Chẳng lẽ nói, chẳng lẽ ta muốn thi rất hay sao? Nữ Hoa Nương Nương viên kia tinh không thể không run lẩy bẩy. Nàng vạn vạn không nghĩ tới sự tình phát triển lại là như vậy đi về phía. Lại ở Hồng Hoang chúng sinh sợ hãi thán lúc, không trung rốt cuộc lại có một vệt kim quang rơi xuống. Đạo kim quang này trên không trung diễn hóa đã lâu, rốt cuộc có một bóng người diễn hóa đi ra. Thân ảnh này vừa ra, nữ hoa nương nương cái kia khẩn trương tâm tình kích động cuối cùng có thể hóa giải. Một mực kéo căng lấy thân thể, vào giờ khắc này cũng coi là buông lòng xuống. Rốt cuộc vẫn là lên bảng hay sao? Thứ năm tên. Nữ hoa nương nương tự lẩm bẩm. Phía trước cái kia thật căng thẳng cây kia dây cùng, một mực căng đến gắt gao. Nàng thậm chí cũng hoài nghi mình sẽ thi rớt. Bây giờ rốt cuộc lên bảng. Cái kia khẩn trương tới cực điểm tâm tình chợt thư hoãn. Thậm chí để nữ hoa nương nương đều sinh ra một tia cảm giác mệt mỏi. Có thể xếp hạng năm. Không biết ban thưởng rốt cuộc là những thứ gì. Nữ hoa nương nương vào giờ khắc này cũng không khỏi bắt đầu mong đợi. Xếp hạng càng gần phía trước, ban thưởng cũng càng biến thái. Không biết nàng có thể thu được ban thưởng như thế nào. Sau hồi lâu, không trung cái kia thân ảnh mơ hồ rốt cuộc hoàn toàn hiện hóa ra ngoài. Chỉ thấy đó là một đạo tuyệt thế mà độc lập thân ảnh. Thân ảnh này tắm rửa lấy ngũ thải thần quang, hình như là thế giới hồng hoang độc nhất vô nhị nữ thần. Ba búi tóc đen rủ xuống, giống như từng đạo thiên hà. Cặp mắt dòng sông tan băng ở giữa, tản ra vô cùng kiểu diễm sáng rỡ thần quang. Nhất là thân ảnh này, còn mặc mũ phượng khăn quàng vai. Thật sự quá mức kiểu diễm động lòng người. Đơn giản hiện ra hồng hoang thiên địa tạo vật thần kỳ. Không phải là cho tới nay thế giới hồng hoang đệ nhất nữ thần nữ hoa nương nương sao? Quả nhiên không hổ là nữ hoa nương nương, tiên tư thế mà hồng hoang năm vị trí đầu. Nữ hoa nương nương mỹ mạo, thiên hạ vô song. Không hổ là hồng hoang nữ thần a. Không hổ là trong mộng của ta nữ thần. Nguyên bản nữ hoa nương nương cũng là nữ thần của ta, chẳng qua bây giờ đã không phải, hiện tại Tam Thất mới là nữ thần của ta. Ta cũng càng thích Tam Thất nhiều một chút. Trường Không đạo chủ sẽ ở đây bảng danh sách kết thúc lúc xuất hiện, các vị đại năng ngàn vạn phải nhận ở. Tất nhiên sẽ không để cho các vị đại năng thất vọng ba. Chương 162, đại đạo thánh nhân thời cơ công đức thiên thê. Rất nhiều người vào giờ khắc này tự lẩm bẩm, nhưng tất cả mọi người đưa mắt nhìn trời, thỏa thích thưởng thức nữ hoa nương nương mỹ mạo. Nữ hoa nương nương cho tới nay chính là hồng hoang chúng sinh cao nhất lễ cùng bái nữ thần. Không nói nam nhân, cho dù nữ nhân cũng sẽ bị mỹ mạo của nàng làm cho mê hoặc. Dù sao cũng là mạo làm quần phương ghen tồn tại. Trừ bỏ những hồng hoang đại năng kia bên ngoài, những thánh nhân kia cũng chăm chú nhìn chằm chằm bầu trời, ánh mắt toát ra vẻ hâm mộ. Không nghĩ tới lần này thu được tốt đẹp nhất chỗ lại là nữ hoa. Chẳng qua so với cái tên này, những thánh nhân kia càng quan tâm lại là ban thưởng. Dù sao xếp hạng đã đến 5 vị trí đầu, chắc hẳn phần thưởng kia sẽ cực kỳ phong phú. Kim Ngao đảo Bích Du cung thông thiên giáo chủ ánh mắt như lao. Nữ hoa nương nương ban thưởng, hẳn là sẽ không là đại đạo. Hồng Ngông tử Kim bảng đưa ra ban thưởng, trên cơ bản có thể nói cùng lên bảng người đều là cực kỳ phù hợp tồn tại. Từ Vu tộc hậu thổ nương nương ban thưởng đến xem, liền có thể thấy, Vu tộc trời sinh nguyên thần có thiếu, lên bảng ban thưởng chính là bổ thần đan. Đơn giản không thể thích hợp hơn ban thưởng. Nữ hoa nương nương lại sẽ có được ban thưởng gì? Cũng không biết giải thưởng này sẽ đem thực lực của nàng tăng lên tới cấp độ gì. Thông Thiên giáo chủ tự lẩm bẩm, trong giọng nói toát ra rõ ràng hâm mộ. Chẳng qua cũng không có quá mức xoắn xuýt chuyện này. Dù sao ban thưởng khá hơn nữa, đó cũng là nữ hoa người ta. Mình có Chu Tiên kiếm nơi tay, chắc hẳn thực lực nữ hoa mạnh hơn, cũng sẽ không mạnh hơn Nguyên Thủy Thánh Nhân. Nguyên Thủy Thánh Nhân trong tay của mình đều không chiếm được chỗ tốt chỗ, huống chi là nữ hoa nương nương. Lại ở Thông Thiên Thánh Nhân hâm mộ lúc, Phương Tây Chuẩn Đề Thánh Nhân sắc mặt thì đen lại. Dù sao hắn hiện tại có thể nói cùng nữ hoa nương nương là tốt địch. Nữ hoa nương nương thu được chỗ tốt càng nhiều, hắn cùng nữ hoa nương nương chênh lệch tự nhiên liền càng lớn. Nếu lần nữa giao phong, chỉ sợ hắn càng không phải là đối thủ của nữ hoa nương nương. Ý nghĩ như vậy vừa ra, Chuẩn Đề Thánh Nhân sắc mặt càng đen đến cực hạn. Loan Phang có cỗ phiền não chi ý bạo lộ ra. Một bên Tiếp Dẫn Thánh Nhân khe khẽ thở dài, sắc mặt trực tiếp biến thành một cái mặt khổ qua. Sư đệ Thánh Nhân ý nghĩ hắn tự nhiên sẽ hiểu. Đừng nói là sư đệ, cho dù Tiếp Dẫn hắn cũng lòng có phiền não. Nữ hoa nương nương nếu như có thể thu được chỗ tốt rất lớn, thậm chí cũng có thể vượt qua hắn. Kể từ đó, Phương Tây Nhị Thánh chẳng phải là trở thành vị ở cuối xe. Nghĩ tới chỗ này, Tiếp Dẫn Thánh Nhân hơi thở dài một tiếng, không thể không mở miệng nhắc nhở. Sư đệ, thế gian vạn vật đều có duyên phận, mọi loại vạn pháp đều có một chút hy vọng sống, sư đệ chớ cần quá mức để ý. Đầu đen rau muống sau tự nhiên còn có cái khác cơ hội. Chuẩn Đề Thánh Nhân nghe nói như vậy, sắc mặt lúc này mới hơi có chút chuyển tốt. Chẳng qua lại cuối cùng có chút âm trầm. Lúc này không trung đại đạo văn tự rốt cuộc giáng lâm. Hồng Hoang Tiên Tư bảng xếp hạng năm, nữ hoa, yêu hoàng, nhân tộc thánh mẫu, công đức thánh nhân, đại khí vận gia thân, cũng có đại công đức, vật bảo thiên hoa, phong thái vô song. Bởi vậy lên bảng, xếp hạng ban thưởng, ngàn vạn năm pháp lực đạo hạnh, tiên tiên thanh khí 10 sợi, cựu truyền kim đan 10 khỏa, công đức thiên thê. Đại đạo văn tự sau khi xuất hiện, hồng hoang chúng sinh tự nhiên lại là một mảnh tiếng than thở. Không hổ là nữ hoa nương nương a. Hồng Ngông tử kim bảng đều gọi làm tiên tư vô song. Rất nhiều người vào giờ khắc này tất cả đều kinh thán không thôi. Mà đông đảo thánh nhân thì đưa ánh mắt xem ở đại đạo văn tự tối hậu phương. Đại đạo văn tự phía sau rõ ràng viết công đức thiên thê. Công đức này thiên thê rốt cuộc lại là vật gì? Không phải là một món pháp bảo gì sao? Nhưng cũng không có nói món pháp bảo này cấp bậc a. Đông đảo thánh nhân không thể không cảm thấy một tia phiền muộn. Nếu như tùy tiện mở miệng hỏi thăm lại có vẻ hơi không ổn. Chỉ có thể âm thầm phỏng đoán. Mà thân trong Hoa Hoàng cung nữ hoa nương nương, thời khắc này đều là vô cùng kích động. Thời khắc này nàng đang kích động nhắm mắt lại, cảm thụ được cái kia ngàn vạn năm pháp lực đạo hạnh sâu thể mùi vị. Đó là một loại cực kỳ hưởng thụ cảm giác. Trừ cái đó ra, cái khác ban thưởng cũng đã trong minh minh từ hư không. Cảm nhận được công đức thiên thê tác dụng về sau, nữ hoa nương nương vào giờ khắc này bỗng nhiên nhắm mắt, trong mắt lộ ra vẻ mặt khó thể tin, sau đó lại có vẻ mừng như điên bạo lộ ra. Loại đó vui sướng đơn giản khó mà tự điều khiển, thân thể vào giờ khắc này đều run lẩy bẩy, thậm chí có một loại muốn vui đến phát khóc cảm giác. Một bên Phục Hy yêu hoàng nhìn muội muội như vậy vui sướng, không thể không mỉm cười. Tiểu muội, cái kia công đức thiên thê rốt cuộc có tác dụng gì, thế mà để ngươi vui sướng đến loại trình độ này? Nữ hoa nương nương kịp phản ứng, quay đầu nhìn thoáng qua huynh trưởng, trong mắt lộ ra mừng như điên. Huynh trưởng, đại hỉ, đại hỉ a! Lập tức nữ hoa nương nương hít sâu mấy hơi, miễn cưỡng an định xuống dưới. Cái này đạo đức công cộng thiên thê, ngược lại thật sự là uy lực vô tận, cho ta sử dụng thật là rốt cuộc thích hợp cực kỳ. Công đức thiên thê có thể trong minh minh lấy công đức chế tạo thiên thê, lấy thiên thê tranh giành độ, không cùng chúng sinh đồng liệt. Một luồng công đức liền có thể hóa thành một tầng nấc thang, nếu leo lên đến cực hạn liền có thể phá cảnh thẳng tới đại đạo. Đây là Hồng Mông Tử Kim Bảng, hoặc là nói là trưởng không đạo nhân kia cho ta một cái thành tựu đại đạo thánh nhân kỳ ngộ a. Lời này vừa nói ra, Phục Hy đột nhiên giật mình, trực giác cảm giác lông tơ đứng thẳng, không thể tưởng tượng nổi nhìn nữ hoa nương nương. Hồng Mông Tử Kim Bảng thế mà trực tiếp ban cho nữ hoa nương nương một cái thành tựu đại đạo thánh nhân cơ hội, đây cũng quá kinh khủng. Cho đến ngày nay, cả Hồng Hoang Thiên Địa đại đạo thánh nhân chỉ có Hồng Quân đạo nhân kia một người, chứ ngoài Hồng Quân đạo nhân, cho dù thực lực cao thâm nhất Thái Thượng Lão Tử cũng chỉ là thiên đạo thánh nhân mà thôi, khoảng cách đại đạo thánh nhân càng là sẽ không bao giờ. Nhưng không nghĩ tới Hồng Mông Tử Kim Bảng thế mà trực tiếp ban cho nữ hoa nương nương một đạo thành tựu đại đạo thánh nhân kỳ ngộ, đây chính là thế giới Hồng Hoang độc nhất vô nhị kỳ ngộ a, đơn giản khó có thể tưởng tượng. Nhưng vào lúc này, đột nhiên có năm đạo vô cùng kỳ dị ba động đồng thời xuất hiện tại trong thiên địa. Cái này năm cái sóng năng lượng chợt vừa xuất hiện về sau, lập tức biến mất không thấy. Nhưng tất cả mọi người có thể cảm thụ được, cái này năm cái sóng năng lượng không phải là trừ ngoài nữ hoa nương nương, cái khác năm cái thánh nhân sao? Bọn họ thế nào? Thế mà cùng một thời gian không khống chế nổi khí tức của mình, không phải là nhận lấy kích thích gì? Hồng Hoang chúng sinh vào giờ khắc này không khỏi buồn bực. Chẳng lẽ bởi vì nữ hoa nương nương ban thưởng sao? Nữ hoa nương nương ban thưởng thế mà đã cường đại đến tình trạng như thế a? Thế mà đồng thời kinh động đến năm vị thánh nhân, không phải là bởi vì công đức này thiên thế sao? Hồng Hoang chúng sinh không thể không buồn bực không dứt. Mà lúc này Bát Cảnh Cung Thái Thượng Lão Tử sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Hiển nhiên nữ hoa nương nương cùng Phục Hy yêu hoàng lời nói hắn đã nghe thấy, cái kia công đức thiên thê tác dụng càng là kinh hãi hắn không khống chế nổi khí tức của mình. Chương 163, công đức thiên thê tác dụng. Cái kia cái gọi là công đức thiên thê, trên thực tế là lấy công đức đúc thành nấc thang. Công đức càng nhiều, nấc thang càng cao. Lấy công đức nấc thang tranh giành độ, đạt đến đỉnh phong về sau, liền có thể đột phá thiên đạo thánh nhân trói buộc, từ đó phá cảnh, trở thành lão sư cảnh giới như vậy, cũng là đại đạo thánh nhân. Nói cách khác, nữ hoa nương nương thu được thành tựu đại đạo thánh nhân kỳ ngộ a. Đạo này, ban thưởng đơn giản chính là khó có thể tưởng tượng. Lúc trước lão sư sở dĩ thành tựu đại đạo thánh nhân, hay bởi vì thu được thiên đạo công nhận, có thể cùng thiên đạo hóa thân hợp đạo, cuối cùng tại thiên đạo dưới sự trợ giúp mới thành công phá cảnh, trở thành đại đạo thánh nhân. Mà nữ hoa nương nương trong tay công đức thiên thê, đơn giản chính là vì nữ hoa nương nương đo thân mà làm thành tựu đại đạo thánh nhân thời cơ a. Dù sao nếu bàn về công đức, vẫn là trên người nữ hoa nương nương công đức thâm hậu nhất. Bằng vào nữ hoa nương nương hiện tại công đức, chí ít cũng có thể chế tạo ra rất nhiều nấc thang. Nếu như nữ hoa nương nương có thể lần nữa thu được một chút đại công đức, có lẽ liền thật sự có thể bằng vào đại công đức vũ hóa đăng lâm đại đạo. Cái này tự nhiên để Thái Thượng lão tử không ngừng hâm mộ. Cho đến lúc đó, nữ hoa nương nương thân phận coi như cùng bọn họ hoàn toàn khác biệt. Thái Thượng lão tử tâm tình vào giờ khắc này đã phức tạp, lại hâm mộ. Mặc dù hắn tự xưng đạo pháp tự nhiên, thanh tĩnh vô vi, nhưng chỗ nào có thể chân chính làm được? Cái kia thanh tĩnh vô vi, thượng thiện nhược thủy đạo tâm, vào giờ khắc này đều bị đánh vỡ. Mà lúc này phương Tây tiếp dẫn thánh nhân và chuẩn đề thánh nhân, cũng là đưa mắt nhìn nhau. Vạn vạn không nghĩ tới, nữ hoa nương nương thế mà từ Hồng Môn trên Tử Kim Bảng thu được lớn như vậy một cái cơ duyên. Dù sao lời này thế nhưng là xuất từ nữ hoa nương nương miệng. Nếu chuyện này là sự thật, nữ hoa nương nương kia thậm chí có khả năng một lần hành động siêu việt Thái Thượng lão tử, trở thành thế giới Hồng Hoang cái thứ hai phá cảnh đại đạo thánh nhân. Đây quả thực là chuyện khó có thể tưởng tượng. Chẳng lẽ thật để cái kia số nữ nhân thành tựu đại đạo thánh nhân a? Sắc mặt biến thành đen chuẩn đề thánh nhân nhàn nhạt tự nói, trong giọng nói chua xót cho dù ai đều có thể nghe được. Sư minh, có lẽ cái kia công đức thiên thê cùng chúng ta phương Tây hữu duyên. Tiếp dẫn thánh nhân nhìn cặp mắt bốc lửa chuẩn đề thánh nhân, không thể không khe khẽ thở dài. Không, sư đệ, cơ duyên kia là thuộc về nữ hoa nương nương, cùng chúng ta phương Tây vô duyên. Nghe thấy sư minh phủ nhận, chuẩn đề thánh nhân mím môi. Sư minh, công đức thiên thê cùng chúng ta phương Tây hữu duyên. Giọng nói vô cùng cường ngạnh, trong mắt ngọn lửa sâu hơn. Kỳ ngộ như thế, nếu cùng phương Tây vô duyên, chẳng phải là đem hối hận cả đời. Tiếp dẫn thánh nhân thở dài một tiếng, sau đó mở miệng. Sư đệ, cơ duyên này thật cùng chúng ta phương Tây vô duyên. Chúng ta thành thánh đã vô cùng miễn cưỡng, đến nay còn thiếu thiên đạo rất nhiều công đức. Nếu đem cơ duyên này thật cho chúng ta, trên tay chúng ta cũng là củ khoai nóng bỏng tay. Đúng ở chúng ta mà nói, căn bản không có công đức đúc thành thiên thê. thành tựu này đại đạo thời cơ, cùng chúng ta phương Tây mà nói, đơn giản chính là cái gân gà. Sư đệ ngươi muốn nhìn hiểu. Tiếp dẫn thánh nhân tận tình thuyết phục. Nghe được lời như vậy ngữ, Chuẩn Đề thánh nhân buốc lửa cặp mắt, lập tức cảm đạm xuống. Sư huynh nói không sai, bọn họ đến nay còn thiếu công đức. Coi như cái này cái gọi là công đức thiên thê cho bọn họ, các nàng cũng không có công đức chế tạo thiên thê. Ai? Chuẩn Đề thánh nhân ung dung thở dài, cả người đều có chút đổi phế xuống dưới. Tiếp dẫn thánh nhân nhìn thay đổi đổi phế Chuẩn Đề thánh nhân cũng là không thể làm gì, cuối cùng cũng là bất đắc dĩ nhắm mắt lại. Mà Kim Ngao đảo Bích Du cung thông thiên thánh nhân, lúc này cũng là ánh mắt toát ra vẻ kinh hãi. Vạn vạn không nghĩ tới, đầu tiên thu được trở thành đại đạo thánh nhân kỳ ngộ lại là nữ hoa nương nương. Kể từ đó, nữ hoa nương nương chẳng phải là đi đến bọn họ tất cả mọi người đằng trước. Điều này làm cho luôn luôn thật mạnh thông thiên thánh nhân có chút khó mà chịu đựng. Thông thiên hắn tuyệt không phải loại đó cam nguyện làm dưới người người người. Xem ra hắn cũng nhất định tìm cơ hội đạt được kỳ ngộ. Thông thiên thánh nhân sắc mặt trở nên một mảnh lửa nóng, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm không trung, thậm chí có một luồng tham lam trực tiếp toát ra. Mà ham muốn hư công Nguyên Thủy Thiên Tôn lúc này sắc mặt đồng dạng cũng là có chút khó chịu, thậm chí nói sắc mặt đã đen đến cực hạn. Bản thân hắn cũng là tốt nhất mặt mũi tồn tại. Trong tay Thông Thiên ăn một cái thiệt thòi nhỏ không nói, còn để nữ hoa nương nương lần này nữ lưu hạ người đi đến trước mặt, thật sự để Nguyên Thủy Thiên Tôn hắn cảm thấy khó chịu. Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm không trung, vẻ mặt cũng biến thành âm trầm không chừng. Nếu nữ hoa này trở thành vị đại đạo thánh nhân, chẳng lẽ có thể và lão sư đứng ngang hàng? Cái này tự nhiên để Nguyên Thủy Thiên Tôn không nhịn nổi. Lúc này hắn âm tình bất định kia trong ánh mắt, ai cũng không biết hắn rốt cuộc có ra sao ý nghĩ. Lại ở Đông đảo Hồng Hoang đại năng sợ đến vỡ mật lúc, không trung nữ hoa thân ảnh rốt cuộc biến mất không thấy. Thay vào đó lại là một đoàn ánh sáng màu vàng khác. Hồng Hoang chúng sinh, vào giờ khắc này, tất cả đều ngẩng đầu nhìn trời. Xếp hạng 4, rốt cuộc muốn công bố hay sao? Hồng Hoang chúng sinh lòng đang giờ khắc này trở nên lửa nóng. Bảng xếp hạng xếp tới hiện tại đã là đến gay cấn cảnh giới. 4A. Hồng Hoang chúng sinh ức vạn vạn. Có thể trên tiên tư bảng xếp hạng trước 4, tuyệt đối là thiên đại vinh hạnh. Không trung đoàn ánh sáng vàng kia vẫn tại cố gắng diễn hóa. Lần này diễn hóa thời gian thật dài, hình như cực kỳ khó khăn. Hiển nhiên xếp hạng 4, tất nhiên là một vị siêu cấp đại năng. Sau rất rất lâu, không trung đoàn ánh sáng vàng kia mới rốt cục biến hóa ra một bóng người. Đáng tiếc thân ảnh này có chút mơ hồ. Lại qua đã lâu, đạo này thân ảnh mơ hồ mới từ từ rõ ràng. Chỉ thấy thân ảnh này chính là một vị tiên phong đạo cốt lao đạo sĩ. Lao đạo sĩ này ăn mặc mặc dù bình thường, thậm chí có thể nói có chút keo kiệt, nhưng đúng là đáp lại đạo nhân kia không câu nệ ở chuyện, không vây lại ở ải, thừa vật lấy bơi tâm, mà không vì vật dịch tiên. Chỉ thấy liếc nhìn lại, lao đạo sĩ này hình như tuổi cực lớn. Mặc dù nhìn qua hồng quang đầy mặt, mặt mày tỏa sáng, nhưng lại vẫn như cũ không che giấu được cái kia giống như khô núi lòng nếp nhăn. Nhưng những này nếp nhăn hình như lại ẩn chứa một chút vận vị không tên, thế mà cho người một loại tiên phong đạo cốt, dáng vẻ đường đường cảm giác. Đám người cẩn thận nhìn lại, nhưng lại có một loại cao quý không tả nổi khí tức để lộ ra. Mặt mày tỏa sáng bên trong để lộ ra tôn đạo quý đức, khắp nơi để lộ ra tự nhiên vô vi, hư yên tĩnh trong mềm, đại công vô tư, không tranh giành khiêm dưới, pháp thiên tướng địa khí tức. Quả thật là một vị đắc đạo lão đạo. Đạo gia lấy tự nhiên, ngắn gọn, một mạc, thanh tịnh cao xa. Đám người không tự chủ nhìn mấy lần, lại phát hiện vị lão giả này khí tức biến lại biến, từ đầu đến cuối suy nghĩ không ngừng. Hiện tại đang nhìn, lại phát hiện lão đạo sĩ này giống như lại biến thành một cái lão nhân hiền lành. Tóc mặc dù có chút thưa thớt, nhưng lại viết nghiêm túc, không có một tơ một hào xốc xếp. Từng cây sợi tóc màu bạc bên trong còn kèm theo mấy sợi tóc đen. Nếp nhăn trên mặt phảng phất đang nói năm tháng tương tang. Chính là như vậy một vị lão nhân hiền lành. Lúc này chính đoan ngồi ở một cái cao cao tại thượng thần trên mặt ghế. Ánh mắt toát ra hiền hòa vẻ mặt, nhìn xuống chúng sinh. Người này, chương 164, xếp hạng thứ tư Hồng Quân đạo tổ. Lão đạo sĩ này là ai? Lại là một vị không ở Hồng Hoang đại địa đi lại qua tồn tại sao? Chưa từng có thấy qua vị lão đạo sĩ này a. Lão đạo sĩ này khí tức trên thân như sâu vô cùng uyên, mặc dù là đang nở nụ cười, nhưng ta lại cảm nhận được trên linh hồn run rẩy. Lão đạo này khí tức hình như so với Tam Thanh Tiên Thánh Nhân còn mạnh hơn. Chẳng lẽ người này chính là Hồng Quân đạo tổ kia sao? Thật có khả năng này, trên người này khí tức biến lại biến, một khắc trước vẫn là một cái lão nhân hiền lành, sau một khắc liền trở thành một cái tràn ngập sát khí âm trầm lão giả, một lát sau lại biến thành một cái đạo pháp tự nhiên lão đạo. Thật sự kinh khủng như vậy. Đạo tổ mới xếp vị thứ tư sao? Hồng Hoang chúng sinh vào giờ khắc này lẩm bẩm nói nhỏ. Rất nhiều người đều có chút nghi ngờ không thôi. Người bình thường chẳng qua là từng nghe nói đạo tổ danh tiếng, nhưng xưa nay không có tư cách bái kiến chân chính đạo tổ. Vào giờ khắc này bọn họ đều biểu thị ra có chút hoài nghi, mà những kia thượng cổ đại năng thì tất cả đều trong lòng nghiêm nghị. Không trung lão đạo kia, đúng là thế giới Hồng Hoang thần thoại. Đạo tổ Hồng Quân, không nghĩ tới lúc này mới chẳng qua là vị thứ tư, đạo tổ Hồng Quân liền xuất hiện. Thật sự có chút khó có thể tưởng tượng, nhất là những kia hồng trần 3000 khách, mỗi một tất cả đều kinh hai và phần. Cái gì? Cái này sao có thể? Hồng Quân đạo tổ hình ảnh sau khi xuất hiện, những đại năng kia rốt cuộc không kèm được, cả đám đều trực tiếp kinh hô thành tiếng. Hồng Quân đạo tổ là bực nào người như vậy? Đó là vạn tiên tổ a. Thế mà tại trên tiên tư bảng này, chẳng qua là xếp hạng 4. Có lầm hay không? phải biết Hồng Hoang ước vạn vạn năm đến nay, trừ bỏ mở ra Hồng Hoang bản cổ đại thần, tu hành trên con đường này, Hồng Quân đạo tổ một mực chính là tất cả mọi người người mở đường, thậm chí có thể nói hắn là tu tiên một đạo chỉ rõ đèn. Nói Hồng Quân đạo tổ mở ra tiên đạo cũng không chút nào quá đáng. Từ vạn cổ trước đó cho tới bây giờ, trên đường đi tất cả cường địch tất cả đều bị Hồng Quân đạo tổ đánh bại. Vô luận thượng cổ hung thú chi thần thần địch, vẫn là ma tổ La Hầu, lại hoặc là Dương Mi đại tiên, đã tất cả đều không phải là đối thủ của Hồng Quân đạo tổ. Vạn cổ đến nay, Hồng Quân đạo tổ gần như đều có thể nói là hoàn toàn xứng đáng Hồng Hoang người thứ nhất. Gần như có thể nói Hồng Quân đạo tổ chính là thế giới Hồng Hoang thần thoại. Thế nhưng lại như vậy đạo tổ, thế mà chỉ ở trên tiên tư bảng này xếp hạng thứ tư sao? Cái này để tất cả đại năng tất cả đều cảm thấy mười phần sợ hãi. Phải biết tiên tư bảng này cũng không phải pháp bảo bảng a, cũng không phải tọa kỵ bảng, cũng không phải linh căn bảng a. Mặc dù trước ba cái bảng danh sách, Hồng Quân đạo tổ lên bảng số lần cực ít, nhưng lại không có bất cứ người nào dám khinh thị hắn. Bởi vì thế giới Hồng Hoang những pháp bảo kia, tọa kỵ, linh căn, thật nhiều đều là Hồng Quân đạo tổ đưa ra ngoài. Liên quan tới điểm này, tất cả mọi người lòng biết rõ. Nhưng bây giờ bảng xếp hạng thế nhưng là tiên tư bảng. Hồng Quân đạo tổ đều mới chỉ là xếp tại thứ tư. Mặt trước cái kia rốt cuộc là ra sao kinh thế tồn tại? Mà trong Tử Tiêu cung Hồng Quân đạo tổ cũng là sầm mặt lại. Bản tọa vẹn vẹn chỉ xếp ở vị trí thứ 4A. Hồng Quân đạo tổ tâm là trầm xuống lại chìm. Hắn vốn cho rằng tiên tư bảng này là mình cùng cái kia thần bí trưởng không đạo nhân tranh đoạt đệ nhất bảo tọa. Dù sao Hồng Quân hắn gần như có thể nói là mở ra cả thế giới Hồng Hoang con đường tu tiên, bị Hồng Hoang chúng sinh tôn xưng là tiên đạo chi tổ tồn tại. Nếu bàn về tiên tư, ai có thể nói ra Hồng Quân hắn phải? Thế nhưng là thực tế chính là như vậy tàn khốc. Hắn không chỉ không thể leo lên đệ nhất bảo tọa, thậm chí ngay cả thứ hai, thứ ba đều không thể tiến vào. Chẳng qua là khó khăn lắm xếp một cái thứ tư. Mặt trước cái kia rốt cuộc là người nào? Trường không đạo nhân sao? Còn có cái kia đặt tên là Tam Thất Nữ Thánh. Trừ bỏ hai vị này ở ngoài, còn có ai? Hồng Quân đạo tổ trăm mối vẫn không có cách giải. Lại thế nào tính toán cũng vẫn là kém một vị. Chẳng lẽ là trên tọa kỵ bảng tồn tại sao? Thảo Nê Mã, Cung Phép Bẹn Đa, Đại Đạo Chi Thư. Thế nhưng là cái này ba cái sinh vật kỳ quái rõ ràng cũng không có hóa hình. Đó là linh căn bảng bên trên tồn tại sao? Bích Lạc Mộng Điểm Thụ, vẫn là Thông Thiên Kiến Mục, Thế Giới Thụ, Hỗn Độn Chí Tôn Đa Nhục. Thế nhưng là những linh căn này cũng không có hóa hình a. Kia rốt cuộc là ai? Lúc này Hồng Quân đạo tổ sắc mặt cũng là trở nên có chút âm trầm không chừng. Dù sao Thú Hoàng Thần Lịch và Ma Tổ La Hầu đã ở trên bảng, Dương Mi đại tiên cũng đã lên bảng, Tứ Đại Thánh Thú cũng đã lên bảng. Vậy còn dư lại là người nào? Hồng Quân đạo tổ ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm Hồng Mông Tử Kim bảng. Nhưng vào lúc này, đạo tổ Hồng Quân thân ảnh rốt cuộc biến mất tại trong thiên địa. Hồng Hoang chúng sinh vào giờ khắc này mới thoáng thở dốc. Một lát sau lại có một đoàn ánh sáng vàng xuất hiện tại không trung. Hồng Hoang chúng sinh vào giờ khắc này trực tiếp nhấc lên nhiều tiếng hô kinh ngạc. Tiên tư bảng xếp hạng 3 vị trí đầu tồn tại, rốt cuộc muốn lộ ra ánh sáng hay sao? Rốt cuộc là người phương nào có thể xếp trên đạo tổ? Rất nhiều người cũng đã mong đợi đã lâu. Đoàn ánh sáng vàng này trên không trung diễn hóa hồi lâu, rốt cuộc có một bóng người diễn hóa ra hiện. Là nàng. Hồng Hoang chúng sinh vào giờ khắc này một mảnh xôn xao. Chẳng qua sau đó lại có một mảnh sợ hãi than. Kết quả này nhìn qua ngoài ý liệu, nhưng hình như lại tại hợp tình hợp lý. Dù sao thân ảnh này thật sự quá mức kinh diễm. Từ dưới đi lên nhìn lại, chỉ thấy một đôi trắng toát sáng long ánh chân ngọc trên không trung phơi bày, nhẹ nhàng linh hoạt đung đưa. Trực tiếp thấy được Hồng Hoang chúng sinh một tâm viên ý mã. Vẹn vẹn chỉ là này đôi chân ngọc, hình như thành trong thiên địa lớn nhất dụ dỗ bảo vật. Lại hướng lên nhìn lại, chỉ thấy thân ảnh này trên thân mặc một chút màu đen sa mỏng váy dài. Cái này màu đen váy dài mỏng như lụa mỏng, cặp váy tung bay, thật sự kinh diễm Hồng Hoang chúng sinh. Tại cái này váy dài phía dưới thì lộ ra một đôi trắng toát chân dài. Này đôi chân cực kỳ thon dài, hình dáng cực đẹp, trắng toát giống như thế gian kinh diễm nhất mỹ ngọc. Nhìn đến đây Hồng Hoang Thiên Đế trực tiếp vang lên một mảnh âm thanh hít khí lạnh. Lại hướng lên nhìn lại, lại là cái kia cực kỳ vóc người ngạo nhân. Quả nhiên là nhìn ngang thành dãy, nhìn nghiêng thành đỉnh, nhìn từ xa cao thấp đều không cùng a. Tại sơn phong phía dưới, lại là chợt rút nhỏ vòng eo, khiến người ta khó có thể tưởng tượng như vậy nhỏ vòng eo là như thế nào chống lên cái kia ngọn núi to lớn đây này. Tại đi lên nhìn lại, cái kia dung nhan lại là càng kinh diễm, mặt ngưng ngông son, mày như mực vẽ lên. Cái kia dung nhan đơn giản chính là diễm đè ép chúng sinh tồn tại. 3000 phiền não ti nhẹ nhàng rũ ở sau, lúc này đang theo gió tung bay, lấm ta lấm tấm quang mang từ cái kia 3000 phiền não ti bên trong chút xuống rơi xuống. Quả nhiên là mê hoặc chúng sinh. Từ xa nhìn lại, vị nữ tử này giống như hỗn độn trung chạy ra tuyệt thế tiên tư, không nhiễm Hồng Hoang nửa điểm phàm trần. Nữ tử này ăn mặc có thể nói là đơn giản đến cực hạn, nhưng lại vừa sợ diễm đến cực hạn. Một bộ màu đen váy dài, thậm chí tóc dài, mày liễu, đôi mắt, tất cả đều là màu đen. Nhưng cái kia nước da nhưng lại sáng long ánh, ánh sáng trắng chụp hình mọi người, trực tiếp thể hiện ra một cực hạn tương phản. Toàn thân cao thấp trừ bỏ cái này hai màu đen trắng ở ngoài, cũng chỉ có môi đỏ kia như anh đào tô điểm trong đó, trực tiếp chiếu rọi Hồng Hoang thiên địa, phản phất chỉ còn lại có cái này một màu đỏ. Nay bảng danh sách sau khi kết thúc, Trường Không đạo chủ sắp rung động đăng tràng. Chương 165, diễm đè ép Hồng Hoang là 37. Quá kinh diễm. Nữ tử này thật sự quá mức kinh diễm. Đơn giản thắng qua trước đây tất cả. Trong hồng hoang, có tu sĩ vào giờ khắc này tự lẩm bẩm, toát ra một bộ mất hồn mất vía bộ dáng. Đây là một vị cảnh giới đại la kim tiên đại năng, căn cơ cực kỳ thâm hậu, cũng có được một chút thủ đoạn. Trong hồng hoang rất có một phen danh khí. Vậy mà mặc dù như thế, hắn vào giờ khắc này cũng cảm giác nhịp tim đang điên cuồng gia tốc, toàn thân đều huyết mạch bành trướng. Loại tình huống này cũng không chẳng qua là ví dụ. Rất nhiều đại năng vào giờ khắc này tất cả đều toát ra tương tự biểu lộ. Mặc dù thân ảnh này đã nhiều lần xuất hiện tại hồng hoang trong thiên địa, nhưng giờ phút này đạo hư ảnh vừa ra, hồng hoang chúng sinh như cũ có chút không chịu nổi. Thân ảnh này mặc dù vẻ mặt thanh lãnh, không có làm ra bất kỳ dụ dỗ tư thái, nhưng đã thu đi ước vạn vạn hồng hoang sinh linh tâm thần. Thời khắc này, trong hồng hoang, phàm là dưới chuẩn thánh tu sĩ, đều cảm thấy tâm thần động dung. Trong lòng có một luồng hừng hực liệt hỏa đang thiêu đốt, coi như là những kia đạo tâm vững như bản thạch chuẩn thánh đại năng cũng có một lát thất thần. Đạo hư ảnh này đơn giản khiến bọn họ kinh động như gặp thiên nhân. Không nghĩ tới tam thất nữ thần tiên tư thế mà xếp tại trước đạo tổ. Quả nhiên là thực chí danh quy. Thở dài, như vậy có thể ngàn vạn không thể nói ra miệng. Trong lòng biết thì cũng thôi đi, ngươi còn muốn nói ra khỏi miệng, chẳng phải là đang tìm cái chết. Đa tạ đạo hữu nhắc nhở. Ai, thật là hâm mộ vị trường không đạo nhân kia a. Mỹ nhân như vậy, tại trường không đạo nhân nơi đó, thế mà chẳng qua là một cái thị nữ. Còn không biết trường không đạo nhân thế nào ngược nữ thần của ta. Ngẫm lại ta liền đau lòng. Thật muốn đại phá thiên cơ lâu, đem nữ thần của ta đoạt ra. Tin tưởng tam thất nữ thần tất nhiên sẽ bị ta anh vĩ tư trạng thái chết phục. Mẹ, ta thế nào buồn nôn như vậy, trước tiên đem trong miệng ngươi lá rau lấy ra đi. Còn có ngươi cái kia miệng đầy răng vàng khẻ, thật sự để ta buồn nôn. Ngươi biết cái gì đây mới phải mị lực của ta chỗ. Ta thanh này răng vàng khẻ thế nhưng là có thể gặm khắp cả hồng hoang. Lúc trước Minh Hà lão tổ có cái huyết thần tử phân thân chết đi, chỉ bằng ta thanh này răng vàng khẻ, ngạnh sinh sinh liền xương cốt đều bị ta thôn vệ, bởi vậy ta lúc này mới có cái này thân tu vi. Lan, ngươi cái tên này rời ta xa một chút. Thật sự thật là buồn nôn. Mẹ, hồng hoang chúng sinh vào giờ khắc này tất cả đều nghị luận ầm ĩ. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm không trung, ánh mắt toát ra si ngốc chi sắc, thậm chí ngay cả nữ nhân cũng không ngoại lệ. Dù sao tam thất nữ sinh thật sự quá mức kinh diễm, bất kỳ kẻ nào đều không thể từ mị lực của nàng bên trong đào thoát. Đó là một loại diễm đè ép hồng hoang mị lực. Cho đến sau rất rất lâu, tam thất nữ thánh thân ảnh mới chậm rãi từ hồng hoang thiên địa biến mất. Tất cả mọi người vẫn chưa thỏa mãn, nhất là trong thiên đình Đông Hoàng Thái Nhất. Khi hắn lần đầu tiên thấy được nữ nhân này thời điểm, trong lòng liền sinh ra không gì sánh kịp dục vọng, thề muốn đem nữ tử này thu vào tay. Sau đó biết đối phương lại là thánh nhân, Đông Hoàng Thái Nhất làm việc liền đáng tin cậy rất nhiều. Sâu trong đáy lòng cố dục vọng kia không còn có trần trụi biểu hiện ra, nhưng khi nữ tử này sau khi xuất hiện, Đông Hoàng Thái Nhất trong lòng cố dục vọng kia vẫn như cũ khó mà ngăn cản. Lúc này nội tâm của hắn giống như nổi trống, phanh 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 nhảy lên, toàn thân khí huyết vào giờ khắc này cũng bắt đầu sôi trào. Tam thất, tam thất, ta nhất định phải đạt được ngươi, dốc hết tất cả cũng muốn đạt được ngươi. Đông Hoàng Thái Nhất lúc này tự lẩm bẩm, cả người cũng biến thành vô cùng lửa nóng. Sau rất rất lâu, không trung rốt cuộc lại có một đoàn ánh sáng vàng rơi xuống. Đây là rốt cuộc muốn công bố tiên tư bảng xếp hạng đệ nhị tồn tại hay sao? Hồng hoang chúng sinh vào giờ khắc này tất cả đều có chút sôi trào. Xếp hạng đệ nhị rốt cuộc là người nào? Chẳng lẽ chính là cái kia cái gọi là trường không đạo nhân sao? Bây giờ có tư cách lên bảng hình như cũng là trường không đạo nhân kia. Trừ bỏ trường không đạo nhân, hình như không có người nào có tư cách có thể lên bảng. Nói không chừng lại có thể lộ ra ánh sáng ra một vị siêu cấp đại năng. Rất nhiều người vào giờ khắc này đều khẩn trương nhìn lên bầu trời. Tất cả mọi người đều có chút ít cảm xúc mênh mông. Thiên tư bảng cuối cùng đã tới cao triều nhất thời khắc sao? Hết thể rốt cuộc muốn tại lúc này hết thể đều kết thúc. Không chung cái kia nói khổng lồ ánh sáng vàng vẫn tại kịch liệt diễn hóa. Lần này hình như đã khó khăn đến cực hạn. Diễn hóa tốc độ không chỉ có chậm vô cùng, càng là có chút miễn cưỡng. Tất cả mọi người có thể thấy, đoàn ánh sáng vàng kia thật là có chút ít hữu tâm vô lực cảm giác. Sau rất rất lâu, mới có một đạo hơi có vẻ thân ảnh mông lung biến hóa ra. Chỉ thấy đó là một đạo gánh chịu lấy hết thể mỹ hảo hình dung từ hiệu điệu diệu ảnh. Chẳng qua là đạo này cái bóng nhìn qua có chút mông lung, phảng phất cùng thế giới hồng hoang ở giữa cách một tầng thật dày màng mỏng, đưa đến hồng hoang chúng sinh không cách nào rõ ràng nhìn xong nàng cụ thể dung mạo. Hồng hoang chúng sinh vào giờ khắc này cảnh giới có chút sợ hãi than, thân ảnh này mặc dù nhìn không rõ ràng, nhưng lại hình như có một luồng làm cho người trầm mê lực lượng thần bí. Cỗ lực lượng này đơn giản so với thế gian bất cứ vật gì đều càng có lực hút. Thân ảnh này phảng phất là trong thiên địa đẹp nhất sự vật. Hồng hoang sinh linh thật lâu không cách nào rời tầm mắt, liền những chuẩn thánh kia đại năng đều có chút khó mà tự kiềm chế. Rất nhiều người xoa xoa con mắt, dùng sức ngắm nhìn, chỉ thấy đó là một đạo thân ảnh màu đỏ rực. Trên người này mặc một bộ áo bào màu đỏ rực, có chút giống áo choàng, lại có chút giống áo khoác. Y phục chiều dài đã xa xa vượt qua bóng người kia, trong thiên địa tạo thành một đạo kinh diễm màu sắc. Một luồng cực mạnh khí tràng vào giờ khắc này đột nhiên dâng lên xuống, hình như tất cả mọi người khí tức tại cố khí này dưới trận cũng thay đổi được có chút suy sụp. Về phần người này dung mạo, hình như càng khó mà nhìn rõ ràng. Tầng kia thật dày màng mỏng đã cách trở hồng hoang chúng sinh đối với nàng dung mạo cảm giác, nhưng trên người nàng tán phát ra khí tức, lại là như thế làm cho người say mê, làm cho người trầm mê. Nếu mà có được một cái từ để hình dung nữ nhân này, cái kia từ ngữ này nhất định là yêu diễm. Đây là một cái đẹp đến yêu diễm nữ tử. Hơn nữa cố kia đặc biệt khí chàng, đơn giản chính là một đời yêu diễm nữ hoàng. Hình như ngay cả diễm đè ép chúng sinh vị tam thất kia, tại nữ tử này trước mặt giống như cũng không đủ khả năng. Mặc dù cụ thể nhìn không rõ ràng, nhưng chỉnh thể hình tượng hồng hoang chúng sinh đã quan sát đi ra. Liệt diễm áo choàng hình áo khoác, cái kia nóng bỏng vóc người tại áo khoác dưới đáy như ẩn như hiện. Như ẩn như hiện dung mạo càng là có loại yêu dị cảm giác. Cái kia tà mị ánh mắt đơn giản kèm theo trời sinh mị xương. Đó là một loại không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả mỹ cảm. Tuyệt đối là hồng hoang chúng sinh, bái kiến xinh đẹp nhất nữ nhân, cũng là tình cảm nhất nhất yêu diễm nữ tử. Tất cả mọi người ở trước mặt nàng tựa hồ đều rơi vào hạ phong. Cho dù cái kia diễm đè ép hồng hoang tam thất, tại nữ tử này trước mặt, hình như cũng hơi có không bằng. Người này, rốt cuộc là ai? Chương 166, nửa bước đại đạo yêu yêu. Như vậy đột xuất nữ tử, vì sao chưa từng có thấy qua? Thấy được nữ tử này về sau, ta bỗng nhiên rất muốn tìm một vị đạo lý song tu. Không biết thế nào mới có thể gặp lại nàng một mặt. Tam thất của ta nữ thần, ở trước mặt nàng giống như đều bị sò không bằng. Ta còn là càng thích tam thất, nữ tử này khí chàng quá cường đại. Thật sự hồn không ngừng a. Hai người các ngươi thật là có mới nối cũ. Chẳng lẽ nữ hoa nương nương của ta liền so với nàng hai người kém sao? Nữ hoa nương nương tự nhiên là không kém, cũng là diễm đè ép hồng hoang chúng sinh tồn tại, nhưng cũng có thể là nhìn có hơi nhiều, cảm giác không bằng hai vị nữ tử này thần bí. Luận dung mạo, nữ hoa, tam thất và vị nữ tử này gần như có thể nói là tương xứng, nhưng từ trên khí chất mà nói, nữ hoa nương nương đúng là hơi kém nửa bậc. Không biết vị nữ tử này rốt cuộc họ gì tên gì. Ta quyết định, kể từ hôm nay, nàng chính là nữ vương của ta, ta nguyện thần phục tại nàng váy đỏ phía dưới. Ngươi cái này cóc tinh cũng xứng ta chính là thượng cổ tiên thạch thành tinh, ta nguyện làm nàng đá đặt chân. Rất nhiều người vào giờ khắc này nghị luận ầm ĩ, đều để lộ ra đối với nữ tử này mỹ mạo mơ ước. Đương nhiên, đây cũng chỉ là những kia vô năng người ý dâm mà thôi. Sau rất rất lâu, không trung rốt cuộc có đại đạo văn tự giáng lâm. Hồng Hoang Tiên Tư bảng xếp hạng 2, yêu yêu. Cảnh giới nửa bước đại đạo. Đại khí vận gia thân. Thiên phú, theo hầu, dung mạo, tất cả đều vô địch. Vì vậy lên bảng. Yêu yêu. Hồng Hoang chúng sinh sững sờ. Nữ tử này gọi là yêu yêu. Nàng chính là yêu yêu. Tất cả mọi người vào giờ khắc này, tất cả đều một mảnh xôn xao. Không nghĩ tới nữ tử này lại là lúc trước vị yêu yêu kia. Lúc trước Hồng Hoang pháp bảo bảng thời điểm, yêu yêu này thế nhưng là danh tiếng vang xa. Có mấy món vô cùng biến thái pháp bảo, liền nắm giữ trong tay yêu yêu. Tỷ như cái kia tứ phương đài sen một trong thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên. Tỷ như cái kia có tạo thánh chi lực cựu bảo lưu vân phiến. Còn có cái kia có thể trấn áp Hồng Hoang chúng sinh hỗn độn bản cổ tháp. Có những pháp bảo này tại, yêu yêu này gần như chính là Hồng Hoang toàn bộ sinh linh vương giả. Sau đó yêu yêu này tương đối là ít nổi danh. Vô luận linh căn bảng, lại hoặc là tọa kỵ bảng, tất cả đều bảng thượng vô danh. Không nghĩ tới tại tiên tư bảng thời điểm, thế mà xuất hiện tại hai. Hồng Hoang chúng sinh lúc này mới liền nghĩ tới vị nữ tử này. Không nghĩ tới nữ tử này thế mà như vậy kinh diễm. Thật sự vượt quá tưởng tượng của mọi người. Đồng thời, đại đạo văn tự còn bại lộ một điểm. Cái tên này vì yêu yêu nữ tử lại là nửa bước đại đạo. Cái này ý gì? Cái này đại biểu cho cái tên này vì yêu yêu nữ tử, siêu việt Hồng Hoang sáu thánh. Chính là theo sát đạo tổ Hồng Quân người thứ hai. Nửa bước đại đạo a. Đây là đáng sợ đến bực nào cảnh giới? Lúc này Hồng Hoang sáu thánh sắc mặt cảnh giới trở nên có chút khó chịu, thậm chí biến thành một luồng bụi đất sắc. Nguyên bản sáu người bọn họ còn tưởng rằng các nàng chính là Hồng Hoang tiên địa chúa tể, không nghĩ tới bởi vì Hồng Mông tử kim bảng nguyên nhân, thế mà không duyên cớ xuất hiện nhiều như vậy thánh cảnh. Trừ cái đó ra càng là đem yêu yêu nửa bước đại đạo này đều bạo lộ ra. Cái này trực tiếp phá vỡ bọn họ vô số năm đến nay thế giới quan, tự nhiên là khiến bọn họ khó có thể chịu đựng. Phương Tây Linh Sơn chuẩn đề và tiếp dẫn thánh nhân sắc mặt khó chịu nhất. Hai người bọn họ thành thánh là khó khăn nhất. Miễn cưỡng sau khi thành thánh còn kém chút cảnh giới rơi xuống. Từ đó về sau, hai người bọn họ vẫn tại tìm kiếm đột phá kỳ ngộ, hy vọng có thể siêu việt Phương Đông Bốn Thánh. Chỉ cần siêu việt Phương Đông Bốn Thánh, bọn họ liền có thể chấn hưng Hồng Hoang Tây vực. Chẳng qua là vạn vạn không nghĩ tới Hồng Hoang đại địa bây giờ đều ra đời cường giả nửa bước đại đạo. Cùng người ta so sánh với, hai người bọn họ cách cục thật sự quá nhỏ một chút. Mà Phương Đông Tam Thanh lúc này sắc mặt cũng có chút khó chịu, nhất là Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thông Thiên Thánh Nhân. Hai người bọn họ còn đang vì cao thấp so sánh hơn thua. Người ta cũng đã không có tiếng tăm gì đột phá đến nửa bước đại đạo, chỉ cần tiến thêm một bước, có thể trở thành đạo tổ cảnh giới. Điều này có thể không cho hai người bọn họ cảm thấy có chút khó chịu. Cùng lúc đó, một luồng cảm giác uy hiếp nồng đậm cũng tự nhiên sinh ra. Đó là linh hồn bên trên run rẩy. Lại có thể có người tại vô thanh vô tức ở giữa đã đột phá đến nửa bước đại đạo. Người này rốt cuộc có mưu đồ gì? Thái thượng lão tử, lúc này cho mày, trừ bỏ ngoài đạo tổ Hồng Quân, nguyên bản hắn một mực là Hồng Hoang người đứng đầu huyền môn. Bây giờ bỗng nhiên xuất hiện một cái cường giả nửa bước đại đạo. Vậy hắn, Thái thượng lão tử luôn luôn thanh tĩnh vô vi đạo tâm, vào giờ khắc này cũng bắt đầu run rẩy lên. Hít sâu một hơi, sau đó đưa mắt nhìn trời. Không biết lão sư Hồng Quân đạo tổ lúc này cảm tưởng thế nào? Có lẽ lúc này cũng cảm nhận được uy hiếp nhất định. Chính như Thái Thượng Lao Tử đoán. Lúc này Hồng Quân đạo tổ trên mặt cũng là toát ra vẻ kinh ngạc. Hắn đã hóa thân hợp đạo vô số năm, có thể nói hồng hoang thiên địa bất cứ sự vật gì đều chạy không thoát con mắt của hắn. Lại không nghĩ rằng lại có thể có người tại dưới mí mắt thành tựu nửa bước đại đạo. Chuyện này với hắn thống trị địa vị mà nói, tuyệt đối là nghiêm trọng nhất khiêu khích. Đây là tuyệt đối không thể chịu được chuyện. Xem ra nhất định phải tìm được cái tên này vì yêu yêu ra hỏa. Vừa vặn hắn đối với bản cổ xương sọ làm hỗn độn bản cổ tháp cực kỳ cảm thấy hứng thú. Còn có cựu bảo lưu vân phía kia, hắn cũng tương đương cảm thấy hứng thú. Hồng Quân đạo tổ lúc này vẻ mặt so sánh âm trầm. Chẳng qua trung quy là không có bất kỳ cái gì kinh hoàng. Chỉ cần đối phương không có thành tựu đại đạo thánh nhân, với hắn mà nói hết thảy đều là sâu kiến. Chỉ có điều cái này sâu kiến hơi lớn một điểm mà thôi. Bị sâu kiến này cắn một cái có lẽ sẽ có chút ít phiền toái. Chẳng qua hắn tin tưởng chỉ cần mình giơ lên nhấc chân, có thể đem cái này lớn sâu kiến một cước dẫm chết. Lại ở hồng hoang chúng sinh sợ hãi than lúc, Diễm Đệ ép hồng hoang bóng người kia rốt cuộc biến mất không thấy. Đại đạo văn tự cũng theo sát biến mất. Thay vào đó, lại là cuối cùng một đoàn ánh sáng vàng to lớn. Đoàn ánh sáng vàng này trước nay chưa từng có to lớn. Tất cả mọi người có thể rõ ràng thấy rõ ràng. Thấy được đoàn ánh sáng vàng này về sau, hồng hoang sinh linh tất cả đều vô cùng chờ mong. Rốt cuộc chờ đến giờ khắc này hay sao? Thiên tư bảng người đứng đầu, người thứ nhất, sắp muốn công bố hay sao? Thiên tư bảng 99 người đứng đầu đại năng. Mặc dù mỗi một, tất cả đều là ngang đè ép một thế, siêu cấp đại năng. Nhưng cùng thiên tư bảng người đứng đầu so ra, nhiều nhất cũng là cái món ăn khai vị mà thôi. Hiện tại, mới thật sự là công bố thiên tư bảng màn kịch quan trọng. Hồng hoang chúng sinh trong lòng đều có một cái tên tại quanh quẩn. Có phải hay không cái kia cực kỳ thần bí Trường Không đạo nhân? Nếu như không phải Trường Không đạo nhân là người nào? Rất nhiều người tâm vào giờ khắc này cũng thay đổi được cực kỳ lửa nóng. Người này thần bí khó lường, bao gồm thánh nhân tại bên trong, không gây một người có thể tính ra người này theo hầu lai lịch. Người này cực kỳ không tầm thường. Pháp bảo bảng, linh căn bảng, tọa kỵ bảng, tất cả đều bị người này xưng bá. Như vậy cái này cái thứ tư bảng danh sách, thiên tư bảng đứng đầu bảng, có thể hay không lại là hắn? Chương 167, vượt ra khỏi cực hạn hồng mông tử kim bảng. Có thể hay không thật là vị Trường Không đạo nhân kia? Tại muôn người chú ý mong đợi, đoàn ánh sáng vàng kịch liệt kia rốt cuộc bắt đầu diễn hóa. Lần này diễn hóa nhất là dài dằng dặc. Sau hồi lâu mới có một đạo nhàn nhạt thân ảnh trước mặt hồng hoang chúng sinh hiện lộ ra. Ở ba, đột nhiên lập tức có một đạo trầm đục truyền ra. Không trung ánh sáng vàng biến hóa ra đại đạo thân ảnh, đột nhiên nổ ra một đoàn thần quang, vầng sáng đầy trời, giống như một đóa hoa mỹ pháo hoa. Chuyện gì xảy ra? Thế nào? Xảy ra chuyện gì? Tất cả mọi người vào giờ khắc này đồng thời hỏi ra lời. Không trung phát sinh một màn kia để các nàng trực tiếp đầu óc mơ hồ. Chẳng lẽ là người thứ nhất dị tượng? Rất nhiều đại lão vào giờ khắc này bắt đầu suy đoán, nhưng tất cả mọi người không có bao nhiêu sức mạnh, cũng không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Tại sao đại đạo ánh sáng vàng trống rỗng liền phát sinh ra nổ tung? Vừa rồi cái kia một đoàn nổ tung quá mức hoa lệ, giống như ước vạn cái pháo hoa trên không trung nổ tung. Cái kia cảnh tượng trực tiếp kinh diễm hồng hoang chúng sinh. Rốt cuộc là tình huống gì tất cả mọi người không hiểu. Không trung một màn này trực tiếp vượt ra khỏi hồng hoang chúng sinh mong muốn. Thật ra thì trong lòng tất cả mọi người đều có một cái không xác định lựa chọn. Xếp hạng thứ nhất tồn tại kia, có lẽ lại là cái kia tên là Trường Không đạo nhân. Chẳng qua là thân ảnh này tại sao diễn hóa không ra ngoài? Chẳng lẽ không phải Trường Không đạo nhân kia? Trong Tử Tiêu cung Hồng Quân đạo tổ lúc này cũng là hai mắt nhắm nghiền, đương nhiên tại thôi diễn. Tại hắn phỏng đoán bên trong, xếp hạng thứ nhất tồn tại khả năng chính là Trường Không đạo nhân kia. Dù sao tiên tư bảng xếp tới bây giờ, cũng chỉ có Trường Không đạo nhân kia có tư cách lên bảng. Sau hồi lâu, Hồng Quân đạo tổ thôi diễn kết thúc. Nhưng thủy chung không có thôi diễn ra kết quả. Cái này không thể không để Hồng Quân đạo tổ có chút nổi giận. Không thể không híp mắt lần nữa nhìn lại. Không trung ánh sáng vàng vẫn tại khó khăn diễn hóa. Thế nhưng là mỗi khi diễn hóa đến trình độ nhất định, sẽ phát sinh kịch liệt nổ tung. Lúc này bầu trời cả hồng hoang đã là lộ đầy vẻ lạ. Kèm theo vô số ánh sáng vàng nổ tung, cùng một tiếng lôi đình tiếng động, trực tiếp chấn hồng hoang thiên địa vào giờ khắc này cũng bắt đầu phát run. Hồng Quân đạo tổ dù sao thực lực cao tuyệt, lấy hắn thần mục, tự nhiên có thể thấy rõ ràng. Tại đầy trời ánh sáng vàng loạn lưu bên trong, có một bóng người từ đầu đến cuối đang diễn hóa. Thế nhưng là mỗi diễn hóa đến trình độ nhất định, liền trực tiếp nổ tung. Cái kia ầm ầm nổ tung đóa đóa thần quang, giống như bị sức mạnh nào ra tay dẫn nổ. Thế mà khiến cho cái kia đầy trời ánh sáng vàng đều không thể làm gì. Đây là có người đang xuất thủ ngăn trở ánh sáng vàng diễn hóa sao? Vẫn lấy kim quang kia khả năng, căn bản cũng không đủ một cái vẽ ra thân ảnh này. Mặc kệ là loại khả năng kia, đều là đã cường đại đến mức độ biến thái. Cho dù Hồng Quân đạo tổ thời khắc này cũng là khó có thể tin. Nếu quả như thật như vậy, cái này tu vi Trường Không đạo nhân thật muốn hơn mình xa sao? Vẫn là nói Trường Không đạo nhân này cũng là một cái đại đạo thánh nhân. Lại ở Hồng Quân đạo tổ nghi ngờ không thôi thời điểm, hồng hoang chúng sinh hình như cũng phản ứng đi qua. Cái này có chút không đúng a. Không trung nổ tung đã kéo dài rất nhiều thời gian. Đây rốt cuộc là tình huống gì? Tại sao xếp hạng thứ nhất thân ảnh còn không biến hóa ra? Rất nhiều đại năng miễn cưỡng có thể thấy được nổ tung chỗ sâu nhất cảnh tượng. Chỉ thấy đầy trời ánh sáng vàng có một thân ảnh đang không ngừng diễn hóa. Nhưng mỗi một lần mới xuất hiện một cái đại thể hình dáng, liền ầm ầm nổ tung. Hình như thân ảnh này có không gì sánh kịp thần uy. đưa đến cái này đầy trời ánh sáng vàng từ đầu đến cuối diễn hóa không ra ngoài. Tất cả mọi người vào giờ khắc này tất cả đều kịp phản ứng. Xếp hạng thứ nhất tất nhiên là Trường Không đạo nhân kia. Trừ bỏ hắn ở ngoài, cả thế giới hồng hoang không còn có loại này bản lĩnh người. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ Hồng Mông Tử Kim bảng cũng khó sinh ra hay sao? Có thật nhiều đại năng chờ hồi lâu, đã có chút ít bất mãn. Dù sao bọn họ đã đợi quá lâu quá lâu. Chính là vì mắt thấy tiên tư bảng đệ nhất tồn tại. Thế nhưng lại từ đầu đến cuối diễn hóa không ra ngoài. Điều này có thể để cho bọn họ cam tâm. Các vị, thật ra thì ta có một cái ý nghĩ lớn mật. Lúc này có một vị chuẩn thánh đại năng đột nhiên mở miệng. Người này tại Hồng Hoang đại địa cũng là cựu phụ danh tiếng cường giả. Trên Hồng Hoang đại địa cũng là so sánh có danh vọng tồn tại. Bây giờ hắn mở miệng nói chuyện, những người khác tự nhiên muốn cho hắn mấy phần chút tình mọn. Không biết vị đạo huynh này nhìn ra cái gì sao? Đạo hữu có cao kiến gì xin nói rõ. Đạo huynh có lời gì, mời nói thẳng. Người kia nói thẳng tiếp dẫn nổi lên không ít người chú ý. Người kia không thể không cười hắc hắc. Bảng danh sách này thế nhưng là tiên tư bảng, nói cách khác lên bảng người hình dạng cực kỳ quan trọng. Người kia ấp a đúng, liên thích treo người khẩu vị. Lần này trực tiếp chọc giận đám người. Có chuyện nói mau, có dám cứ thả. Người rốt cuộc muốn nói cái gì? Người kia dường như hồ chọc tới chúng nộ. Thế là vội vàng nói. Thật ra thì các ngươi có cảm giác hay không có khả năng này? Chính là Hồng Mông Tử Kim bảng cũng có đo lường tính toán mức cực hạn. Người này mặc kệ tướng mạo vẫn là thiên phú, lại hoặc là phương diện khác toàn bộ vượt ra khỏi cực hạn. Kể từ đó, Hồng Mông Tử Kim bảng có phải hay không diện hóa không ra ngoài nữa nha? Nghe thấy trả lời như vậy, Hồng Hoang chúng sinh không thể không đưa mắt nhìn nhau. Vượt qua Hồng Mông Tử Kim bảng đo lường tính toán mức cực hạn, Hồng Mông Tử Kim bảng liền đạo tổ đều có thể đo lường tính toán được đi ra, ngươi sẽ không phải nói người này mạnh hơn đạo tổ. Trong đám người một vị khí vũ hiên ngang cường giả chuẩn thánh khinh thường mở miệng. Nhưng lời này vừa ra khỏi miệng, lập tức liền trực tiếp ngây ngẩn cả người. Mà ở đây vô số đại năng tất cả đều giống như gặp sét đánh, còn giống như thật có khả năng này. Dù sao Hồng Mông Tử Kim bảng xuất thế đến nay, bất kỳ một cái nào bảng danh sách, tất cả đều bị Trường Không đạo nhân này chiếm đoạt. Nghĩ đến tiên tư bảng này cũng không ngoại lệ. Nếu thật như vậy, Trường Không đạo nhân này đúng là có khả năng vượt qua Hồng Quân đạo tổ. Kể từ đó, vậy coi như thực sự tốt nhìn. Thế giới Hồng Hoang cách cục sẽ từ đây cắt ra mới sinh ra biến hóa. Do Hồng Quân đạo tổ, một nhà độc đại tràn diện, hoàn toàn thay đổi thành đôi hùng sưng bá cách cục. Trong đó một phe là Hồng Quân đạo tổ, một phương khác lại là vị thần này bí khó lường Trường Không đạo nhân. Rất nhiều người vào giờ khắc này tâm tư đều hoạt lạc. Lúc này, không trung cái kia kịch liệt nổ tung rốt cuộc bắt đầu từ từ lắng lại. Tất cả mọi người đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy đầy trời ánh sáng vàng, cũng rốt cuộc không có thân ảnh. Hiển nhiên những kia năng lượng màu vàng nóng đã hao hết, nhưng lại không có ngưng tụ ra xếp hạng thứ nhất thân ảnh. Cho tới bây giờ, cũng không biết xếp hạng thứ nhất rốt cuộc là ai. Rất nhiều người vào giờ khắc này không thể không toát ra bất mãn vẻ mặt. Bọn họ chờ đã lâu, liền nên đón một kết quả như vậy sao? Nhưng vào lúc này, không trung khí tức màu tím rốt cuộc bắt đầu tràn ngập. Đại đạo văn tự cũng sắp muốn xuất hiện. Rất nhiều người tất cả đều hai mắt mở to xem xét tỉ mỉ. Nếu không cách nào thấy rõ xếp hạng thứ nhất tướng mạo, cái kia nhìn một chút xếp hạng thứ nhất rốt cuộc là ai dù sao cũng nên có thể chứ. Chương 168, mười mấy vị thánh nhân. Một lát sau quả nhiên có đại đạo văn tự giáng lâm. Hồng Hoang tiên tư bảng xếp hạng 1, Trường Không đạo nhân. Thấy được chuyến đi này ngắn gọn đại đạo văn tự về sau, rất nhiều đại năng vào giờ khắc này trong lòng phanh phanh nhảy lên. Quả nhiên là Trường Không đạo nhân. Tiên tư bảng xếp hạng thứ nhất quả nhiên là Trường Không đạo nhân. Chẳng qua là đáng tiếc, không có thể thấy được Trường Không đạo nhân mặt mày. Rất nhiều người đều cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn. Có thể hay không nhiều hơn đến một điểm tin tức? Chờ đợi hồi lâu liền đi ra ngần ấy tin tức sao? Hết đi ra một cái tên, tại sao cái khác một chút cũng không có giới thiệu a? Vô số người không thể không nhếch miệng. Dù sao chờ hồi lâu, thế mà không có thể thấy được xếp hạng thứ nhất Trường Không đạo nhân mặt mày. Này cũng thì cũng thôi đi. Thế mà liền tin tức khác cũng không có. Chẳng qua là nhìn thấy một cái tên mà thôi. Thật sự có chút tiếc nuối. Nhưng vào lúc này, không trung ức vạn đạo vầng sáng thoáng hiện. Màu vàng thần quang và khí tức màu tím phổ chiếu Hồng Hoang đại địa. Đem chân trời dáng mây đều chiếu rọi được chiếu sáng rạng rỡ, lưu quang ngàn vạn. Bầu trời Hồng Hoang Hồng Mông Tử Kim bảng vào giờ khắc này càng là lộ ra tôn quý vô cùng. Thứ bốn cái bảng danh sách cũng từ từ bắt đầu trở nên sáng lên. Bốn cái to lớn bảng danh sách trên không trung chiếu sáng rạng rỡ. Hồng Mông Tử Kim bảng Pháp Bảo Thiên, Hồng Mông Tử Kim bảng Linh Căn Thiên, Hồng Mông Tử Kim bảng Tọa Kỵ Thiên, còn có Hồng Mông Tử Kim bảng Tiên Tư Thiên này. Tứ đại bảng danh sách trên không trung chiếu sáng rạng rỡ. Nhất là Tiên Tư Thiên, cái kia toàn cảnh dù sao cũng là lần đầu tiên hoàn chỉnh hiện ra ở Hồng Hoang chúng sinh trước mắt, gần như hấp dẫn Hồng Hoang chúng sinh tất cả ánh mắt. Xếp hạng từ 100 đến 1, tất cả đều rõ ràng viết tại cái này to lớn trên bảng danh sách. Hồng Hoang Tiên Tư bảng xếp hạng 100, Khâm Nguyên. Hồng Hoang Tiên Tư bảng xếp hạng 99, Kế Mông. Hồng Hoang Tiên Tư bảng xếp hạng 90, Giao Chỉ. Hồng Hoang Tiên Tư bảng xếp hạng 89, Hạ Thiên. Hồng Hoang Tiên Tư bảng xếp hạng 66, Minh Hà lão tổ. Hồng Hoang Tiên Tư bảng xếp hạng 65, Đông Vương Công. Hồng Hoang Tiên Tư bảng xếp hạng 64, Bích Tiêu Tiên Tử. Hồng Hoang Tiên Tư bảng xếp hạng 63, Quỳnh Tiêu Tiên Tử. Hồng Hoang Tiên Tư bảng xếp hạng 62, Vân Tiêu Tiên Tử. Hồng Hoang Tiên Tư bảng xếp hạng 61, Quảng Thành Tử. Hồng Hoang Tiên Tư bảng xếp hạng 60, Từ Hàng đạo nhân. Hồng Hoang Tiên Tư bảng xếp hạng 59, Khổng Tuyên đạo nhân. Hồng Hoang Tiên Tư bảng xếp hạng 58, Nam Cực Tiên Ông. Hồng Hoang Tiên Tư bảng xếp hạng 57, Thử Thiết. Hồng Hoang Tiên Tư bảng xếp hạng 56, Phi Đản. Hồng Hoang Tiên Tư bảng xếp hạng 50, Bạch Trạch. Hồng Hoang Tiên Tư bảng xếp hạng 49, Hình Thiên Đại Vu. Hồng Hoang Tiên Tư bảng xếp hạng 48, Hậu Nghệ Đại Vu. Hồng Hoang Tiên Tư bảng xếp hạng 47, Đa Bảo đạo nhân. Hồng Hoang Tiên Tư bảng xếp hạng 30, Côn Bằng lão tổ. Hồng Hoang Tiên Tư bảng xếp hạng 29, Trấn Nguyên Tử. Hồng Hoang Tiên Tư bảng xếp hạng 28, Tổ Vũ Trúc Cửu Âm. Hồng Hoang Tiên Tư bảng xếp hạng 27, Tổ Vũ Nhục Thu. Hồng Hoang Tiên Tư bảng xếp hạng 26, Tổ Vũ Sa Bị Thi. Hồng Hoang Tiên Tư bảng xếp hạng 25, Thiên Hậu Hy Hòa. Hồng Hoang Tiên Tư bảng xếp hạng 24, Phục Hy. Hồng Hoang Tiên Tư bảng xếp hạng 23, Tổ Vũ Đế Giang. Hồng Hoang Tiên Tư bảng xếp hạng 22, Đông Hoàng Thái Nhất. Hồng Hoang Tiên Tư bảng xếp hạng 21, Thiên Đế Đế Tuấn. Hồng Hoang Tiên Tư bảng xếp hạng 20, Tây Vương Mẫu. Hồng Hoang Tiên Tư bảng xếp hạng 19, Tổ Vu Huyền Minh. Hồng Hoang Tiên Tư bảng xếp hạng 18, Chuẩn Đề Thánh Nhân. Hồng Hoang Tiên Tư bảng xếp hạng 17, Dương Mi Thánh Nhân. Hồng Hoang Tiên Tư bảng xếp hạng 16, Tiếp Dẫn Thánh Nhân. Hồng Hoang Tiên Tư bảng xếp hạng 15, Thánh Thú Huyền Vũ. Hồng Hoang Tiên Tư bảng xếp hạng 14, Thánh Thú Chu Tước. Hồng Hoang Tiên Tư bảng xếp hạng 13, Thánh Thú Bạch Hổ. Hồng Hoang Tiên Tư bảng xếp hạng 12, Thánh Thú Thanh Long. Hồng Hoang Tiên Tư bảng xếp hạng 11, Nguyên Thủy Thánh Nhân. Hồng Hoang Tiên Tư bảng xếp hạng 10, Thái Thượng Thánh Nhân. Hồng Hoang Tiên Tư bảng xếp hạng 9, Thông Thiên Thánh Nhân. Hồng Hoang Tiên Tư bảng xếp hạng 8, Hậu Thổ Thánh Nhân. Hồng Hoang Tiên Tư bảng xếp hạng 7, Ma Tổ La Hầu. Hồng Hoang Tiên Tư bảng xếp hạng 6, Thú Hoàng Thần Địch. Hồng Hoang Tiên Tư bảng xếp hạng 5, Nữ Hoa Thánh Nhân. Hồng Hoang Tiên Tư bảng xếp hạng 4, Hồng Quân Đạo Tổ. Hồng Hoang Tiên Tư bảng xếp hạng 3, Tam Thất Thánh Nhân. Hồng Hoang Tiên Tư bảng xếp hạng 2, Yêu Yêu Thánh Nhân. Hồng Hoang Tiên Tư bảng xếp hạng 1, Trường Không Đạo Nhân. Hồng Hoang chúng sinh tất cả đều ngẩng đầu nhìn Không Trung Tiên Tư bảng xếp hạng. Trong ánh mắt đều toát ra rung động vẻ mặt. Thật không nghĩ tới tiên tư bảng bên trên thế mà đa số đều là người Vu Yêu hai tộc. Nói cũng đúng, trừ bỏ những kia mọi người đều biết đại năng bên ngoài, Vu Yêu hai tộc lên bảng người tối đa a. Xem ra hai chủng tộc này đúng là tồn tại cường hãn nhất. Xem ra tương lai vô số năm còn phải là hai chủng tộc này định đoạt a. Vu tộc trừ bỏ toàn bộ lên bảng ngoài 12 tổ vu, còn có rất nhiều đại vu lên bảng, tinh tế tính toán, ước chừng có hơn 20 người. Yêu tộc cũng là mạnh đến biến thái a, Thiên Đế Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất, Yêu Sư Côn Bằng, Thiên Hậu Hy Hòa, tất cả đều vào tay không tệ thứ tự. Thập đại yêu thánh trên cơ bản cũng đều lên bảng, cẩn thận tính toán cũng có mười mấy người. Vẫn là Vu tộc chiếm thượng phong, không chỉ có lên bảng nhân số đông đảo, thứ tự cũng đều tất cả đều rất cao à, Nhục Thu, Sa Bị Thi, Đế Giang, Huyền Minh, xếp hạng đều phía trước 30. Nhất là hậu thổ kia, thế mà xếp tại 8, quả nhiên là kinh khủng như vậy a. Nghe thấy lời như thế, rất nhiều người đều là rất tán thành, gật đầu. Lúc này lại có người nói, các ngươi chú ý xuất hiện sai lầm, các ngươi nhìn kỹ, xếp hạng 4 Hồng Quân đạo tổ không có ban thưởng. Lời này vừa ra, đông đảo đại năng lập tức giật mình. Hồng Quân đạo tổ quả nhiên không có ban thưởng. Không chỉ có Hồng Quân đạo tổ không có ban thưởng, Tam Thất Thánh Nhân, Yêu Yêu Thánh Nhân, Trường Không đạo nhân cũng không có ban thưởng. Điều này đại biểu lấy cái gì? Điều này đại biểu lấy Hồng Mông Tử Kim bảng xuất thế đến nay, Hồng Quân đạo tổ không có từ trên Hồng Mông Tử Kim bảng thu được bất kỳ một điểm gì chỗ tốt. Trừ cái đó ra, Hồng Hoang chúng sinh còn có một cái trọng đại phát hiện. Trường Không đạo nhân không có thể thu được thưởng, cũng có thể hiểu được. Dù sao Hồng Mông Tử Kim bảng đều là Trường Không đạo nhân. Tam Thất Thánh Nhân không có đạt được lợi ích cũng có thể hiểu được. Dù sao Tam Thất Thánh Nhân chính là Trường Không đạo nhân thị nữ. Thế nhưng là Yêu Yêu tại sao cũng không có thu được ban thưởng? Chẳng lẽ Yêu Yêu cũng giống như đạo tổ, nhận lấy lạnh nhạt? Vẫn là nói Yêu Yêu này căn bản chính là Trường Không đạo nhân thị nữ. Nghĩ tới chỗ này, Hồng Hoang chúng sinh tất cả đều hít sâu một hơi. Nếu thật như vậy, cái kia Trường Không đạo nhân này thật đúng là khó lường. Không chỉ có Tam Thất, ngay cả nửa bước đại đạo Yêu Yêu cũng thành thị nữ của hắn. Thật sự vượt ra khỏi Hồng Hoang chúng sinh tưởng tượng. Chỉ sợ Yêu Yêu này rất có thể cũng là Trường Không đạo nhân thị nữ. Kể từ đó, một cái quan trọng suy đoán xuất hiện tại Hồng Hoang chúng sinh trong lòng. Chẳng lẽ Trường Không đạo nhân cũng là đại đạo thánh nhân? Phát hiện này thật không đơn giản. Nếu thật như vậy, Hồng Hoang kia thiên địa sẽ phải thật biến thiên a. Đúng lúc này, lại có một âm thanh xuất hiện tại Hồng Hoang thiên địa bầu trời. Hồng Hoang đại địa lại có nhiều thánh nhân như vậy hay sao? Chương 169, Trường Không đạo chủ, khoan thai đến chậm nhân vật chính. Lời này vừa nói ra, Hồng Hoang chúng sinh phải sợ hãi. Nhiều thánh nhân như vậy, Hồng Hoang chúng sinh không thể không lần nữa ngẩng đầu nhìn trời. Không chung cái kia bốn cái bảng danh sách vẫn như cũ chiếu sáng rạng rỡ. Đám người không thể không bắt đầu quan sát cẩn thận. Một lát sau, Hồng Hoang chúng sinh tất cả đều hoảng sợ. Bởi vì từ tiên tư bảng vị trí 18 bắt đầu, toàn bộ đều là thánh nhân. Thế giới Hồng Hoang thế mà một chút hiện ra nhiều thánh nhân như vậy sao? Cẩn thận kiểm kê qua đi. Hồng Hoang chúng sinh tất cả đều hoảng sợ. Đây cũng quá kinh khủng. Cái này trực tiếp vượt quá Hồng Hoang chúng sinh tưởng tượng. Vạn vạn không nghĩ tới, thế giới Hồng Hoang thế mà ẩn giấu nhiều đại năng như vậy. Chứ bỏ mọi người biết rõ phương Tây Nhị Thánh, phương Đông Tam Thanh, ngoài nữ hoa. Lại lộ ra ánh sáng hơn 10 vị thánh nhân trở lên cường giả. Theo thứ tự là Dương Mi Đại Tiên, Tân Tấn xưng thánh hậu thổ, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, tứ đại thánh thú. Ma Tổ La Hầu, Thú Hoàng Thần Địch, Tam Thất Nữ Thánh, Yêu Yêu Nữ Thánh, cùng Trường Không Đạo Nhân. Hơn nữa Hồng Quân Đạo Tổ. Không nhiều không ít, 18 vị thánh cấp cường giả. Số lượng này cũng thật sự quá kinh khủng. Trừ bỏ Hồng Hoang vốn có 6 thánh cùng ngoài đạo tổ. Một chút liền xuất hiện 11 vị xa lạ cường giả thánh nhân. Coi lại một chút cái khác bảng danh sách. Rất nhiều sắc mặt người trở nên càng khó coi. Trừ bỏ cái này 18 vị thánh cấp cường giả bên ngoài, còn có một số thánh cảnh trở lên đại năng tồn tại. Tỷ như cái kia không có hóa hình Thảo Nê Mã, Cụt Penda, Đại Đạo Chi Thư, Thông Thiên Kiến Mục, Thế Giới Thụ, Hỗn Độn Chí Tôn Đa Nhục, như vậy tính toán, thế giới Hồng Hoang thành tích trở lên sức chiến đấu thế mà nhiều đến hơn 20 vị. Nghe nói như vậy rất nhiều người đều cảm thấy da đầu tê dại. Hồng Nông Tử Kim bảng nếu như không có xuất thế, đám người còn không biết, thế giới Hồng Hoang lại có nhiều như vậy thánh cảnh cao thủ. Hồng Nông Tử Kim bảng sau khi xuất thế, thế mà trực tiếp công bố nhiều như vậy thánh cấp cao thủ. Đây quả thực là vượt quá tưởng tượng chuyện. Ta cũng coi là đi lại Hồng Hoang nhiều năm, tại sao chưa từng có phát hiện những này ẩn nút đại năng? Vốn cho là thế giới Hồng Hoang chỉ có mấy vị thánh nhân kia, bây giờ tính toán, lại có hơn 20 vị. Quả nhiên là kinh khủng như vậy. Ẩn nút cũng quá sâu. Những đại năng này tại sao chưa từng có tại thế giới Hồng Hoang đi lại qua, chẳng lẽ có cái gì không vì biết âm mưu? Rất nhiều người vào giờ khắc này đều cảm giác da đầu tê dại, toàn thân phát lạnh. Thế giới Hồng Hoang ẩn nút thánh cấp cao thủ thế mà nhiều như vậy. Nói không chừng trừ bỏ những này ẩn nút cao thủ ở ngoài, còn có một số cái khác đại năng ẩn giấu. Bây giờ xem xét, thế giới Hồng Hoang nước thật sự quá sâu. Xem ra những đại năng kia đối với Hồng Hoang hiểu rõ, cũng giới hạn ở trên mặt nước một lớp mỏng manh a. Lại ở Hồng Hoang chúng sinh kinh dị lúc, có một tòa thần bí hẻm núi. Tòa này trong hẻm núi có một tòa to lớn lầu cát. Trong lầu cát có một vị không cách nào hình dung người trẻ tuổi đang ngủ say. Này người trẻ tuổi đúng là kinh động đến Hồng Hoang ức vạn vạn sinh linh Trường Không Đạo Nhân. Tại người trẻ tuổi kia bên người, có hai vị thiên kiều bá mị nữ tử hầu hạ ở bên. Hai vị nữ tử này đúng là diễm đè ép Hồng Hoang chúng sinh Tam Thất và Yêu Yêu. Yêu Yêu lúc này đang vươn cái kia tùn tay ngọc vì Trường Không Đạo Nhân nhẹ nhàng xoa bóp lông mày. Cái kia một đôi tay giống như hồ điệp, tại nam tử trẻ tuổi lông mày tốt nhất phía dưới tung bay. Lại như chuồn chuồn lướt nước, vây quanh nam tử trẻ tuổi lông mày bay múa. Mỗi một lần tiếp xúc, luôn có thể vừa đúng vì nam tử trẻ tuổi mang đến cực độ cảm giác thư thích. Mỗi một lần tiếp xúc, liền có một đạo sáng long ánh năng lượng từ Yêu Yêu giữa ngón tay quán thâu tiến vào nam tử trẻ tuổi trên trán, khiến cho nam tử trẻ tuổi giữ vững kéo dài vui vẻ. Mà diễm đè ép Hồng Hoang chúng sinh vị tam thất kia thì tại một bên khác, thế mà đang cho vị này nam tử trẻ tuổi bóp chân. Nam tử trẻ tuổi cặp kia chân thối ở trong mắt tam thất thoáng như một đôi tuyệt thế chân bảo, đặt ở trong lòng bàn tay cẩn thận xoa bóp. Thân tình kia đã ôn nhu vừa mịn án, ai cũng không nghĩ tới cái kia diễm đè ép Hồng Hoang tam thất thời khắc này thế mà như vậy hèn mọn. Bầu không khí này có chút biến thái quỷ dị, lại có chút khó gặp ôn nhu. Sau rất lâu, nam tử trẻ tuổi rốt cuộc cũng dung tỉnh lại. Hắn đã ngủ hơn 10 ngày, hiển nhiên ngủ được có chút choáng váng. Hai mắt mông lung mở ra, có một đạo không gì sánh kịp thần vận từ trong hai mắt phát ra. Cái kia sặc sỡ lóa mắt thần quang trong chốc lát khiến cho mảnh không gian này đều sáng ngời lên. Sau hồi lâu, thần quang mới từ từ tiềm tàng. Tam Thất và Yêu Yêu đột nhiên vui mừng. "Chủ nhân ngươi tỉnh." Nam tử trẻ tuổi mỉm cười, xoay đầu lại nhìn về phía bên người hai vị nữ tử. "Vậy ta lần ngủ bao lâu?" Yêu Yêu vì nam tử trẻ tuổi nhẹ nhàng nhu nhu sửa sang lại quần áo một chút. Ôn Nhu nói: "Chủ nhân, ngươi lần này ngủ 12 ngày." "12 ngày sao, xem ra lần này tổn hao có chút lớn a." Nam tử trẻ tuổi khẽ thở dài một cái. Nhìn tới, phía ngoài những tên kia gần nhất càng ngày càng hung mãnh. Thái thủy tên kia đều cùng ta oán trách. Xem ra nàng đỉnh cũng có chút khó khăn a. Nghe nam tử trẻ tuổi lời nói, Tam Thất và Yêu Yêu tất cả đều trầm mặc. Sau hồi lâu, Yêu Yêu thử tính mở miệng: "Chủ nhân và Thái thủy tỷ tỷ cũng không cần quá liều mạng, dù sao còn có Kiến Mục, còn có tứ thánh thú, còn có La Hầu và thần nghịch những người kia. Bây giờ không được, còn có chủ nhân một mực mang theo bên người Chí Tôn kia nhiều thịt, thực lực của nó cũng là mạnh biến thái. Nhiều tầng dưới sự bảo vệ, nhất định có thể bảo hộ Hồng Hoang một cái bình an." "Ai?" Nghe đến mấy lời nói này, nam tử trẻ tuổi cũng là một tiếng thở dài. Thở dài bên trong có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được vật vị. Lời nói mặc dù như vậy, nhưng những năm gần đây, phía ngoài những người kia càng nóng nảy, đưa đến Thái Thủy ngăn cản cũng càng khó khăn. Thậm chí đến khó lường không theo mình mượn lực đo trình độ. Bây giờ Thái Thủy lực lượng, tăng thêm lực lượng của mình, mới miễn cưỡng có thể bảo hộ Hồng Hoang một cái bình an. Không biết sau còn có thể hay không ngăn cản được a. Dù sao phía ngoài những người kia, số lượng thật sự quá mức khổng lồ. Nam tử trẻ tuổi thở dài một tiếng, sau đó đưa tay phải ra, ngón giữa cùng ngón trỏ hai cây đầu ngón tay thông thiên. Đối với Tam Thất chỉ, Tam Thất trong nháy mắt tâm lĩnh thần hội, vội vàng lấy ra một cái màu trắng, bút bi dài ngắn đồ vật, tự mình đưa tới nam tử trẻ tuổi trong tay. Nam tử trẻ tuổi cầm trong tay, sau đó điêu tại trong miệng. Một bên khác Yêu Yêu ngón tay đột nhiên giấy lên một luồng ngọn lửa, đốt lên căn này thứ màu trắng. Nam tử trẻ tuổi điêu tại trong miệng, thoáng có chút phiền muộn, liền đột nhiên hút. Một lát sau, liền có một trận màu trắng sương mù phiêu phiêu đãng đãng bay lên, cho mảnh không gian này trống rỗng tăng thêm một thần kỳ vận vị. Nam tử trẻ tuổi ngậm lên miệng đồ vật, đúng là bích lạc ngọc hiểm thụ đóa hoa trải qua đặc thù chế tạo. làm ra thành thuốc lá, cũng là Tô Trường Không ngứa đồ vật. Tô Trường Không thôn vân thổ vụ một, sau đó xoay đầu lại nhìn về phía Tam Thất. Nhân tộc như thế nào? Tam Thất nhanh trả lời. Chủ nhân, Vu Yêu hai tộc trong bóng tối đối với nhân tộc xuất thủ qua, bị ta ngăn trở. Nhân tộc Thánh Mẫu Nữ Hoa cũng đối với nhân tộc xuất thủ qua, đoán chừng Nữ Hoa cũng chỉ là mang theo hơi làm nhỏ trừng phạt mục đích, cũng bị ta cho ngăn trở. Trước mắt nhân tộc coi như so sánh an ổn, không có người tại đối với nhân tộc hạ thủ. Chương 170, Trường Không đạo chủ tra hỏi. Nam tử trẻ tuổi nghe nói như vậy hơi gật đầu, sau đó liền mở miệng phân phó. Nhân tộc chính là tương lai thiên địa nhân vật chính, cũng là tương lai khí vận chi chủ. Ngươi nhất định cho ta xem trọng, có bất kỳ tổn thất gì ta bắt ngươi là hỏi. Vâng, chủ nhân. Tam Thất đem địa vị của mình thả cực thấp. Chủ nhân phân phó. Nàng luôn luôn đều là nhận nếu thánh chỉ. Nam tử trẻ tuổi hỏi nữa. Hồng Ngông Tử Kim bảng hiện tại công bố mấy cái bảng danh sách. Tam Thất hơi trầm ngâm một lát, đi lên nam tử trẻ tuổi phía sau, vì nam tử trẻ tuổi nhẹ nhàng nắm vuốt bả vai. Sau đó nhẹ giọng trả lời. Chủ nhân, cho tới bây giờ, hết thảy công bố 4 cái bảng danh sách, theo thứ tự là Pháp Bảo bảng, Linh Căn bảng, Tọa Kỵ bảng, còn có vừa rồi công bố Tiên Tư bảng. Nam tử trẻ tuổi nghe nói về sau gật đầu. Đã như vậy, cái kia tạm thời dừng lại. Tam Thất khẽ gật đầu. Tô Trường Không hơi trầm ngâm một lát, mở miệng lần nữa hỏi thăm. Thần địch, La Hầu bọn họ mang theo Tiểu Bạch, Gấu Trúc, Bốn Khỉ, Gỗ Tiệu La bọn họ, dò xét hồng hoang nhiều năm, nhưng có cá lọt lưới trốn vào đến. Tam Thất hơi trầm ngâm một lát, sau đó thấp giọng trả lời. Chủ nhân, phía ngoài những người kia thật đúng là lợi hại. Cho dù có Thái Thủy Tỷ Tỷ làm bình chướng, Kiến Mục ở hậu phương làm bổ sung, lại có Tứ Linh Thánh Thú chấn thủ tứ phương, nhưng quả nhiên như chủ nhân đoán, vẫn như cũ có không ít cá lọt lưới bộc lộ tiền đến, chẳng qua đã bị thú thần và La Hầu bọn họ đều chém giết. Nhưng có thể qua mấy ngày bọn họ muốn trở về nghỉ dưỡng sức mấy ngày. Nam tử trẻ tuổi gật đầu, khiến bọn họ tuân thủ cẩn thận một điểm, nếu đụng phải không thể địch lại ra hỏa, có thể truyền đến tin tức, ta sẽ cách không chấn sát. Vâng, chủ nhân. Một bên khác yêu nói, chủ nhân. Chuyện thật nguy hiểm cho đến loại trình độ này sao cho mượn Hồng Mông Tử Kim bảng trong tay, phát hạ đi nhiều như vậy ban thưởng, thật thích hợp sao? Cơ duyên thành thánh phát hạ đi nhiều như vậy, thậm chí liền nối liền thành liền đại đạo thánh nhân cơ duyên, cũng phát hạ đi một cái, chẳng lẽ chủ nhân sẽ không lo lắng phát sinh loạn gì sao? Nghe thấy yêu đặt câu hỏi, nam tử trẻ tuổi ung dung thở dài. Dù sao bảo vệ Hồng Hoang nhiều năm như vậy, ta đã có chút mệt mỏi, chắc hẳn Thái Thủy, Kiến Mục, Tứ Linh Thú bọn họ cũng đều có chút mệt mỏi. Tiếp xuống, cũng đến bọn họ ra tay bảo vệ Hồng Hoang thời điểm. Hiện tại chẳng qua là cho bọn họ một chút ngon ngọt mà thôi. Ngày sau còn phải trông cậy vào bọn họ xuất lực a. Chủ nhân, chỉ sợ lấy Hồng Quân cầm đầu những thánh nhân kia, nhu đồ bất chính, dù sao rất nhiều ban thưởng phân phát đến trong tay của bọn họ. Lần này Hồng Ngông Tử Kim bảng lộ ra ánh sáng ra rất nhiều tin tức, nếu để cho bọn họ cảm nhận được nguy cơ, chỉ sợ bọn họ sẽ dẫn đầu đi ra làm một chút bất lợi cho chuyện của chủ nhân. Nghe được lời như vậy ngữ, nam tử trẻ tuổi khinh thường lắc đầu. Hồng Quân tên kia chính là cái ngụy quân tử. Bên ngoài là thế giới Hồng Hoang đạo tổ, sau lưng làm rất nhiều chuyện trộm gà trộm chó. Thật sự nói, hắn chính là thế giới Hồng Hoang lớn nhất ma đầu. Chẳng qua vị kia ngụy quân tử trong tay nắm giữ không ít nội tình. Hắn nếu thành thật một chút, còn có thể lưu lại hắn một cái mạng chó. Hắn nếu không thành thật, ta không ngại đem hắn xóa tên. Nam tử trẻ tuổi giọng nói ngoan lệ, trong giọng nói tràn đầy không gì sánh kịp sát ý. Hiển nhiên đối với đạo tổ Hồng Quân cực kỳ khó chịu. Liều sống liều chết bảo vệ thế giới Hồng Hoang này, tên kia lại trong thế giới Hồng Hoang làm mưa làm gió, thật sự để hắn khó chịu. Nam tử trẻ tuổi hơi chần chờ một lát, sau đó phân phó Tam Thất để Hồng Nông Tử Kim bảng tạm thời dừng lại, qua mấy ngày đi lên một vòng, chọn mấy cái có thể thấy vừa mắt nhân vật, nhận đến Thiên Cơ Lâu bao nhiêu chỉ điểm một chút, tái tạo mấy cái thánh nhân đi ra, sau đó lại yết bảng. Vâng, chủ nhân. Nghe thấy chủ nhân phân phó, Tam Thất nhận nếu thánh chỉ. Nam tử trẻ tuổi lại là một thôn vân thổ vụ, sau đó ánh mắt tại Tam Thất và trên người yêu nhất chuyển. Ta mị cười một tiếng, trong lúc rảnh rỗi cho chủ nhân múa một khúc. Tam Thất và yêu ngượng ngùng cười một tiếng, tất cả đều từ trên mặt của đối phương nhìn thấu ngượng ngùng chi ý. Muội muội, lần này ta đến dâng lên một khúc, ngươi đến vì chủ nhân múa một khúc. Tam Thất sắc mặt đỏ lên, biết điều gật đầu. Yêu đứng dậy ôm đã đến một cái cổ cầm, đem cái kia cổ kính cổ cầm đặt ở trên bàn trà, sau đó hai tay đặt tại dây đàn, hơi trầm tư một lát liền bắt đầu đánh đàn. Chanh chanh chanh, ban đầu tiếng như trận lôi, hình như muốn oanh phá hỗn độn, trả lại thiên địa một cái tươi sáng càn khôn. Trong chốc lát âm thanh thay đổi nữa, sinh ra như lợi kiếm, hình như muốn đâm rách sương mù, cho quần quận hồng hoang mang đến một đại đạo chi ý, hình như trong nháy mắt liền có thể để người khác tiến vào hảo cảnh. Đó là một loại hiệp chi đại giả hiệp khách tiếng đàn. Nếu sinh linh bình thường ở đây, tất nhiên có thể từ tiếng đàn này bên trong nghe được cầm kiếm đi lại hồng hoang, vì bình định hồng hoang chuyện bất bình mà phấn đấu người hiệp khách. Đó là một loại rung động đến tâm can khí tức cùng cảnh giới, thậm chí hình như còn có một loại quái lực loạn thần khả năng. Nam tử trẻ tuổi đã hưởng thụ híp lại con mắt, yêu thấy được loại cảnh tượng này mỉm cười. Đánh đàn chỉ pháp biến đổi, tiếng đàn cũng gấp theo biến hóa. Lúc này âm thanh như gió qua rừng trúc không linh điềm tĩnh, hình như có thể cho người mang đến một loại dường như đã có mấy đời u buồn cảm giác. Loại này u buồn cảm giác hình như một cái đại năng ưu quốc ưu dân tình cảm. Nếu sinh linh bình thường ở đây, thông qua cái này một khúc tiếng đàn, hình như có thể thấy được một vị siêu cấp đại năng cô độc cùng tịch mịch. Đó là một loại không người nào hiểu được tịch mịch và một loại cô độc cầu bại nhàm chán. Thậm chí có một loại người khác cười ta quá điên, ta nở nụ cười người khác nhìn không thấu ý cảnh. Quả nhiên là kiếm khí ao không một nước lạnh. Du khách tới đây dựa vào lan can chỗ, thế gian vạn sự tiêu xuôi lấy hết, chỉ có thanh châm đi khắp khó khăn. Hiệp khách sinh ra, chu trang ngộng, người còn sống, thần cũng khó khăn. Một kiếm đoạn mất vạn cổ, hiệp khách tiêu giao du. Đây là một loại trước nay chưa từng có chủ quan cảnh, cũng là một loại đao quang kiếm ảnh lớn vận vị. Một kiếm hiệp khách, tung hoành hồng hoang. Cái kia trầm thấp mà mờ ảo âm thanh vẫn đang kéo dài quanh quẩn. Cổ cầm cái kia thanh thúy thâm thúy tình vẫn tại tiếp tục, rung động đến tâm can cảm giác. Để vị này nam tử trẻ tuổi có loại trầm mê tiến vào ảo giác. Đạo này tiếng đàn, hình như đạt đến thổi phá hồng hoang, thế thế chúng sinh, siêu việt văn vật, hòa vào thiên địa đại đạo ý cảnh. Âm thanh này từ từ lại trở nên thanh tịnh minh lãng, hình như có thể trực tiếp xuyên thấu đỉnh đầu, đặt đến đáy lòng của người ta chỗ sâu. Tất cả tạp niệm và cầu thả đều bị đạo này tiếng đàn chỗ chặt đứt. Nói không đủ thuận, nghịch không đủ lo, vô dục vô cầu, không làm nổi không bại, không sợ cầu, không chỗ theo, không chỗ hầu. Một âm thành hiệp, một khúc hóa hồng hoang. Là ở nơi này cao trào lúc, tiếng đàn lại mãnh liệt đến nhất chuyển. Yêu yêu cái kia ngón tay thon dài tại dây đàn bên trên mãnh liệt gảy đàn, tiếng đàn cũng biến thành đột nhiên bén nhọn cao, giống như vô số thất liệt mã đang tung hoành chạy trí lớn kịch liệt. Làm đến cao chiều nhất thời điểm, tiếng đàn lại một lần mãnh liệt thay đổi, có trí lớn kịch liệt cao trào trực tiếp biến thành trữ tình. Tiếng đàn kia tại lúc này trở nên lại như vậy du dương thanh tịnh, giống như thanh loan ở giữa chơi đùa sơn tuyển, lại giống như trong hoa hải nhanh nhẹn bay múa thải điệp. Một lát sau, tiếng đàn kia phảng phất lại huyễn hóa thành một cái thải phượng. Cái này thải phượng kinh thiên lên, đỉnh đầu vương miện, phía sau cửu vĩ, giống như thượng cổ thần vượng. Lúc này, nhất là huyễn hóa ra đến hỏa phượng lập tức tiêu tán, thay vào đó chính là một luồng lạ lướt tiếng đàn. Cái này một khúc, đúng là vô cùng thần kỳ phượng cầu hoàng. Theo lạ lướt tiếng đàn, chờ đã lâu tam thất rốt cuộc bắt đầu nhảy múa nhẹ nhàng. Chương 171, 37 thánh nhân giáng lâm lần nữa. Tam thất lên nhảy về sau, không trung trong nháy mắt liền xuất hiện vô số kiểu diễm cánh hoa. Những này cánh hoa nhẹ nhàng tung bay giữa thiên địa, thấm người đáy lòng hương hoa làm cho người mê say. Trong mưa hoa đầy trời, một cái mạo nếu thiên tiên nữ tử áo đen bồng bềnh nếu bay, đúng là cái kia diễm đẻ ép hồng hoang tam thất. Chỉ thấy nàng nhẹ nhàng duyên dáng, phiêu hốt như tiên giang múa, cực kỳ có được sức hấp dẫn. Một bộ lụa đen càng là phụ trợ nàng dáng vẻ ngàn vạn, riêng là nàng cái kia giang múa tuyệt đối là thế giới hồng hoang ít có tồn tại. Theo yêu yêu tiếng đàn từ từ cao trào, tam thất lấy chân phải làm trung tâm, thở nhẹ ra tay áo dài, thân thể mềm mại tùy theo xoay tròn, một lát sau càng chuyển càng nhanh, bỗng nhiên từ trên mặt đất phiêu nhiên bay lên, đầy trời hoa hải trực tiếp đem nàng làm thành một vòng. Trong lúc giơ tay nhấc chân, những hoa hải kia thế mà trực tiếp biến thành mười mấy đầu dây lụa, hoa tươi hợp thành dây lụa vây quanh tam thất nhẹ nhàng tung bay. Hoa tươi đầy trời, áo quyết đồng bền, giống như lăng ba tiên tử, thật sự kinh diễm đến cực điểm. Theo tiếng đàn đạt tới đỉnh phong, tam thất vũ điệu cũng đã chuẩn bị kết thúc. Đang trong sân vũ động nàng, thân thủ càng lúc càng nhanh, như ngọc tố thủ huyền chuyển lưu luyến, váy áo tung bay, một đôi như khói nước con người, muốn nói còn bỏ. Lúc này, cả người tam thất giống như cách xương mù nhìn bỏ ra, mông lung mờ ảo, không tốt đẹp được mỹ lệ. Đây là một loại gần trong gang tấc gợi cảm, lại là một loại xa không thể chạm mỹ lệ. Một lát sau, màu đen sa mỏng áo bị tam thất nhẹ nhàng quăng đi ra, trong nháy mắt thay đổi có cực kỳ hoa mỹ phong thái xuất hiện. Thấy được cảnh tượng như vậy, nam tử trẻ tuổi tiếng hít thở hơi thô trọng, trong mắt cũng toát ra nụ cười tà mị. Đến, tam thất có chút ngượng ngùng, kèm theo đầy trời bỏ ra ngữ, thân thể chuyển động ở giữa, đến nam tử trẻ tuổi bên người. Nam tử trẻ tuổi cười ha ha, một thanh đem tam thất ôm đi qua. Yêu yêu cũng cho ta đến. Trong chốc lát, liên bắt đầu một trận đại chiến. Nam tử trẻ tuổi lấy một đệ nhị vẫn như cũ chiếm thượng phong, mà lúc này hồng hoang chúng sinh thì vẫn như cũ nhìn cái kia chiếu sáng rạng rỡ hồng mông tử kim bảng. Tứ đại bảng danh sách trên không trung tản ra không gì sánh kịp thần quang, tất cả mọi người đều có chút ít sợ hãi than. Thậm chí từ pháp bảo bảng, linh căn bảng, tọa kỵ bảng, tiên tư bảng một đường nhìn lại, trong lòng sợ hãi than tột đỉnh. Nhưng vào lúc này, không trung lại có đại đạo văn tự giáng lâm. Hồng mông tử kim bảng bảng danh sách kế tiếp tại sau trăm năm, kính thỉnh chúng sinh mong đợi. Tản ra mênh mông đạo vận đại đạo văn tự, trên không trung chiếu sáng rạng rỡ. Hồng hoang chúng sinh thấy được đại đạo văn tự, lập tức hơi kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì muốn sau trăm năm mới công bố bảng danh sách kế tiếp? Mỗi một lần bảng danh sách xa cách không phải ba ngày sao? Lần này tại sao thành trăm năm lâu? Chẳng lẽ có biến cố gì sao? Rất nhiều người không thể không âm thầm kinh ngạc. Còn có rất nhiều bảng danh sách cũng không có công bố. Thí dụ như cái kia đẹp nhất bảng, thí dụ như nhục thân bảng kia, thí dụ như thực lực kia bảng, những kia quan trọng bảng danh sách còn không công bố, sẽ không xuất hiện biến cố, đình chỉ như vậy. Hồng hoang chúng sinh đều nghị luận ầm ĩ, còn có rất nhiều đại năng vô cùng lo lắng. Chẳng qua hồng hoang chúng sinh cũng không thể tránh được, chỉ có thể âm thầm chờ. Đồng thời, những kia đạt được ban thưởng đại năng cũng có thời gian để tiêu hóa một chút đạt được ban thưởng. Đối với hồng hoang chúng sinh mà nói, thời gian trăm năm đồng dạng cũng là thoáng qua liền mất, rất nhanh liền có thể đi qua. Bởi vậy, hồng hoang lúc này mới từ từ chìm xuống. gần đây lại không bất kỳ đại sự phát sinh. Cho dù cái kia cực kỳ gây chuyện Vu Yêu hai tộc, trong khoảng thời gian này cũng là vô cùng an phận. Thế giới hồng hoang lại một lần nữa lâm vào một mảnh yên tĩnh. Tất cả mọi người đang lặng lặng chờ sau trăm năm, đều tại an tĩnh chờ sau trăm năm bảng danh sách. Lại ở hồng hoang chúng sinh táo bạo chờ lúc, không trung chỗ sâu, đột nhiên truyền đến một đạo kinh thế hai tộc sáng chói thần quang. Đạo ánh sáng này mang trực tiếp giáng lâm tại bầu trời hồng hoang. Trong nháy mắt liền trực tiếp kinh động đến hồng hoang đông đảo đại năng ánh mắt. Chỉ thấy đạo tia sáng này rơi xuống, người mặc áo đen, tựa như ảo mộng mỹ nhân giáng lâm. Đúng là cái kia diễm đè ép hồng hoang tam thất nữ thánh. Tam thất vừa hiện thân, trực tiếp hấp dẫn hồng hoang chúng sinh ánh mắt. Vô số người trong nháy mắt toát ra vẻ say mê. Dù sao cái kia đẹp tuyệt hoàn vũ tam thất, để rất nhiều người đều từ dần dần đi hế. Cùng lúc đó, hồng hoang chúng sinh cũng không khỏi âm thầm kinh ngạc. Tam thất nữ thánh lần này đột nhiên giáng lâm, là có chuyện gì không? Như hôm nay không có biến cố gì, tam thất tại sao trống rông xuất hiện? Rốt cuộc là tình huống gì, chẳng lẽ thế giới hồng hoang có biến cố gì? Rất nhiều người đều trợn mắt hốc mồm nhìn không trung tam thất. Chỉ thấy không trung tiên nữ tiên tư huyền chuyển, áo quyết đồng bền, ba búi tóc đen trên không trung phiêu đãng bay lên. Thật sự có loại diễm đè ép hồng hoang cảm giác. Nhưng vào lúc này, không trung tam thất nữ thánh mở miệng. Đời trường không tôn chủ pháp chỉ, vô cùng nguyện chuyển vừa dứt tiếng, cả hồng hoang trong nháy mắt giống như sôi trào. Tam thất nữ thánh là cho trường không đạo nhân tuyên đọc pháp chỉ sao? Chẳng lẽ trường không đạo nhân kia có cái gì ý chỉ sao? Tên kia trực tiếp xưng bá bốn cái bảng danh sách, tất nhiên là có không gì sánh kịp thực lực, không biết tam thất thay truyền đạt rốt cuộc là dạng gì ý chỉ. Không nghĩ tới tam thất nữ thánh tiếng nói thế mà dễ nghe như vậy. Yêu, yêu, vì cái gì tam thất từ từng cái phương diện đều hoàn mỹ như thế? Không biết trường không đạo nhân kia có thể hay không ngược đãi nàng, nghĩ đến đây cái khả năng, ta cũng có chút khó chịu. Tam thất là người ta thị nữ, mắc mớ gì tới ngươi? Tam thất là trong ngộng của ta nữ thần, ngươi nói chuyện có liên quan đến ta hay không? Tất cả mọi người đưa mắt nhìn chằm chằm tam thất, chờ lời của tam thất. Cái kia vô cùng không linh mà huyền chuyển âm thanh, một lần nữa truyền khắp thiên địa. Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi số cầu, trường không đạo chủ cảm ngộ hồng hoang chúng sinh khó khăn, do đó thả ra mấy cái danh ngạch. Thu được danh ngạch người có thể đi đến thiên cơ lâu, diện thánh trường không đạo đạo chủ, đồng thời còn khả quan ma hồng hoang mở ra quá trình, cùng lúc đó cũng có khả năng thu được cái khác cơ duyên. Cái gì? Hồng hoang chúng sinh, vào giờ khắc này tất cả đều kinh ngạc. Thiên cơ lâu thế mà muốn mở ra danh ngạch. Thu được danh ngạch người có thể đi thiên cơ lâu quan sát hồng hoang mở ra quá trình. Đây chẳng phải là có thể gặp đến trong truyền thuyết bản cổ đại thần hay sao? Đây chính là cơ duyên to lớn a. Thật sự khó có thể tưởng tượng. Quan sát một lần hồng hoang sinh diệt diễn hóa quá trình, tất nhiên sẽ rất có sở ngộ, lĩnh ngộ tuyệt thế thần thông không đáng kể. Cũng không biết lần này mở ra danh ngạch có bao nhiêu cái a. Trừ cái đó ra, không biết ai có thể thu được như vậy danh ngạch. Vào giờ khắc này, hồng hoang chúng sinh tất cả đều đã bị kinh động. Cho dù những thánh nhân kia, vào giờ khắc này cũng bị kinh động đến. Bọn họ đương nhiên biết Thiên Cơ Lâu là ra sao địa phương. Thiên Cơ Lâu, thế nhưng là pháp bảo bảng xếp hạng thứ nhất tồn tại. Rất nhiều bảo vật trên bảng, tất cả đều núp ở Thiên Cơ Lâu. Nếu là có thể tiến vào Thiên Cơ Lâu, chẳng phải là có cơ hội có thể đạt được những kia trên bảng pháp bảo, linh căn, tọa kỵ. Cùng lúc đó, Thiên Cơ Lâu cũng là vị kia thần bí người trường không đạo nhân đạo trường. Vừa vặn có thể mượn cơ hội này tìm kiếm trường không đạo nhân kia hư thực. Chương 172, các vị thánh nhân hành động. Tất cả mọi người vào giờ khắc này tất cả đều trở nên lửa nóng. Không biết tam thất nữ thánh tuyển người rốt cuộc có ra sao yêu cầu. Tam thất nữ thánh là chọn thánh nhân vẫn là chọn chuẩn thánh. Tất cả mọi người đều có chút ít đắn đo khó định. Phương Tây hai vị thánh nhân lúc này cũng đang thì thảo tự nói. Sư Minh, lần này Thiên Cơ Lâu mở ra danh ngạch, có thể tiến vào Thiên Cơ Lâu nhìn qua, không biết danh ngạch cùng chúng ta có hay không duyên phận a. Chuẩn đề thánh nhân sắc mặt có chút âm trầm. Gần nhất trong khoảng thời gian này hắn đã bị kích thích, không còn có cố kia tùy tiện khí thế. Tiếp dẫn thánh nhân ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm phương đông, trong mắt lộ ra một lửa nóng. Vô luận như thế nào chúng ta đều muốn đi trước. Danh ngạch rốt cuộc theo chúng ta phương tây có hay không duyên, chúng ta đều phải tranh thủ một phen. Cho dù bánh từ trên trời rớt xuống, chúng ta chạy chậm, cái bánh này liền rớt xuống trong miệng người khác đi. Nghe được lời như vậy ngữ, chuẩn đề thánh nhân gật đầu. Xem ra cũng chỉ có thể như vậy. Mặc kệ cơ duyên này cùng bọn họ có hay không duyên, bọn họ đều phải tranh thủ một phen. Chính như sư huynh nói tới, cơ duyên đều là tranh thủ. Lúc trước bọn họ thành thánh cơ hội không phải là như thế đến sao? Hai người an bài một phen, trực tiếp ra vân. Thiên Cơ Lâu bên trong, dù sao bảo vật vô số, vô luận như thế nào bọn họ đều muốn thu được một cái danh ngạch. 8. Trong Bát Cảnh Cung Thái Thượng lão tử, lúc này sắc mặt cũng là trở nên hơi tức giận nóng lên. Vô số năm đến nay hắn một mực chính là người đứng đầu huyền môn, chính là thế giới hồng hoang, ước vạn vạn sinh linh kính ngưỡng tồn tại. Cho dù thánh nhân khác nhìn thấy hắn, cũng muốn rất cung kính tôn sưng một tiếng sư huynh. Chẳng qua là Hồng Mông Tử Kim bảng xuất thế, lộ ra ánh sáng rất nhiều đại năng, để hắn vị huyền môn này người đứng đầu sinh ra nguy cơ rất lớn cảm giác. Bây giờ có Thiên Cơ Lâu cơ duyên như vậy, hắn kiên quyết sẽ không bỏ qua. Nghĩ tới chỗ này, Thái Thượng lão tử biểu lộ nghiêm túc, trực tiếp cưỡi tấm sừng thanh lưu, hướng về tam thất. Lúc này trong Ngọc Hư Cung Nguyên Thủy Thiên Tôn vẻ mặt cũng có chút kích động. Thiên Cơ Lâu thế mà mở ra danh ngạch, có thể tiến vào Thiên Cơ Lâu nhìn qua, trừ cái đó ra còn có thể quan sát hồng hoang diễn hóa quá trình. Cái này thật sự là cơ duyên to lớn. Kể từ Hồng Mông Tử Kim bảng lộ ra ánh sáng đến nay, tâm tình của hắn có thể nói là trầm bổng chập trùng. Trước có Nhiên Đăng đạo nhân nhục mạ hắn là yếu nhất thánh nhân. Sau lại trong tay Thông Thiên giáo chủ đã lén bị ăn thiệt thòi, tâm tình cực độ khó chịu, thậm chí có thể nói là mặt mũi mất hết. Bây giờ Thiên Cơ lâu mở ra danh ngạch, tên này chán hắn thế tất yếu đạt được một cái. Nếu không, yếu nhất tam thanh danh tiếng vẫn thật là sẽ rơi xuống trên người hắn. Điều này làm cho hắn làm sao có thể chịu được. Hơi trầm tư một lát, Nguyên Thủy Thiên Tôn đưa tới Tứ Bất Tượng, xoay người cưỡi lên, sau đó lại đưa tới Nhiên Đăng đạo nhân cùng Quảng Thành Tử, dẫn đầu hai người bay qua. Nguyên Thủy Thiên Tôn lần này đi xa có thể nói là cực kỳ điệu thấp. Cửu Long Trầm Hương Liễn không có vận dụng, ngược lại là cưỡi nhiều năm chưa từng ngồi cưỡi Tứ Bất Tượng. Dù sao lần này đi xa chính là vì cầu lấy tên chán, cũng không phải vì trang bức. Bởi vậy hắn tự nhiên muốn điệu thấp một điểm. Nếu chọc tam thất không thoải mái, chẳng phải là được không bù mất. Kim Ngao Đạo Bích Du cung Thông Thiên giáo chủ, lúc này lại là có chút sững sờ. Không nghĩ tới cái kia cái gọi là Trường Không đạo nhân thế mà muốn mở ra đạo trường của mình. Chẳng lẽ Trường Không đạo nhân cũng muốn thu đồ xây dựng đạo thống của mình a? Nếu quả như thật như vậy, vậy bọn họ những thánh nhân này chẳng phải là một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Dù sao bọn họ đều thuộc về Hồng Quân đạo tổ phái này. Trường Không đạo nhân kia nếu đơn thuần muốn phát ra phúc lợi, bọn họ những thánh nhân này còn có cơ hội. Nếu Trường Không đạo nhân muốn xây dựng đạo thống của mình, chỉ sợ bọn họ cơ hội cực kỳ mong manh. Coi như thật đạt được kỳ ngộ, chỉ sợ Hồng Quân đạo tổ cũng sẽ ngăn trở. Nghĩ tới chỗ này, Thông Thiên giáo chủ không thể không lắc đầu. Như vậy dễ hiểu đạo lý, hai vị sư huynh của hắn thế mà không có nhìn thấu. Xem ra hai người bọn họ tâm tư cũng không có đơn thuần như vậy. Thông Thiên giáo chủ khỏe miệng vẽ ra một bùa cợt. Chẳng qua hơi trầm tư một lát, cuối cùng vẫn là cưới Quỷ Ngưu nên ngang rời đi. Dù sao Phương Tây Nhị Thánh và hai vị sư huynh của hắn đều đã xuất động. Nếu hắn không có chút nào động tác, chỉ sợ sẽ có vẻ hơi không hợp nhau. Mặt khác cũng sẽ trêu đến hai vị sư huynh của hắn khó chịu. Kể từ đó đến có chút được không bù mất. Trong Hoa Hoàng cung, nữ hoa nương nương nhìn lên bầu trời tam thất, sắc mặt lại là có chút âm trầm không chừng. Bởi vì nhân tộc nguyên nhân, nàng còn cùng tam thất náo loạn một điểm không vui, lúc trước thậm chí suýt chút nữa đánh lên. Không nghĩ tới hôm nay tam thất này thế mà mang đến kinh người như thế tin tức. Vậy nàng là vẫn là không đi? Nếu không đi, chẳng phải là cực kỳ dễ dàng đánh mất một cái đại cơ duyên? Nếu đi, cơ duyên này cũng không nhất định liền thật rơi xuống bản thân nữ hoa nương nương trên thân. Nữ hoa nương nương lúc này tự nhiên là do dự bất định. Hình như nhìn thấu nữ hoa nương nương do dự, Phục Hy đại thần mở miệng khuyên giải: "Tiểu muội, vô luận như thế nào, ngươi cũng phải cần cùng ta đi một chuyến. Ai cũng không biết danh sách rốt cuộc thuộc về người nào, nếu hai người chúng ta tại danh sách liệt kê, người lại không đến, chẳng phải là không duyên cớ đánh mất một cái đại cơ duyên. Lại nói, ngươi vừa rồi đạt được thành tựu đại đạo thánh nhân cơ duyên, gần như có thể nói là người ta chủ nhân ban cho, vô luận như thế nào, đều cần cùng người ta hòa hoãn một chút quan hệ. Ngươi chính là cái nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ, nhân tộc dù sao cũng là ngươi tự tay chế tạo ra, ngươi là sẽ không dễ dàng từ bỏ nhân tộc, người khác không biết, làm huynh trưởng ta còn không biết ta. Ngươi liền theo ta đi một chuyến." Nữ hoa nương nương nhìn huynh trưởng một cái, cuối cùng vẫn gật đầu. Huynh trưởng nói có lý. Mình thành tựu đại đạo thánh nhân cơ duyên vẫn là Hồng Mông Tử Kim bảng ban cho. Nói trắng ra là, không phải là tam thất người ta chủ nhân, Trường Không đạo chủ ban cho sao? Đi qua cho người ta phục cái mềm nún, hình như cũng có thể nói còn nghe được. Hai người lập tức cưỡi mỗi người tọa kỵ, phóng lên tận trời. Trong lúc nhất thời cả Hồng Hoang thần hồn nát thần tính, trừ bỏ ngoài thánh nhân, rất nhiều đại năng đồng dạng lộn xộn đi tới. Ở trong đó còn bao gồm lấy rất nhiều uy danh hiển hách cường giả Hồng Hoang. Chẳng qua một lát thời gian, tam thất bên người liền xuống lại rất nhiều đại năng. Rất nhiều đại năng đã tất cả đều tụ tập ở đây. Chẳng qua tất cả mọi người cách có chút xa, ai cũng không dám tùy tiện đến gần. Những kia vị trí cũng là vì đại năng chân chính trở lại vị trí, không có người nào dám không biết tốt xấu. Sau đó đến lúc nếu chọc những đại năng kia không vui, chỉ sợ sẽ chết rất khó xem. Nhưng vào lúc này, Hồng Hoang đại địa ầm ầm chấn động. Rất nhiều người vào giờ khắc này đều trong lòng hoảng sợ. Ở đây Hồng Hoang chúng sinh quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cuối trời xuất hiện rất nhiều người khổng lồ. Những cự nhân này mỗi một đều là đỉnh thiên lập địa, mỗi một đều có bản sơn đảo hải khả năng. Làm những cự nhân này xuất hiện cuối trời lúc, tất cả mọi người cảm thấy da đầu tê dại. Những cự nhân này mỗi bước ra một bước, liền trực tiếp xuyên qua vô số núi non sông ngòi. Mỗi bước ra một bước, Hồng Hoang đại địa liền rung động ba phần. Những cự nhân này hết thảy bước mấy bước, cái kia xa vời khoảng cách, thế mà tại những cự nhân này dưới chân mấy bước liền bước đi qua. Thấy cảnh này, ở đây rất nhiều đại năng không thể không khẩn trương nuốt nước miếng một cái. Chương 173, Vu Yêu hai tộc trình diện. Tất cả mọi người quen biết những cự nhân này. Những cự nhân này không phải là Vu tộc những kia đại vu sao? Lúc này hiện hóa ra ngoài hình thái cự nhân, đúng là Vu tộc hình thái chiến đấu. Như vậy Vu tộc, quả nhiên là kinh khủng như vậy. Mỗi một hình thái chiến đấu Vu tộc đều là một vị siêu cấp thái thản. Mỗi một vị siêu cấp thái thản đều có thể lực có thể chống trời, có thể được xưng là phiên bản thu nhỏ bản cổ đại thần. Tại cái này hơn 10 vị người khổng lồ bà bay, đầu lâu còn đứng lấy rất nhiều thân ảnh. Thấy được những thân ảnh này về sau, Hồng Hoang đông đảo đại năng đều cảm thấy trong lòng run sợ, bởi vì tại những này vu tộc trên người thái thản đứng, không phải là vu tộc những tổ vu kia, và danh chấn hồng hoang siêu cấp đại vu sao? Hồng hoang chúng sinh nhìn kỹ lại, chỉ thấy phía trước nhất cái kia vu tộc Thái Thản, trên đỉnh đầu đứng hai người, một cái trong đó đúng là 12 tổ vu đứng đầu Đế Giang, phía sau Đế Giang lại là đứng trên tiên tư bảng xếp hạng 19 huyền minh tổ vu, phía sau những kia vu tộc trên Thái Thản lại là đứng tổ vu khác, còn có Hậu Nghệ, Hình Thiên, Khoa Phụ, Cửu Phượng, chờ một chút những này siêu cấp đại vu. Mỗi một vị đại vu đều là trên tiên tư bảng nổi danh tồn tại, mỗi một vị đại vu toàn bộ đều là cường giả cấp bậc chuẩn thánh, trừ bỏ số ít mấy cái đại vu trong tổ vu đại điện trấn thủ ở ngoài, vu tộc cao tầng trên cơ bản đã toàn bộ đạt tới nơi đây. Vu tộc đạt tới nơi đây về sau, không khí của nơi này chợt thay đổi yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người về sau không tự chủ được rụt rụt thân thể, sợ chọc những người này không vui. Những này vu tộc thế nhưng là giết người không chớp mắt tồn tại. Đế Giang dẫn đầu đông đảo vu tộc đại năng đến chỗ này về sau, liên đối với không trung tam thất thi lễ một cái. Đế Giang dẫn đầu vu tộc đám người bái kiến tam thất thánh nhân. Theo Đế Giang động tác, vô luận Đế Giang lại hoặc là tổ vu khác đại vu, vẫn là bọn họ ngồi xuống hóa thân thành hình thái chiến đấu vu tộc Thái Thản, tất cả đều đối với tam thất hành lễ. Loại kia quy mô thật sự vô cùng hùng vĩ, rất nhiều người vào giờ khắc này đều âm thầm tặc lưỡi, không nghĩ tới một chút vô cùng cao ngạo vu tộc thế mà cũng hiểu lễ phép như vậy, thật sự kinh địa hồng hoang chúng sinh cảm. Chẳng qua nghĩ đến cũng là vu tộc cũng từ trên hồng ngông tử kim bảng thu được rất nhiều chỗ tốt, bây giờ vu tộc mọi người tới đây cũng là vì cái kia hư vô mở mịt cơ duyên, mặc kệ về tình về lý, tóm lại đối với vị tam thất này khách khí một điểm. Về phần vu tộc trong lòng mọi người rốt cuộc là như thế nào nghĩ, người khác cũng không biết, nói không chừng người ta vu tộc lúc này cũng hàm ẩn sắc ý. Thấy được vu tộc hiểu lễ phép như vậy, tam thất hơi cười một tiếng, lập tức gật đầu, xem như đánh qua chào hỏi. Giờ khắc này rất nhiều người tâm vào giờ khắc này đều phảng phất lọt nhảy một nửa, trong mắt tất cả đều là tam thất cái kia nét mặt tươi cười như hoa dung mạo. Thời khắc này tam thất thật sự xinh đẹp vô phương. Chào hỏi về sau, đông đảo vu tộc an tĩnh đứng ở nơi đó, trong lúc nhất thời nơi này khí tức yên tĩnh trở lại. Chẳng qua một lát thời gian, vô số đến khổng lồ khí tức lại đi theo cuối thiên địa chuyển tới. Những khí tức này vừa xuất hiện, vùng thế giới này đông đảo sinh linh biến sắc thay đổi nữa, tất cả đều đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy bầu trời cuối có mấy chục đạo thân ảnh lít nha lít nhít bay tới. Khi thấy rõ những thân ảnh này về sau, tất cả mọi người là trong lòng lạnh lẽo, hướng về chỗ này bay tới không phải là yêu tộc những đại năng kia sao? Đông đảo thân ảnh phía trước nhất chính là một cái to lớn kim ô loan giá, tại cái này to lớn xa giá bên trên đứng mấy người, cầm đầu đúng là yêu đế Đế Tuấn, một bên khác lại là Đông Hoàng Thái Nhất. Cái này hai thân ảnh có được đều vô cùng vĩ đại, rất nhiều đại năng thấy được như vậy vĩ đại tướng mạo anh tuấn hai vị yêu tộc đại đế, trong ánh mắt lấy hết tiết lưu lộ ra thần sắc sợ hãi, không nghĩ tới yêu tộc hai vị đại địa thế mà cũng xuất hiện tại nơi này. Xem ra yêu tộc đối với cái này hư vô mở mịt danh ngạch cũng là cực kỳ cảm thấy hứng thú a. Tại Kim Ô Sa Giá một bên khác lại là đứng một vị thiên tiểu bá mị khuynh quốc khuynh thành nữ tử, đúng là ngày đó sau Hy Hòa. Phía sau Sa Giá lại là đứng hơn 10 vị cường giả, Bạch Trạch, Quỷ Sa, Khâm Nguyên, các loại thập đại yêu tộc đại thánh đều có mặt, trừ cái đó ra còn có rất nhiều chuẩn thánh hắn đại yêu. Cẩn thận khẽ đếm, thế mà không được 3-40 vị. Yêu tộc bực này quy mô thật sự rung động hồng hoang chúng sinh, rất nhiều dưới người ý thức cách xa yêu tộc. Nếu bàn về sát khí, yêu tộc đám người chỉ sợ vẫn còn so sánh vu tộc càng thêm hơn. Nhất là yêu tộc ỷ vào phía sau mình có nữ hoa nương nương chỗ dựa, tàn sát mấy ngàn vạn tiên thiên nhân tộc, luyện chế chuyên khắc vu tộc nhục thân đồ vũ kiếm. Trừ cái đó ra, yêu tộc còn thích cắn người. Vô số năm qua đã không biết có bao nhiêu nhân tộc chết thảm tại yêu tộc trong miệng. Những yêu tộc kia công bố nhân tộc thịt không khỏi mỹ vị, càng là từ nhân tộc trong thịt cảm nhận được thuần túy tinh huyết chi lực, công bố có thể phụ trợ yêu tộc tu luyện. Rất nhiều đại năng thấy cảnh tượng này cũng chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Dù sao yêu tộc thế lớn, ai cũng không dám tùy tiện đắc tội bọn họ. Bây giờ yêu tộc xuất hiện, cái khác đại năng tự nhiên là đứng xa mà trông. Yêu tộc xuất hiện tại phương thiên địa này về sau, Đế Tuấn và Thái Nhất xuất lĩnh đông đảo yêu tộc đại năng đối với tam thất hành lễ. Yêu tộc lại càn rỡ, cũng không dám trước mặt tam thất càn rỡ. Tam thất này dù sao cũng là thánh nhân, chính là có thể cùng nữ hoa nương nương chống lại tồn tại. Huống chi cái này vì tam thất trong tay còn nắm giữ rất nhiều uy lực vô tận pháp bảo, tỷ như thất sắc hồ lô kia một trong trạm tiên hồng hồ lô, tỷ như thiên địa này người tam thư một trong nhân thư sinh tử bộ, tỷ như cái kia giết người không dính nhân quả hồng mông lượng tiên xích, còn có cái kia danh xưng chấn sát hồng hoang thiên địa chấn thiên quan. Chứ những pháp bảo này ở ngoài, tam thất còn nắm giữ rất nhiều bị cải tạo kỳ dị thực vật, thần hòa thụ thung, hoàn đậu xạ thủ, đậu hà lan gạt lỉnh, bắp ngô pháo vân vân. Rất nhiều người đều suy đoán có rất nhiều bảo vật bản thân tam thất sức chiến đấu vô cùng có khả năng còn trên nữ hoa nương nương. Yêu tộc đám người thấy được nàng tự nhiên là so sánh khách khí, thấy được yêu tộc đám người hành lễ, tam thất hơi gật đầu, xem như cùng yêu tộc đánh qua chào hỏi. Gặp tình hình này, Đế Tuấn vung tay lên, yêu tộc đám người tại một phương khác thiên địa dừng lại. Lần này nếu là tam thất thánh nhân đời trường không đạo chủ mệnh lệnh, chọn lựa mấy vị người có duyên tiến vào thiên cơ lâu, tất nhiên còn phải đợi nhất đẳng đại năng khác. An định lại yêu tộc, ánh mắt quét mắt một vòng, cuối cùng như ngừng lại vu tộc đám người trên thân. Rất nhiều đại yêu vào giờ khắc này không thể không âm thầm mắng. Không nghĩ tới này một đám bẩn thỉu gia hỏa thế mà xuất hiện tại nơi này, thật sự có chút án. Mà vu tộc thấy được đông đảo yêu tộc xuất hiện, đồng dạng cũng là trong bóng tối mắng không dứt. Yêu tộc đám xuất sinh này thành tinh, lại dám xem thường hắn nhóm vu tộc, thật sự đáng hận. Yêu tộc Đông Hoàng Thái Nhất nhìn Đế Tuấn và Huyền Minh các loại tổ vu, không thể không toát ra một khát máu ánh mắt, xuề bàn tay ra, tại cổ của mình chỗ vạch một cái, làm một cái chém đầu tư thế. Cùng lúc đó khoe miệng cũng lộ ra một cái tà mị biểu lộ, mà thấy được Thái Nhất khiêu khích, Đế Giang cũng là ánh mắt lạnh lẽo. Chương 174, vu yêu xung đột. Sau đó cũng toát ra một nụ cười âm tàn, lẹ lưỡi liếm liếm môi mình, một luồng khát máu sát ý phóng lên tận trời. Nguyên bản vô cùng anh tuấn Đế Giang, vào giờ khắc này thế mà trở nên có chút tà ý, giống như một tôn khát máu ma đầu. Mà Đế Giang phía sau những kia các vu tộc thấy cảnh tượng này cũng có chút phẫn hận bất bình, không thể không bắt đầu trong bóng tối chửi mẹ. Lúc bắt đầu vu yêu hai tộc còn thoáng có chút khắc chế, một lát sau vu yêu hai tộc âm thanh càng to lớn. Ở đây vu yêu hai tộc trong nháy mắt huyên náo thẳng lên, bầu không khí trong nháy mắt đã đến mức không thể điều giải. Hồng hoang chúng sinh đưa ánh mắt nhìn về phía Tam Thất, đã thấy Tam Thất chẳng qua là thờ ơ lạnh nhạt, không có chút nào muốn khuyên can ý tứ. Đây là chuyện rất rõ ràng tình, Tam Thất chẳng qua là quan tâm nhân tộc. Đối với vu yêu hai tộc ở giữa tranh chấp, Tam Thất rất rõ ràng là không nghĩ quản. Đối mặt loại tình huống này, vu yêu hai tộc chửi rủa âm thanh từ từ trở nên cao, các loại bẩn thỉu từ ngữ tất cả đều từ hai tộc trong miệng truyền ra. Trực tiếp nhìn ở đây đại năng trợn mắt hốt mồm, phải biết ở đây vu yêu hai tộc đều là để hồng hoang chúng sinh kính ngưỡng siêu cấp đại năng, mỗi một vị đều là cường giả cấp bậc chuẩn thánh, mỗi một vị đều có rất nhiều bánh phở. Chính là như vậy siêu cấp đại năng, lại thế mà như vậy thô bị mắng nhau, loại hình ảnh này thật sự vượt ra khỏi hồng hoang chúng sinh tưởng tượng. Ngay cả tổ vu Huyền Minh và Thiên Hậu Hy Hòa đều gia nhập bọn họ mắng nhau hàng ngũ, loại hình ảnh này thật sự không cách nào đập vào mắt. Rộng lớn hồng hoang đại lục vào giờ khắc này cũng tràn ngập ra siêu cấp lệ khí, chuyện tiến triển càng diễn càng liệt. Ngay cả Đế Giang cùng Đế Tuấn đều gia nhập mắng nhau hàng ngũ. Chúng ta vu tộc chính là bản cổ phụ thần tinh huyết biến thành, 12 tổ vu chúng ta đứng ở giữa thiên địa, giống như bản cổ phụ thần còn sống, lẽ ra chấp trưởng thiên địa. Các ngươi những yêu tộc này chẳng qua là chút ít nhỏ vụn hạng người, an dám như thế thô lỗ nhục mạ vu tộc. Đế Giang đứng ở Thái Thản Cự Vu trên đỉnh đầu, mặc dù là ngựa đầu tư thế, nhưng hai đầu lông mày lại tràn đầy vô biên ba khí. Đế Giang dù sao cũng là 12 tổ vu đứng đầu, vô luận từ thân phận địa vị, vẫn là thực lực bản thân, tất cả đều là không thể bắt bẻ tồn tại. Đế Tuấn và Thái Nhất hai cái tiểu nhi, lập tức thối lui ra khỏi thiên đỉnh, giao ra hỗn độn trùng, nhận vu tộc là chủ, vu tộc có thể tha cho ngươi nhóm một mạng. Đế Giang âm thanh cực kỳ, lời này trực tiếp truyền khắp hồng hoang thiên địa. Rất nhiều đại năng nghe được lời như vậy ngữ, đều run lẩy bẩy. Chẳng lẽ vu yêu hai tộc thật muốn lần nữa khai chiến sao? Nếu quả thật như vậy, hồng hoang kia thiên địa lại đem một lần nữa tiến vào sinh linh đổ thán cảnh tượng a. Rất nhiều người vào giờ khắc này không thể không kêu dây lên. Mà trên bầu trời trên Kim Ô Sa Giá Đế Tuấn và Thái Nhất lại là ánh mắt lộ ra cười lạnh. Vu tộc các ngươi chẳng qua là một đám bẩn thỉu dòi bọ mà thôi, cũng dám nói các ngươi có bản cổ đại thần huyết mạch. Thứ, thiếu hướng trên mặt mình rất vàng, các ngươi mới là trong thiên địa nhất là bẩn thỉu chủng tộc, nhất cần phải biến mất giống loài. Thế mà còn dám để chúng ta nhận ngươi là chủ, đơn giản chính là chê cười, khẩu khí thật lớn. Vu tộc Sa Bị Thi tính khí cũng là cực kỳ nóng nảy. Chúng ta huyết mạch bẩn thỉu hai vị cũng chỉ là hai cái xúc sinh lông lá mà thôi, nếu còn dám xuất khẩu cùng nôn, liền tặng các ngươi đi bồi cái kia mấy con xúc sinh lông lá. Dứt lời cười lên ha hả, lời nói này có thể nói chính là cực kỳ khoa trương. Chẳng qua thật sự nói, lời nói này nói một điểm bệnh cũng không có. Đế Tuấn và Thái Nhất chính là tiên thiên sinh linh Kim Ô xuất thân, mặc dù tiên thiên vô cùng cường đại, nhưng cái kia hình tượng đúng là không thế nào dễ nhìn, xưng là xúc sinh lông lá cũng không chút nào quá đáng. Lời nói này trực tiếp đâm trúng Đế Tuấn và Thái Nhất chỗ đau, hai người vào giờ khắc này sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Đế Tuấn tổng cộng có 10 cái dòng dõi, trong đó 9 cái đều bị Đại Vu Hậu Nghệ cho bắn chết, hiện tại cũng chỉ còn lại một cái, nhưng cái này một cái cũng bị dọa ra bóng ma tâm lý, chỉ sợ ngày sau cũng không cách nào kế thừa đại vị. Sa Bị Thi lời nói đơn giản chính là hướng vết thương của hắn bên trên sát muối. Giờ khắc này Đế Tuấn sắc mặt đen đến cực hạn, chỉ thấy hắn vung tay lên, có một đạo thần bí quang mang đột nhiên hiện ra ở giữa thiên địa. Đạo tia sáng này sau khi xuất hiện trên không trung nhanh chóng biến lớn, hình như đem nửa bên thương khung đều che đậy xuống dưới. Bầu trời vào giờ khắc này lấy tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được hình như trở nên thâm thúy đen nhánh. Bầu trời vào giờ khắc này chỉ còn lại có 365 viên sáng đại tinh treo trên cao trong đó. Tất cả mọi người đều dọa người. Đế Tuấn cái này che khuất bầu trời thủ đoạn, đúng là trên bảng xếp hạng pháp bảo bài danh thứ 36 vị Hà Đồ Lạc Thư. Không chung 365 ngôi sao kia cũng không phải chân chính tinh thần, mà là Hà Đồ Lạc Thư diễn hóa thành. Đế Tuấn vô số năm đến nay từ trong Hà Đồ Lạc Thư lĩnh ngộ ra đến trận pháp, yêu tộc có thể bằng vào Hà Đồ Lạc Thư hợp thành Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận. Những này sáng tinh thần đúng là Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận trận nhãn. Bây giờ Hà Đồ Lạc Thư vừa ra, gần như liền đại biểu cho chiến tranh sắp vang dội. Đế Tuấn gầm thét, yêu tộc đám người khởi trận đổ vu. Phía sau đông đảo yêu tộc vào giờ khắc này cũng là mãnh liệt đáp lại, Chân chính Chu Thiên Tinh đấu đại trận, cần 365 vị siêu cấp đại năng mới có thể xếp thành. Ở đây đông đảo yêu tộc còn thiếu rất nhiều, nhưng lại đầy đủ có 36 vị. 36 vị cũng có thể hợp thành một cái nhất trạng thái nguyên thủy đại trận. Có thể nói là siêu cấp phiên bản đơn giản hóa. Phối hợp Hà Đồ Lạc Thư, uy lực đồng dạng không thể khinh thường. Húng chi vu tộc người ở chỗ này viên cũng không nhiều. 12 tổ vu đều thiếu mấy vị. Hiển nhiên lưu lại nhân thủ chấn thủ tổ vu đại điện. Ở đây đông đảo đại vu, tự nhiên là bảy hay sao thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Nếu vu tộc bảy hay sao thập nhị đô thiên thần sát đại trận, yêu tộc tự nhiên là không có gì phải sợ. Mà lúc này Đế Giang thấy được yêu tộc động tĩnh, cũng là toát ra một khát máu ánh mắt. Sau đó đứng dậy gầm thét: "Vu tộc binh sĩ, theo ta phạt thiên." Đông đảo vu tộc vào giờ khắc này cũng là hung mãnh gầm thét. Yêu tộc mặc dù bảy trận pháp, nhưng hiển nhiên cũng chỉ chẳng qua là nhất nguyên thủy hình thái, không có gì phải sợ. Vào giờ khắc này đại chiến sắp nổi, nhưng vào lúc này, hơi có vẻ đen nhánh bầu trời, đột nhiên có một đạo vô cùng chói mắt ánh sáng vàng xuất hiện. Sau đó liền có một đạo hoàng trung đại lư nặng nề tiếng vang, vang vọng đất trời. Đạo kim quang này vô cùng sáng chói mắt, đem mảnh này kín không kẽ hở thiên địa chiếu rọi đèn đuốc sáng trưng. Tất cả mọi người biết đây là Đông Hoàng Thái Nhất Hỗn Độn Trung, pháp bảo trên bảng xếp hạng 23 tồn tại, khai thiên tam bảo một trong. Đông Hoàng Thái Nhất đây là muốn đầu tiên xuất thủ sao? Rất nhiều người đều trong lòng nghiêm nghị, tất cả mọi người hoảng sợ không dứt, tất cả đều cách xa nơi đây. Phiến thiên địa này rất nhanh chỉ còn lại có Vu Yêu hai tộc. Ngay tại lúc đại chiến sắp nổi lúc, không trung đống nhiên có một đạo hoàng sợ thiên uy đột nhiên truyền đến. Cái này đến không gì sánh kịp khí tức vừa xuất hiện, trong chốc lát đem thiên địa sát khí vô hình quét sạch trong không. Kém răng kia, Vu Yêu song phương khí tức tất cả đều bị áp chế xuống dưới. Vu Yêu song phương phảng phất đều bị đương đầu tạt một chậu nước lạnh. Cái kia cùng nhiệt tâm tình cũng từ từ bình tĩnh lại. Vô luận yêu tộc đám người, vẫn là vu tộc đám người, tất cả đều đưa mắt nhìn trời. Chỉ thấy trên bầu trời có một đạo hơi có vẻ thân ảnh già nua xuất hiện tại không trung. Chương 175, Thái thượng lão tử Giá Lâm. Xuất hiện trên không trung thân ảnh này nhìn qua cực kỳ già nua, chính là một vị râu tóc trắng nõn lão giả. Trên đỉnh đầu mái tóc dài màu trắng có chút thưa thớt, thậm chí loáng thoáng có thể thấy được cái kia tràn đầy nếp nhăn đỉnh đầu. Những kia thưa thớt tóc, lúc này tùy ý đâm một cái búi tóc, nhìn qua có chút tự nhiên, lại có chút tùy ý. Lão giả này tướng mạo cũng có chút bình thường, trên mặt có rất nhiều nếp nhăn. Dù vậy, cái kia màu da lại là cực kỳ hồng nhuận, thiên đỉnh cũng cực kỳ bá mãn. Quả nhiên là một cái mâu thuẫn mà quỷ dị lão đầu. Lúc này, lão đầu này đang cưỡi tại một đầu to lớn tọa kỵ. Đầu này tọa đã chính là một cái thanh lưu bộ dáng sinh vật. Bộ dáng mặc dù cùng thanh lưu có chút tương tự, nhưng lại so với thanh lưu thần tuấn vô cùng, xa không phải thanh lưu bình thường có thể so sánh. Đỉnh đầu cái trán vị trí mọc ra một cây ngất trời sừng châu, nhìn qua vô cùng thần dị. Nhìn kỹ, chỉ thấy thanh lưu này vô cùng hùng hồn, độc giác ngất trời, hai con ngươi giống như đèn đuốc, chống đỡ lớn ra chọc, bên tai đen hương thơm, lưỡi lớn lúc quấy lỗ mũi, miệng khoát răng cửa thất bại, da lông thanh giống như điện, mở lên cứng rắn như thép. Con thần thú này không phải là Thái thượng lão tử tọa kỵ tấm chân thanh lưu sao? Ra như vậy người, như vậy thần thú, lại giống như này khí phách, đây chẳng phải là người đứng đầu huyền môn Thái thượng lão tử sao? Thái thượng lão tử đã đến. Trong lúc nhất thời Vu Yêu hai tộc lập tức có chút kinh hãi, chắc không được lão giả này vừa xuất hiện, trực tiếp đem Vu Yêu hai tộc cái kia vô tận sát khí cho giải khai nữa nha. Hóa ra Thái thượng lão tử Giá Lâm. Thái thượng lão tử cưỡi tấm sừng thanh lưu trên không trung hư bước đi thong thả mấy bước, ánh mắt nhìn Vu Yêu hai tộc một cái. Tam thất thánh nhân ở đây, há lại cho các ngươi đám này nhỏ vụn hạ người ở đây hồ nháo. Đế Tuấn và Thái Nhất hai người đối với Thái thượng lão tử thi lễ một cái, sau đó thu hồi pháp bảo, dẫn đầu yêu tộc rút lui đến một bên. Một bên khác Đế Giang, đồng dạng cũng là như vậy, thu nạp thủ hạ của mình, an tĩnh đứng ở Hồng Hoang đại địa một bên. Chẳng qua nếu mà so sánh, Đế Giang tính khí hình như càng cứng rắn hơn một chút, thế mà không có đối với Thái thượng lão tử hành lễ. Điều này làm cho Hồng Hoang chúng sinh không thể không âm thầm thật lưỡi. Đế Giang này thật đúng là không sợ chết. Thái thượng lão tử là người phương nào? Hồng Quân đạo tổ thủ đồ a, vô số năm qua người đứng đầu huyền môn, có thể thấy Thái thượng lão tử một mặt, đã là thiên đại vinh hạnh. Không nghĩ tới Đế Giang lại khinh thường như vậy, trách không được Tam Thanh đều có chút không quá ưa thích Vu tộc. Thái độ như vậy ai có thể thích? Cho dù Thái thượng lão tử cũng là hơi nhíu cao mày, thật sâu nhìn chằm chằm Đế Giang một cái, lập tức lắc đầu thở dài. Đế Giang đối với hắn bất kính, cũng không phải một ngày hai ngày, hắn cũng không có quá để ở trong lòng, mà là xoay người lại, nhìn về phía không trung cái kia kinh diễm chúng sinh tam thất. Vị nữ tử này lần đầu tiên xuất hiện trước mặt Hồng Hoang chúng sinh thời điểm còn bị Hồng Hoang chúng sinh xem như là một cái dê lợi làm thịt. Sau đó liên tiếp xuất hiện trước mặt Hồng Hoang, đã cho thấy không gì sánh kịp thực lực. Sức chiến đấu chân chính đoán chừng không thua Tam Thanh bọn họ. Trừ cái đó ra, nữ nhân này sau lưng còn đứng lấy vị kia tên là Trưởng Không đạo nhân đại năng. Là địch hay bạn không có sáng suốt trước đó, cần thiết tôn trọng vẫn là cần. Thái thượng lão quân đối với Tam Thất hơi gật đầu. Nghe nói Tam Thất đạo hữu truyền Trưởng Không đạo chủ ý chỉ, bởi vậy, lão đạo cũng đến tham gia náo nhiệt. Mong rằng Tam Thất đạo hữu không chê. Lời của Thái thượng lão tử công chính bình hòa, không kiêu ngạo không tự ti. Nhàn nhạt trong giọng nói hình như ẩn chứa vô tận thần diệu. Nghe được lời như vậy ngữ, Tam Thất cũng là hơi gật đầu. Thái thượng thánh nhân khách khí. Tam thất đối với Thái thượng lão tử vẫn tương đối khách khí. Thái thượng lão tử là một vị đáng giá tôn trọng lão đạo. Chí ít Thái thượng lão tử vô số năm đến nay, một mực trong bóng tối duy trì Hồng Hoang ổn định. Nếu là thật sự tùy ý Nguyên Thủy Thiên Tôn và Phương Tây Nhị Thánh làm bừa, Hồng Hoang đại địa còn không chừng loạn thành hình dáng ra sao. Bởi vậy, Tam thất đối với lão đầu này vẫn phải có nhất định hảo cảm. Hai người hơi đánh qua một cái bắt chuyện về sau, mỗi người trầm mặc lại. Tam thất không tiếp tục mở miệng nói chuyện dục vọng, mà Thái thượng lão tử chính là vô số năm nhân tình, tự nhiên cũng không thể nào chủ động chào hỏi. Một lát sau, phương thiên địa này thế mà quỷ dị bình tĩnh lại. Tam thất và Thái thượng lão tử không nói, những người khác ai cũng không có lại lên tiếng, đều lặng lặng đứng ở nơi đó, giữ vững an định. Sau một lúc lâu, bầu trời xa xăm bỗng nhiên cuồng phong gào thét. Theo đạo này cuồng phong gào thét, có một thân ảnh che khuất bầu trời, từ trên 9 tầng trời gào thét. Thân ảnh này che khuất bầu trời, hình như có loại che đậy thiên địa ảo giác. Đám người chưa kịp phản ứng, cái kia nói che khuất bầu trời thân ảnh, hai cánh chấn động, sau đó liền biến mất không thấy. Sau đó hóa thành một vị trẻ tuổi nam tử áo đen. Vị này nam tử áo đen tướng mạo cực kỳ anh tuấn. Cái kia khí tức lãnh liệt trực tiếp nhìn Hồng Hoang chúng sinh có chút phát lạnh. Tất cả mọi người tất cả đều kịp phản ứng. Người này không phải là cái kia trên tiên tư bảng xếp hạng 30 côn bằng sao? Côn bằng lão tổ này thật không đơn giản. Thời kỳ thượng cổ cũng đã trở thành siêu cấp đại năng. Thậm chí ngay cả Hồng Vân kia đều chết trong tay hắn. Xuất hiện ở trên bầu trời côn bằng, ánh mắt quét nhìn một vòng. Thấy được ở đây Tam thất và Thái thượng lão tử về sau, ánh mắt hơi co rụt lại. Sau đó liền đối với hai vị thánh nhân, thôi một hàng thủ. Một cái lắc mình, đi lên bên người Đế Tuấn và Thái Nhất. Hắn chính là yêu tộc yêu sư. Bởi vì san bằng ngày không thích những kia quan trường tác phong, thích tung hoành tiêu sái. Bởi vậy rất ít đi xuất hiện trong thiên đình. Chỉ có Vu Yêu hai tộc thời điểm đại chiến, hoặc là cần côn bằng xuất thủ thời điểm, côn bằng mới có thể xuất hiện. Hắn cũng là trong yêu tộc người duy nhất có đặc quyền này. Côn bằng sau khi xuất hiện, Đế Tuấn và Thái Nhất tất cả đều cùng hắn lên tiếng chào. Sau đó chúng sinh lại yên tĩnh trở lại. Nếu Tam thất còn không lên tiếng, bọn họ tự nhiên là không dám tùy ý, hầu ngôn loạn ngữ. Nhưng vào lúc này, Hồng Hoang chúng sinh lại cảm nhận được một luồng khí tức. Sau đó chúng sinh tất cả đều đưa mắt mà trông. Rất nhanh, cuối trời xuất hiện một đầu khổng lồ sinh vật. Con sinh vật này lăng không hư độ, hình như hơi hứng hở đạp bộ pháp, nhưng mỗi một bước ra đều có thể lướt qua vô tận thời không. Trong chớp mắt xuất hiện tại bên người Hồng Hoang chúng sinh. Chỉ thấy đây là một đầu, nhìn không ra bất kỳ giống loài sinh vật, giống như cổ thụ song giác, theo gió phiêu lãng sợi râu, còn có một số giống vảy rồng đồng dạng lân thiến. Diện mục có chút giống ngựa, móng có chút giống trâu, cái đuôi có chút giống con lửa, thân thể có chút giống hiệu. Đây cũng là tổng thể hình tượng. Thấy được con sinh vật này, Hồng Hoang chúng sinh không thể không hít sâu một hơi. Đây chẳng phải là Nguyên Thủy Thiên Tôn đầu kia thần thú tứ bất tượng sao? Trên tọa kỵ bảng xếp hạng vị trí 23 tồn tại. Chẳng lẽ Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng tới ở đây hay sao? Đám người hướng con thần thú này nhìn lên, chỉ thấy có một vị lão giả ngồi ngay ngắn ở con thần thú này. Sau khi thấy lão giả này, Hồng Hoang chúng sinh đều hít sâu một hơi. Chương 176, Nguyên Thủy Hiện Thân, Thông Thiên xuất hiện. Chỉ thấy lão giả này ăn mặc cực kỳ nghiêm cẩn, mặc trên người một trường bào cực kỳ hoa lệ, khuôn mặt cũng vô cùng đoan trang. Hình như có thể từ khuôn mặt của hắn bên trên nhìn thấu đại từ bi. Lão giả này ánh mắt lại cực kỳ hòa ái, phảng phất lộ ra vô tận trí tuệ. Cằm chỗ một luồng râu dài, trực tiếp rũ xuống tới ngực. Lúc này đang theo gió nhẹ nhàng phiêu đãng, một đầu tóc dài màu trắng cũng bị trải nghiêm túc, cẩn thận tỉ mỉ rũ ở sau. Tóc dài màu trắng cùng màu trắng sợi râu hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Người này không phải là Xiển Giáo đại lão cũng Nguyên Thủy Thiên Tôn sao? Không nghĩ tới nhớ Thái thượng lão tử về sau, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng tới. Mà sau lưng Nguyên Thủy Thiên Tôn còn có hai vị đại năng, trong đó một vị chính là một vị trung niên bộ dáng đạo nhân. Người trung niên này đạo nhân khí tức trên thân hình như hơi quỷ dị. Rốt cuộc quỷ dị ở nơi nào, nhưng lại khó mà nói nên lời. Đám người xem xét tỉ mỉ, chỉ thấy người hắn lấy trắng thuần mây trôi bảo, nhìn qua cực kỳ chỉnh tề, một tia không nhiễm. Chân đạp vằn đen che kín mây dày, hình như có gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt chi lực. Quỷ dị nhất lại là người trung niên này đạo nhân, trên tay cầm lấy hai món đặc thù pháp bảo. Trong đó một kiện là một chiếc phong cách cổ xưa ngọn đèn, một món khác lại là một thanh trường xích. Đây là Nhiên Đăng đạo nhân. Mọi người ở đây có chút bái kiến Nhiên Đăng đạo nhân, có chút thì chưa từng thấy qua. Nhưng là từ người đạo nhân này trên tay hai kiện pháp bảo có thể thấy, người này đúng là Nhiên Đăng đạo nhân. Bởi vì trên tay hắn cầm cái kia hai kiện pháp bảo, trong đó một kiện lại là pháp bảo trên bảng hạng 511 vị kiến côn xích, một món khác lại là lục đạo bảo đèn một trong U Minh Linh Cứu Đăng. Hai kiện pháp bảo kia Hồng Hoang chúng sinh đều là gặp qua bộ dáng. Cái này trẻ tuổi đạo nhân cầm trong tay hai kiện pháp bảo kia, bất chính đại biểu cho cái này bên trong nói nhỏ người chính là Nhiên Đăng đạo nhân sao? Chắc không được Nhiên Đăng đạo nhân đối không có leo lên tiên tư bảng có chút canh cánh trong lòng. Nhiên Đăng đạo nhân này tướng mạo đúng là tương đối khá, leo lên tiên tư bảng hiển nhiên dư xài. Đáng tiếc xuất thân của hắn là trong thiên địa cái thứ nhất quan tài nhất nhất ẩn giấu nói nguyên quan. Xuất thân của hắn liên lụy hắn, là hắn không có thể leo lên tiên tư. Gia hỏa này đã từng xuất khẩu cùng luôn. Công bố Nguyên Thủy Thiên Tôn là thánh nhân yếu nhất. Trải qua đoạn thời gian trước Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thông Thiên Thánh Nhân đánh một trận đến xem. Gia hỏa này nói thế mà một điểm không sai. Nguyên Thủy Thiên Tôn thật là có thể là yếu nhất Tam Thanh Thánh Nhân. Dù sao Thông Thiên Thánh Nhân đem Nguyên Thủy Thiên Tôn vây lại, Nguyên Thủy Thiên Tôn lại không cách nào phá trận, xem như ăn một cái không nhỏ thua lỗ. Bây giờ đến xem, gia hỏa này thật đúng là một cái miệng quả đen. Hồng Hoang chúng sinh thổn thức không dứt, lại đem ánh mắt nhìn về phía một bên khác. Chỉ thấy một bên khác cũng là một đạo nhân, người mặc một thân đạo y màu xanh đen, tướng mạo châu tròn ngọc sáng, mặt mày hòa ái, sắc mặt hiền hòa. Dưới khóe miệng mới có một luồng dài ba thước râu, theo gió phiêu lãng, trong tay nắm lấy một thanh tiên kiếm, khí thế phi phàm. Hồng Hoang chúng sinh thấy được người này cũng là trong lòng nghiêm nghị. Người này không phải Quảng Thành Tử sao? Không nghĩ tới Nguyên Thủy Thiên Tôn lần này đi ra, thế mà đem Nhiên Đăng đạo nhân và Quảng Thành Tử mang ra ngoài. Hồng Hoang chúng sinh tại trên người của hai người quét mắt hồi lâu, lúc này mới lại đem ánh mắt chuyển hướng Nguyên Thủy Thiên Tôn. Đương nhiên, chẳng qua là lén lút đánh giá mà thôi. Bọn họ cũng không dám chạm Nguyên Thủy Thiên Tôn lông mày. Lúc này, Nguyên Thủy Thiên Tôn ánh mắt quét nhìn một vòng, thấy được đã tụ tập rất nhiều sinh linh, ánh mắt hơi nhíu lại, hình như hơi không vui, nhưng cuối cùng không nói gì. Đầu tiên là đối với Thái Thượng lão tử hơi một hàm thủ, sau đó liền đối với Thiên Tiểu Bá Mị Tam Thất Thánh Nhân nói đến, không hổ là diễm đệ ép Hồng Hoang Tam Thất nữ thánh, nghe danh không bằng gặp mặt, lão đạo để ý tới. Tam Thất nhắm lại con mắt lúc này mới mở ra. Nguyên Thủy Thánh Nhân khách khí, giọng nói thoáng có chút lãnh đạm, hình như không muốn nhiều lời. Nguyên Thủy Thánh Nhân gật đầu, không chút phật lòng. Hai người không có chút giao tình, lẫn nhau chào hỏi đều chỉ là vì trên mặt dễ nhìn mà thôi. Hắn lần này chính là hướng về phía Thiên Cơ lâu danh sách, cũng không phải là hướng về phía Tam Thất. Sau đó, cưỡi tứ bất tượng đi lên Thái Thượng bên người Thánh Nhân. Sau đó Nguyên Thủy Thiên Tôn theo Thái Thượng Thánh Nhân hàn huyên. Một lát sau, vùng thế giới này lại một lần tiến vào yên tĩnh. Rất nhiều sinh linh vào giờ khắc này không thể không bắt đầu mong đợi. Vị kế tiếp xuất hiện ở đây đại năng là người nào? Dù sao duy nhất một lần có thể thấy được nhiều đại năng như vậy, thậm chí còn có thể thấy được mấy vị Thánh Nhân. Cái này thật sự là cơ duyên to lớn. Một lát sau, phiến thiên địa này đột nhiên vang lên một âm thanh phong lôi. Một lát sau, phong lôi âm thanh đột nhiên nóng nảy, hình như bầu trời có một đạo tiếng sấm nổ tung. Theo to lớn phong lôi chi thanh, chân trời có một đầu vô cùng to lớn thần thú ngự lôi. Đại thể hình dáng hình như là một đầu cự ngưu, nhưng lại so với cự ngưu uy vũ hùng tráng rất nhiều lần. Toàn thân đều bao trùm lấy màu xanh nặng nề ra. Tại thân thể khổng lồ kia phía dưới, lại mọc ra một cái độc cước. Đầu này chân nhìn qua vô cùng trắng kiện, giống như giơ lên trời thần trụ, vững vàng cố cầm cự thân thể khổng lồ kia. Theo con thần thú này xuất hiện, không trung liền có từng cỗ năng lượng khổng lồ nhộn nhạo lên. Những năng lượng lôi đình này trên không trung trực tiếp tạo thành một mảnh lôi đình hải dương. Mảnh này lôi đình to lớn hải dương, nâng con kia thần thú độc cước, cấp tốc. Tại đầu này quái vật khổng lồ trên thân, đang khoanh chân đang ngồi một vị đạo nhân trung niên. Người trung niên này đạo nhân người mặc một thân màu xanh rộng lượng trường bào. Trường bào này bên trên in thần bí đồ đằng, hình như có thần bí khó lường đạo vận bám vào trên đó. Phía sau thì có một thanh màu xanh bảo kiếm, có chút hoa dâm tóc tùy ý khoác ở sau, hình như có vẻ hơi xốc xếch. Gương mặt hai bên có tròm râu dài, nhẹ nhàng rất xuống. Tướng mạo lại là có chút bá đạo. Phương phương chính chính khuôn mặt, mắt phượng dài nhỏ, đều để lộ ra một luồng tường phòng hộ thiên hạ khí tức. Nhất là cái này trẻ tuổi đến trên thân người, còn có một luồng vô cùng khí tức sắc bén. Rất nhiều người thấy được đạo nhân trung niên này, đều có chút da đầu tê dại, hình như bị sắc bén kia kiếm khí đâm mở mắt không ra. Tất cả mọi người trong lòng hiểu, vị này cũng là trong Tam Thanh, cuối cùng vị đại năng kia Thông Thiên Thánh Nhân. Gia hỏa này có thể khó lường, trực tiếp thi triển ra Chu Tiên Tứ Kiếm, liền Nguyên Thủy Thiên Tôn đều cho vây khốn. Thật sự kinh khủng như vậy. Cưới Thông Thiên Quỷ Ngưu Thông Thiên giáo chủ cũng lộ ra tự nhiên hào phóng. Bần đạo Thông Thiên, bái kiến Tam Thất đạo hữu. Thật không nghĩ tới trong thiên địa thế mà còn có Tam Thất như vậy đạo hữu, Thông Thiên ta xem như thấy qua việc đời. Dứt lời, hơi vừa chắp tay, sau đó cười a a. Thông Thiên thái độ này chọc Tam Thất đều nở nụ cười. So sánh với Nguyên Thủy Thiên Tôn, Tam Thất hình như thích Thông Thiên càng nhiều một điểm. Tam Thất đồng dạng đối với Thông Thiên hơi một hàm thủ, xem như đánh qua một cái bắt chuyện. Thông Thiên cũng không có để ý. Khu xử Thông Thiên Quỳnh Ngưu, liền tới đến Thái Thượng lão tử một bên khác. Chẳng qua là khoảng cách lại hơi có chút xa. Lúc cho tới bây giờ, ba người đã sinh ra ngăn cách, đương nhiên sẽ không cùng trước kia tại đồng dạng. Thái Thượng lão tử lại là cười ha hả đối với Thông Thiên lên tiếng chào. Nhưng vào lúc này, xa xa lại có một thân ảnh to lớn xuất hiện. Chương 177, rất nhiều đại năng tụ tập đến. Thân ảnh khổng lồ kia trực tiếp kéo lấy ánh mắt của mọi người ở đây. Tất cả mọi người tất cả đều đưa mắt nhìn lại. Chỉ thấy trên đường chân trời đột nhiên bay tới một cái phi cầm to lớn. Cái này phi cầm nhìn qua vô cùng thần dị lại cao ngạo. Toàn thân đều là cánh chim màu vàng nóng. Cái kia kim sắc cánh chim, dưới ánh mặt trời kim quang lóng lánh, chiếu sáng rạng rỡ. Đơn giản chính là hồng hoang trong thiên địa kinh diễm nhất giống loài. Cái này to lớn màu vàng phi cầm, đập cánh lúc phi hành, toàn thân lại thiêu đốt lên hừng hực hỏa diễm. Những ngọn lửa này lấm ta lấm tấm vẫn lạc xuống, quả nhiên là hoa mỹ vô cùng. Lửa cháy ngập trời cùng ngất trời, khí tức màu vàng trên không trung lấp loé không thôi. Cái này phi cầm to lớn cánh khẽ vỗ, trong nháy mắt vượt qua ước vạn vạn bên trong thời không. Trong nháy mắt liền xuất hiện tại hồng hoang chúng sinh trước mắt. Tất cả mọi người đều hoảng sợ. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm không trung phi cầm to lớn kia, ánh mắt toát ra vẻ mặt nhớ lại. đây không phải trên tọa kỵ bảng hạng 21 Kim Phượng Hoàng sao? Kim Phượng Hoàng này chủ nhân chính là Tây Vương Mẫu. Nói cách khác Tây Vương Mẫu đã đến. Hồng Hoang chúng sinh ngẩng đầu nhìn quanh. Quả nhiên tại Kim Phượng Hoàng trên lưng phát hiện một vị vô cùng kinh diễm mỹ phụ. Đúng là cái kia trong truyền thuyết nữ tiên đứng đầu Tây Vương Mẫu. Bên người Tây Vương Mẫu còn đứng lấy một vị khí vũ hiên ngang nam tử trung niên. Nam tử trung niên này đúng là Hồng Hoang nam tiên đứng đầu Đông Vương Công. Đông Vương Công mặc dù tướng mạo vô cùng anh tuấn, nhưng trên người nhưng lại có một luồng dáng vẻ nặng nề khí tức. Tất cả mọi người có thể thấy, Đông Vương Công chỉ sợ thật ngày giờ không nhiều. Lần này đến, có lẽ cũng là đang tìm cái kia phá giải này vận rủi một chút hy vọng sống. Nếu lần này không cách nào đạt được phá trừ nguy cơ cơ duyên, cũng chỉ có thể ngày sau tìm phương pháp khác. Tây Vương Mẫu và Đông Vương Công sau khi xuất hiện, ánh mắt quét nhìn một vòng, hơi kinh hãi. Lúc đầu nơi đây đã có vô số đại năng xuất hiện, Vu tộc và Yêu tộc đã tất cả đều đến chỗ này. Trừ cái đó ra, Yêu sư Côn Bằng, Tam Thanh đám người cũng đã tất cả đều đến. Tây Vương Mẫu và Đông Vương Công đầu tiên là theo Tam Thanh mỗi người lên tiếng chào. Sau đó lại đối không trung Tam Thất hành lễ, thái độ cực kỳ ôn thuận. Hai người khiêm khiêm hữu lễ bộ dáng, cũng là thắng được Tam Thất một chút hảo cảm. Đối với hai người đáp lễ lại, thấy được Tam Thất thánh nhân thế mà đối với hai người này lễ độ như vậy mạo, Hồng Hoang chúng sinh cũng là lấy làm kinh hãi. Xem ra Tam Thất nữ thánh đối với hai người này rất có hảo cảm a. Không biết cái kia cái gọi là danh sách có hay không hai người này một phần. Rất nhiều người vào giờ khắc này không thể không đối với Đông Vương Công và Tây Vương Mẫu hâm mộ. Đông Vương Công và Tây Vương Mẫu lúc này mới tìm một vị trí, an tĩnh đứng ở nơi đó. Dù sao Tam Thanh thánh nhân và Tam Thất thánh nhân đều tại đây, Vu Yêu hai tộc đều không thể không đàng hoàng đứng ở một bên. Hai người bọn họ đồng dạng cũng là như vậy. Đối mặt những đại năng này, hai người bọn họ thật sự không có quyền phát biểu. Một phương này thiên địa lại một lần lâm vào an tĩnh. Rất nhiều người không thể không có chút buồn bực. Cái này vì Tam Thất thánh nhân rốt cuộc còn đang chờ người nào? Ở đây bên trong lớn bao nhiêu có thể trả không đủ nàng chọn lựa sao? Phải biết Hồng Hoang đại địa cao cấp nhất những cường giả kia đã có một nửa hội tụ ở này. Nhưng nhìn Tam Thất tư thế, lại không chút nào muốn ý lên tiếng. Ở đây rất nhiều đại lão cũng chỉ có thể an tĩnh chờ. Một lát sau, có một đạo mùi máu tanh ngập trời lên. Cảm nhận được luồng khí tức này về sau, rất nhiều người đều giật mình. Cố khí tức huyết tinh này, không phải là Minh Hà lão tổ tới sao? Đám người đưa mắt nhìn lại, quả nhiên phát hiện tại phương tây trên bầu trời có một đạo thân ảnh màu đỏ ngòm. Thân ảnh này nhìn qua cực kỳ vĩ đại, hùng vĩ thân thể, mặc một bộ trường bào màu đỏ ngòm. Cái kia ngập trời khí tức huyết tinh chính là từ trên người này phát ra. Quả nhiên là cái kia sát khí đầy trời Minh Hà lão tổ. Huyết sắc kia thân ảnh hóa thành một đạo huyết sắc cầu vồng. Chẳng qua là trong chớp mắt, thân ảnh màu đỏ ngòm liền xuất hiện tại phiến thiên địa này ở giữa. Chẳng qua lại rời đám người hơi xa một chút. Sau khi xuất hiện Minh Hà lão tổ đối với Tam Thất hơi thi lễ, an tĩnh đứng ở nơi đó, thậm chí cũng không có nhìn Tam Thanh một cái, nhưng lại đưa ánh mắt như ngừng lại yêu tộc đám người trên thân. Đám người tìm ánh mắt hắn nhìn lại. Lúc đầu hắn nhìn lại là hóa thân trở thành nam tử áo đen Côn Bằng lão tổ. Đám người mới chợt hiểu ra, tất cả đều hiểu hai người bọn họ đã kết cử án. Lúc trước Minh Hà lão tổ coi trọng cây kia tiên hành thụ, đang muốn ra tay tranh đoạt lúc, cuối cùng lại bị Côn Bằng lão tổ cho tiện hồ, đưa đến viên linh căn kia rơi vào đến trong tay Côn Bằng lão tổ. Hai người từ đó xem như kết một cái đòn giống tử, cũng có thể nói Côn Bằng lão tổ ỷ vào tốc độ của mình, để Minh Hà lão tổ ăn một điểm thua lỗ. Minh Hà lão tổ cái kia có thủ tất báo tính cách, hiển nhiên đã đem Côn Bằng lão tổ cho hận lên. Côn Bằng nhìn Minh Hà nhìn chằm chằm mình, không thể không nết mép cười một tiếng, trong mắt để lộ ra vẻ suy tư. Cái này bẩn thỉu Minh Hà lão tổ đến nay còn ghi hận trong lòng. Côn Bằng khinh thường cười một tiếng, hắn tự nhiên không sợ Minh Hà lão tổ. Đối phương nếu dám tới, mình tất nhiên không khách khí. Lại ở hai người mặt mày ở giữa tối tặng sát khí thời điểm, không chung nhưng lại có dị động. Hóa ra Trấn Nguyên Tử kia vô thanh vô tức đến, ai cũng không nghĩ tới Trấn Nguyên Tử thế mà điệu thấp như vậy, cũng không biết khi nào tiến đến. Sau hồi lâu, mọi người mới phát hiện Trấn Nguyên Tử đã yên lặng đứng ở nơi đó, trong nháy mắt đưa tới một không nhỏ hành động. Bởi vì Trấn Nguyên Tử này cũng đưa ánh mắt nhìn về phía Côn Bằng lão tổ, trong lòng mọi người cũng đều hiểu Côn Bằng tại thời kỳ thượng cổ chém giết Trấn Nguyên Tử hảo hữu Chí Giao Hồng Vân đạo nhân. Trấn Nguyên Tử một mực ghi hận trong lòng, xem ra Côn Bằng lão tổ gây thù hắn rất nhiều, nhưng Côn Bằng lão tổ bản thân không chút nào không thèm để ý, coi như là địch nhân nhiều hơn nữa cũng không làm gì hắn được. Bầu không khí vào giờ khắc này an tĩnh quỷ dị xuống dưới, tất cả mọi người giữ im lặng, nhưng là lại có sát khí trên không trung phun trào. Vu tộc và yêu tộc giữa song phương sát khí nghiêm nghị, Minh Hà lão tổ và Côn Bằng lão tổ ở giữa cũng tràn ngập sát khí. Bây giờ hơn nữa một cái Trấn Nguyên Tử, bầu không khí càng quỷ dị, rất nhiều người đều thấy sợ hết hồn hết vía. Nếu không phải Tam Thất nữ thánh, Hồng Hoang đại địa tuyệt không có khả năng sẽ có như thế nhiều đại năng tụ tập ở đây. Đám người lại một lần chờ một lát, cuối thiên địa lại đột nhiên lại có một đầu siêu cấp thần thú xuất hiện tại không trung. Chỉ thấy đó là một cái che khuất bầu trời tiên cầm. Thấy được cái này tiên chim về sau, tất cả mọi người toát ra vẻ mặt kích động, bởi vì Hồng Hoang chúng sinh đều biết cái này huyền điểu. Tất cả mọi người đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy đó là một cái vô cùng thần bí lại kiêu ngạo hoa mỹ tiên chim. Ngũ thải quang mang lông vũ trên không trung chiếu sáng rạng rỡ, vậy đơn giản chính là trong thiên địa xuất sắc nhất sinh vật. lại có rất nhiều cực kỳ hoa mỹ màu xanh lông đuôi xuất hiện tại thần điểu phía sau. Những kia lông vũ thật dài, kéo sau lưng huyền điểu, tản ra thanh mang mang thần quang. Đơn giản là có thể xưng là trong thiên địa tuyệt vời nhất đồ vật. Tất cả mọi người si mê tiến vào, thật sâu xa vào vô biên kia mị lực bên trong, khó mà tự kiềm chế. Chương 178, Sa yêu tỷ tỷ đã đến. Cái kia bao phủ màu xanh thần quang cánh chim, hoàn mỹ hình thể, cực kỳ xinh đẹp lại thần bí lông vũ, đều hiện lộ rõ ràng nàng là chim bên trong hoàng uy nghi. Kỳ lạ nhất lại là nàng hình thể mặc dù che khuất bầu trời, nhưng lại cho người một loại cực kỳ duyên dáng tư thái. Đây là một loại trời sinh ưu việt, là một loại bất kỳ kẻ nào đều không thể siêu việt duyên dáng. Đây là, cái này không phải là nữ hoa nương nương con kia thanh loan sao? Chẳng lẽ nữ hoa nương nương cũng tới hay sao? Hồng hoang chúng sinh đưa mắt nhìn lại, quả nhiên trên người thanh loan thấy được hai cái thân ảnh, trong đó một vị thân ảnh xinh đẹp vô phương, khuynh quốc khuynh thành, thân mang mũ phượng khăn quàng vai. Cái kia chói lọi bộ dáng thật sự nhìn hồng hoang chúng sinh từ dần dần đi huế. Không phải là nữ hoa nương nương kia sao? Bên người nữ hoa nương nương còn đứng lấy một cái vô cùng người trung niên nho nhã. Người trung niên này tướng mạo cực kỳ anh tuấn, mái tóc dài màu bạc, cẩn thận tỉ mỉ đâm một cái búi tóc, đủ để có thể thấy được đây là một cái vô cùng nghiêm cẩn người. Thấy được thân ảnh này, hồng hoang chúng sinh tất cả đều hiểu, đây chính là nữ hoa nương nương huynh trưởng, yêu hoàng Phục Hy. Không nghĩ tới nữ hoa nương nương và Phục Hy yêu hoàng cũng tới. Rất nhiều người không tự chủ được đã đến hào hứng. Nữ hoa cùng Tam Thất nhiều lần sinh ra địch ý, thậm chí có hai lần suýt chút nữa ra tay đánh nhau. Không nghĩ tới lần này nữ hoa thế mà đúng là đã đến. Chẳng qua hồng hoang chúng sinh lại đúng nữ hoa nương nương hâm mộ không dứt, bởi vì nữ hoa nương nương là hồng mông tử kim bảng nhất bảng đến nay thu được ích lợi lớn nhất người kia. Không chỉ có thu được mấy ngàn vạn năm pháp lực đạo hạnh, càng là đạt được thành tựu đại đạo thánh nhân cơ duyên. Như vậy biến thái ban thưởng, cho dù thánh nhân khác cũng không có từng chiếm được. Điều này có thể không cho hồng hoang chúng sinh hâm mộ. Cho dù ở đây Tam Thanh thấy được trước mắt nữ hoa, trong ánh mắt cũng là toát ra vẻ hâm mộ. Nếu nữ hoa nương nương thật tìm được cụ thể sử dụng chi pháp, thật là có khả năng trước tất cả mọi người một bước, đạt đến nửa bước đại đạo, hoặc là trực tiếp trở thành đại đạo thánh nhân, cũng không phải là không thể được. Sau đó đến lúc nhưng chính là sánh ngang đạo tổ nhân vật. Tam Thanh thánh nhân tự nhiên là tâm tư phức tạp. Hai người xuất hiện tại phương thiên địa này về sau, nữ hoa nương nương nhìn không trung Tam Thất, sắc mặt thoáng có chút khó chịu, muốn nói cái gì lại cuối cùng cũng không nói ra miệng. Hai người mâu thuẫn đã đến gần như không thể điều hòa trình độ, nguyên nhân gây ra cũng là cái này nhân tộc. Mặc dù nàng nhưng là nhân tộc thánh mẫu, sáng tạo nhân tộc, nhưng kể từ tiến vào Vu Yêu thời đại đến nay, nàng liền bị đông đảo thánh nhân chấn áp. Nữ hoa nương nương tự nhiên biết Vu Yêu hai tộc đang lụy kiếp, đây chính là Hồng Quân đạo tổ tự mình an bài chuyện, ai cũng không cách nào cản trở. Làm yêu tộc thánh nhân nàng tự nhiên cũng bị thánh nhân khác giám thị. Sau đó nữ hoa nương nương rốt cuộc phản ứng lại, nàng chế tạo nhân tộc chính là tuân theo thiên địa đại đạo mà thành, chẳng qua là thiên địa đại đạo giả mượn tay của nàng đản sinh ra mà thôi. Vu Yêu đại kiếp qua đi, nhân tộc mới là hồng hoang đại thế bên trong duy nhất đỉnh phong chủng tộc, khí vận đơn giản khó có thể tưởng tượng. Nếu ngày sau những khí vận này bị nữ hoa nương nương một người đoạt được, tất nhiên có thể thúc đẩy nữ hoa nương nương trở thành đại đạo thánh nhân một bên tồn tại. Hồng Quân đạo tổ tự nhiên không thể nào để xảy ra chuyện như vậy, bởi vậy mới có Thái Thanh Thái Thượng lão tử người sáng lập dạy cho người mượn tộc chứng đạo thành thánh một màn. Nó mục đích chính là vì chia cắt nhân tộc khí vận. Năm đó Vu Yêu hai tộc chu diệt nhân tộc, sáng lập Trảm Yêu kiếm, đồ vu kiếm chuyện, nàng thật sự không cách nào ra tay, bởi vì chuyện này sau lưng tất cả đều có mấy vị thánh nhân khác cái bóng. Nếu nàng cường ngạnh đúng tay, còn không biết chuyện cuối cùng diễn hóa tới trình độ nào. Không nghĩ tới chuyện này bị Hồng Mông Tử Kim bảng trực tiếp lộ ra ánh sáng đi ra. Nhân tộc bi phẫn phía dưới bức thoái vị nữ hoa. Nữ hoa nương nương thật sự cũng có nỗi khổ tâm riêng của mình, không cách nào ra tay. Không nghĩ tới nhân tộc thế mà tất cả đều cắt thịt quyết liệt. Kể từ đó, nhân tộc khí vận chẳng phải là cùng nữ hoa một tơ một hào quan hệ cũng không có. Mình nhọc nhằn khổ sở chế tạo ra giống loài, lại cùng mình không có quan hệ. Đây mới phải đưa đến nữ hoa sau đó hoàn toàn nóng nảy nguyên nhân. Hơn nữa sau đó lại không giải thích được xuất hiện một cái Tam Thất. Cái này khiến cho nữ hoa nương nương càng bạo liệt. Hiện tại nữ hoa nương nương từ trên Hồng Mông Tử Kim bảng đạt được thành tựu đại đạo thánh nhân thời cơ, có thể nói là lớn nhất thu được ích lợi người. Bởi vậy vô cùng oán giận tâm tình, lúc này mới đạt được chuyện tốt. Chẳng qua là lần nữa thấy được Tam Thất, ít nhiều có chút lúng túng, còn có một loại không cách nào nói nên lời ghen ghét. Một bên yêu thánh Phục Hy thấy được nữ hoa nương nương bộ dáng này, không thể không khẽ thở dài một cái. Đầu tiên đối với Tam Thanh thánh nhân bái, sau đó lại xoay người lại, nhìn Tam Thất. Phục Hy bái kiến Tam Thất thánh nhân. Lần đầu gặp mặt, mong rằng Tam Thất thánh nhân vui lòng chỉ giáo. Tam Thất đối với Phục Hy yêu hoàng hơi gật đầu một cái, sau đó xoay đầu lại nhìn nữ hoa, trên mặt không thể không toát ra một biểu tình tự tiếu phi tiếu. Sa yêu tỷ tỷ cũng tới. Nghe được lời như vậy ngữ, nữ hoa nương nương khỏe miệng hơi giật mạnh. Tam Thất này thật đúng là có đủ đáng hận. Rõ ràng nét mặt tươi cười như hoa, rõ ràng giọng nói ngọt ngào, nhưng lời nói ra làm sao lại ác độc như vậy? Sa yêu tỷ tỷ, Sa yêu tỷ tỷ, thật sự quá khó nghe. Nữ hoa nhìn Tam Thất một cái, ngược lại xoay người lại đến Thông Thiên bên người thánh nhân. So với Thái Thượng Lão Tử và Nguyên Thủy Thiên Tôn, nữ hoa nương nương càng muốn tiếp cận Thông Thiên thánh nhân, mà Phục Hy lại là thoáng có chút lúng túng. lần nữa đối với Tam Thất lên tiếng chào. Lách mình đi lên Đông Hoàng bên người Thái Nhất và Đế Tuấn. Hắn dù sao cũng là yêu tộc yêu đế, bây giờ tự nhiên là đứng đại yêu tộc. Thấy được cái này chỗ đứng, hồng hoang chúng sinh tâm tư vào giờ khắc này hoạt lạc. Phương Đông bốn thánh vào giờ khắc này hình như có phân liệt. Thái thượng lão tử và Nguyên Thủy Thiên Tôn chỗ đứng gần hơn một chút. Rất rõ ràng hai người bọn họ là cùng tiến cùng lùi. Một bên khác Thông Thiên giáo chủ, mặc dù chỗ đứng cũng không xa, nhưng lại ít nhiều có chút ngăn cách. Nữ Hoa Nương Nương lựa chọn cuối cùng đứng ở bên người Thông Thiên giáo chủ. Kể từ đó, Phương Đông bốn thánh cách cục vào giờ khắc này muốn thay đổi hay sao? Rất nhiều người thấy được như vậy chỗ đứng đều sinh ra mình đặc biệt ý nghĩ. Nếu thánh nhân đều bởi vì một loại nào đó lợi ích bắt đầu chiến đội, cái kia hồng hoang sinh linh khác chẳng phải là càng thảm hơn? Bởi vì cái gọi là thần tiên đánh nhau, phàm nhân tao ương, ngày sau chỉ sợ thế giới hồng hoang không có ngày tháng bình an. Rất nhiều người vào giờ khắc này cũng bắt đầu thở dài. Song cho đến ngày nay, Tam Thất vẫn không có muốn ý lên tiếng. Chẳng lẽ Tam Thất các loại người vẫn không có xuất hiện sao? Chẳng lẽ Tam Thất là đang đợi Phương Tây Nhị Thánh sao? Để Tam Thanh và Nữ Hoa chờ thời gian dài như vậy, chỉ vì chờ Phương Tây Nhị Thánh. Rất nhiều người sắc mặt có chút cổ quái. Phương Tây Nhị Thánh thật sự có trọng yếu như vậy sao? Chẳng lẽ danh ngạch bên trong sẽ có Phương Tây Nhị Thánh sao? Nếu thật như vậy, chẳng phải là tiện nghi hai vị kia Phương Tây tiện nhân? Mọi người ở đây nghi hoặc lúc, Phương Tây chân trời có một mảnh hùng vĩ tường thụy tiến đến. Hồng hoang, ta ẩn nút vạn cổ bị lộ ra không sai trường tiết đem kéo dài tại tiểu thuyết internet đổi mới, đứng ở giữa không cái gì quảng cáo, mời mọi người cất chứa và đề cử. Thích hồng hoang, ta ẩn nút vạn cổ bị lộ ra mời mọi người cất chứa, hồng hoang, ta ẩn nút vạn cổ bị lộ ra đổi mới tốc độ nhanh nhất. Chương 179, rối trá Phương Tây tiện nhân. Chỉ thấy đầy trời ánh sáng vàng cực kỳ chói mắt. Trong kim quang, lại có rất nhiều tường vân, hóa thành phi cầm đầu thú, nằm dạt xuống. Càng có vô số kỳ dị đóa hoa, trực tiếp tạo thành đầy trời bỏ ra ngữ. Tại cái này đầy trời tường thủy bên trong, có hai vị thân ảnh xuất hiện tại hồng hoang chúng sinh trước mắt. Đám người thấy rõ ràng, trong đó một vị chính là một cái đầu chọc lão giả. Đầu chọc này lão giả mọc ra một bộ mặt như ăn mướp đắng, hai đầu lông mày thật dài, trên người thì hất lên một món màu đỏ chót cà sa. Cà sa bên trên khảm nạm lấy rất nhiều bảo vật. Cái kia ngũ quang thập sắc bộ dáng nhìn qua cực kỳ chói mắt. Trên tay cầm lấy một chuỗi cực phẩm tràng hạt. Theo cực phẩm tràng hạt nhiệt động, có một luồng bàng bạc mênh mông khí tức, như ẩn như hiện, lại có chủng giàu sang cảm giác. Một cái khác chính là thấp bé đạo nhân. Người đạo nhân này người thấp nhỏ, nhìn qua thậm chí còn có chút cong xuống, nếp nhăn trên mặt giống như khe danh răng khắp nơi, rối bời tóc bị một cái nhánh cây tùy ý cột vào đỉnh đầu. Đạo nhân này trên tay cũng cầm một món ngũ quang thập sắc bảo vật. Hai người này đúng là Phương Tây Nhị Thánh, tiếp dẫn thánh nhân và chuẩn đề thánh nhân. Thấy được hai người ra sân về sau, rất nhiều người không tự chủ được nhếch miệng. Hai người này rõ ràng nghèo nhất, thậm chí có thể nói là nghèo nhất thánh nhân. Đi xa liền cái tọa kỵ cũng không có, chỉ có thể giá vân mà đi, lại vẫn cứ làm ra lớn như vậy cảnh tượng, thật sự có đủ dối trá. Phương Đông Đông đảo đại năng vào giờ khắc này, tất cả đều quay đầu sang chỗ khác, không muốn nhìn hai cái này dối trá ra hỏa. Hai cái này dối trá ra hỏa, lâu dài núp ở phương Tây cái kia cái gọi là thế giới cực lạc bên trong, ngày thường rất ít đi xuất hiện tại Hồng Hoang đại địa. Có thể thấy được Phương Tây Nhị Thánh tại Hồng Hoang đại địa sinh động, có thể nói là chuyện cực kỳ khó khăn. Nhưng hai người bọn họ mỗi một lần xuất hiện, tất cả đều là đến Hồng Hoang đại địa cấp đoạn. Bóp đúng thời cơ, cùng thời gian ngắn ngủi cướp đoạt hồng hoang rất nhiều bảo vật, sau đó nhanh chóng bay trở về cái kia cái gọi là thế giới cực lạc. Từ hai người pháp bảo bên trên có thể nhìn thấu đầu mối, tiên tiên ngũ hành kỳ một trong Phương Đông Thanh Liên bảo sắc kỳ, thế mà xuất hiện tại trong tay tiếp dẫn thánh nhân. Chuyện này đối với Phương Đông sinh linh mà nói chẳng phải là một cái sỉ nhục. Động một chút lại nói bảo vật này cùng Phương Tây hữu duyên, cái kia bảo vật cùng Phương Tây hữu duyên, có người mẹ duyên. Rất nhiều người vào giờ khắc này đều trong bóng tối mắng. Lần này hai người Phương Tây khẳng định là mơ ước cái kia có thể tiến vào thiên cơ lâu danh ngạch. Thật sự hèn hạ vô sỉ đến cực điểm. Đương nhiên đây cũng chỉ là tâm lý mọi người phản ứng mà thôi. Dù sao đối phương là thánh nhân, ai dám đối với thánh nhân tạo thứ. Phương Tây hai vị thánh nhân thấy được Tam Thanh và Nữ Hoa ở đây, không thể không tiến lên cười ha hả chào hỏi. Trong miệng sư huynh kêu, nhìn qua cực kỳ thân mật. Trong Tam Thanh Thái Thượng Lão Tử và Nguyên Thủy Thiên Tôn lại là câu được câu không đáp lại. Mà Thông Thiên giáo chủ và Nữ Hoa Nương Nương thì lười nhắc nhìn. Thông Thiên giáo chủ cực kỳ cao ngạo, từ trước đến nay xem thường hai người Phương Tây, mà Nữ Hoa Nương Nương đoạn thời gian trước mới cùng chuẩn đề thánh nhân đại chiến, hai phe giữa quan hệ huyên náo cực kỳ cứng ngắt lại, hai người bọn họ hận Nữ Hoa Nương Nương cũng không kịp, thì thế nào có thể sẽ tiến lên chào hỏi. Hai người Phương Tây cùng Thái Thượng Lão Tử và Nguyên Thủy Thiên Tôn chào hỏi về sau, cả cười ha ha xoay người lại nhìn xem Tam Thất. Không hổ là diễm đệ ép hồng hoang Tam Thất nữ thánh, quả nhiên là phong tư chắc tuyệt. Tam Thất thánh nhân sắc mặt cực kỳ thiện, quả nhiên cùng Phương Tây ta hữu duyên. Nếu có thời gian, mời Tam Thất thánh nhân đi Tây Phương Cực Lạc ta một tòa, cũng khá để hai người ta lấy hết một lấy hết địa chủ nghi. Chuẩn đề thánh nhân nói xong lời này cười a a. Hồng hoang chúng sinh thấy được chuẩn đề cái kia ngoài cười nhưng trong không cười bộ dáng, đều toát ra buồn nôn vẻ mặt. Quả nhiên, hai người này quả nhiên không biết xấu hổ đến cực hạn. Thấy ai cũng nói cùng Phương Tây hữu duyên, bây giờ đối mặt Tam Thất nữ thánh, thế mà cũng đã nói ra lời như vậy. thật sự không biết xấu hổ đến cực hạn. Tam thất nữ thánh cùng phương Tây hữu duyên, có người mẹ duyên. Rất nhiều người vào giờ khắc này đều tức miệng mắng to. Đương nhiên cũng chỉ là trong lòng mắng to mà thôi. Lúc này, một mực cười ha hả tiếp dẫn thánh nhân cũng mở miệng nói: "Sư huynh đệ chúng ta hai người đường xá xa vời, không nghĩ tới các vị thế mà chờ đã lâu, thật sự xin lỗi. Nếu chúng ta đã tới, vậy liền mời Tam thất nữ thánh bắt đầu đi." Hóa ra tiếp dẫn thánh nhân thấy được hồng hoang rất nhiều đại năng đã tất cả đều trình diện, chỉ còn lại có bọn họ sư huynh đệ hai người, không nghĩ tới chúng sinh thế mà một mực chờ đợi đã lâu. Cái này không thể không để hắn cảm thấy mấy phần ngoài ý muốn. Bởi vậy liền cho rằng Tam thất nữ thánh và hồng hoang chúng sinh đang chờ bọn họ hai người. Thế là vội vàng mở miệng. Giọng nói mặc dù có một luồng nhàn nhạt tay náy, nhưng trong lời nói lại có một luồng dương dương tự đắc. Nghe được lời như vậy ngữ, Tam thất thánh nhân khẽ nhíu mày, chẳng qua cũng không có nói cái gì, chẳng qua là áo quyết đồng bền đứng ở không trung, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, không có tại phản ứng tiếp dẫn thánh nhân. Lần này lập tức để tiếp dẫn thánh nhân có chút lúng túng. Chẳng qua tiếp dẫn thánh nhân và chuẩn đề thánh nhân luôn luôn ra mặt cực dày, thấy Tam thất thánh nhân không để ý hai người bọn họ cũng không để ý, cười ha hả đứng ở một bên. Chẳng qua có chút tâm tư kín đáo đại năng cũng từ hai người trên khuôn mặt nhìn thấu một tia u ám. Cùng lúc đó, hồng hoang chúng sinh vào giờ khắc này lại có chút nghi hoặc. Hồng hoang đại địa sáu vị thánh nhân đã tất cả đều trình diện, trừ cái đó ra, cái khác đại năng cũng đã tất cả đều trình diện. Thế nhưng là Tam thất nữ thánh nhưng như cũng không có muốn bắt đầu ý tứ. Chẳng lẽ Tam thất muốn chờ người còn chưa tới? Rốt cuộc là ai có mặt mũi lớn như vậy? Tất cả mọi người đưa mắt nhìn nhau. Trong quá trình này, lại có rất nhiều đại năng xuất hiện. Thế nhưng là những người này nếu mà so sánh trọng lượng cấp lại không quá đủ. Rất rõ ràng không phải Tam thất muốn chờ người. Tam thất kia muốn chờ người là người nào? Không phải là Hồng Quân đạo tổ sao? Hồng Hoang chúng sinh vào giờ khắc này không thể không nổi lên một ý nghĩ như vậy. Ý nghĩ này cùng nhau, Hồng Hoang chúng sinh lập tức liền cảm thấy một kinh ngạc. Chẳng lẽ Tam thất nữ thánh thật muốn chờ đạo tổ? Thế nhưng là Hồng Quân đạo tổ sẽ đến không? Rất nhiều người vào giờ khắc này trong lòng đều nổi lên nghi ngờ. Cho dù ở đây sáu vị thánh nhân, nhìn về phía Tam thất ánh mắt cũng nghi ngờ không thôi. Sáu vị thánh nhân đã tất cả đều hội tụ ở này. Thế nhưng là Tam thất nữ thánh vẫn như cũ chờ. Trong thế giới Hồng Hoang kia còn có chờ giá trị cũng chỉ có Hồng Quân đạo tổ. Thế nhưng là Hồng Quân đạo tổ rốt cuộc tới hay không, người nào không sao biết được hiểu. Lúc này bầu không khí cũng từ từ trở nên sao động. Thậm chí có rất nhiều người còn sinh ra nhẹ nhẹ hoán khí. Là ở nơi này sao động bầu không khí bất an. Đột nhiên lại có một đầu thần thú xuất hiện tại cuối thiên địa. Theo con thần thú này xuất hiện, liền có một luồng sóng nhiệt hừng hực đột nhiên quét sạch Hồng Hoang. Cỗ này sóng nhiệt cực kỳ nồng đậm, trực tiếp khiến cho Hồng Hoang thiên địa nhiệt độ vào giờ khắc này đều không giải thích được lên cao rất nhiều. Hồng Hoang chúng sinh ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy đó là một cái hỏa diễm thần điểu. Cái này hỏa diễm thần điểu mở ra hai cánh, chừng ngàn trượng lớn nhỏ. Cái kia thân thể cực kỳ to lớn, hình như có thể nâng lên một mảnh nhỏ dãy núi. Là ở nơi này thần điểu trên thân lại bao trùm lấy nhiệt độ cực cao nham tương. Mỗi suối rụt cánh một lần, nhiệt độ liền đột nhiên lên cao mấy phần. Thấy được con thần điểu này, Hồng Hoang chúng sinh đều có chút ít sợ hãi than. Con thần điểu này cực kỳ không tầm thường. Tướng mạo mặc dù vô cùng dữ tợn xấu xí, nhưng mỗi một cái trong mắt lại có hai cái con ngươi. Hai con mắt chung vào một chỗ, tổng cộng có bốn cái con ngươi. Đây chẳng phải là trên tọa kỵ bảng xếp hạng 24 tử đồng trọng minh điểu sao? Con thần điểu này chủ nhân giống như gọi là Cửu Thiên Huyền Nữ. Chẳng lẽ Cửu Thiên Huyền Nữ cũng tới hay sao? Hồng Hoang chúng sinh vào giờ khắc này, ánh mắt tất cả đều trở nên lửa nóng. Chương 180, vào thiên cơ lâu danh ngạch. Cửu Thiên Huyền Nữ cũng là trong Hồng Hoang đại địa tiếng tăm lừng lây siêu cấp mỹ nhân a. Nghe nói cũng là một vị diễm đệ ép Hồng Hoang nữ tử, nhưng lại độc lai độc vãng, hình như cực kỳ lãnh đạo. Đối với Hồng Hoang đại địa bất kỳ cô gái nào đều không thêm sát thái. Hồng Hoang chúng sinh tất cả đều đưa mắt nhìn lại. Quả nhiên thấy được một vị nữ tử áo trắng lặng lặng đứng lặng tại thần điểu phía trên. Không phải là Hồng Hoang chúng sinh hâm mộ Cửu Thiên Huyền Nữ sao? Cửu Thiên Huyền Nữ đặt tới nơi đây về sau, liền trực tiếp từ thần điểu bên trên nhảy xuống tới. Mà con kia thần điểu nằm rạp xuống tại phía sau nàng. Một khắc trước còn hung danh hiển hách thần điểu, sau một khắc liền biến thành biết điều gà mái. Lúc này, Cửu Thiên Huyền Nữ đứng trên Hồng Hoang đại địa, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào không trung tam thất. Cả người lại lâm vào đến trong hồi ức. Vô số năm trước kia nàng đã tu luyện đến cảnh giới Đại La Kim Tiên. Khi đó xuất nhập Hồng Hoang, cầm kiếm đi lại thiên hạ. Kết quả không cẩn thận lại đụng phải sau lưng nàng đầu kia tuyệt thế hung điểu. Đầu này tuyệt thế hung điểu đặt tên là Trùng Đồng Trọng Minh Điểu. Sức chiến đấu vô song. Khẽ đảo giao thủ rơi xuống, Cửu Thiên Huyền Nữ tự nhiên là rơi vào hạ phong. Đối mặt cái này hung điểu thần hỏa, hắn là không có chút nào biện pháp ứng đối. Lại ở sắp bị mất mạng lúc, đột nhiên có một thân ảnh vĩ đại từ trên trời giáng xuống, hóa ra một vị say rượu nam tử trẻ tuổi. Thân ảnh này chẳng qua là nhìn đầu này hung điểu một cái. Đầu này hung điểu trong nháy mắt liền nhận lấy làm kinh sợ, rốt cuộc không dậy được ý phản kháng. Sau đó người trẻ tuổi kia lại duỗi thân một chút ngón tay. Đầu này hung điểu bị triệt để trấn áp. Sau đó say rượu nam tử trẻ tuổi hình như thật uống say, cuối cùng một đầu ngã xuống trong ngực của nàng, nàng ngáy ho ho. Lúc trước trực tiếp đem nàng sợ đến mức không biết làm sao, nàng cũng chỉ có thể ôm cái kia say rượu nam tử trẻ tuổi, dòng dã mười mấy ngày. Sau đó say rượu nam tử tỉnh, phóng đãng nâng lên cằm của nàng, khinh miệt trêu đùa hắn. trong miệng còn thôn vân thổ vụ, liên tục tán thưởng nàng là một mỹ nhân. Sau đó thanh niên trẻ tuổi kia liền đem đầu này tuyệt thế hung điệu đưa cho mình, còn nhân tiện lấy lưu lại một bộ công pháp, lúc này mới thành tựu mình cảnh giới chuẩn thánh. Sau đó mình rốt cuộc chưa từng thấy qua hắn, cái này trực tiếp khiến cho nội tâm của nàng sinh ra một loại biến thái dục vọng, chỉ hy vọng từ lúc chào đời tới nay có thể gặp lại nam tử trẻ tuổi kia một mặt. Nếu như có thể gặp lại một mặt, cái kia chết cũng không hối hận. Đây cũng là vô số năm đến nay nàng một mực tại hành tẩu hồng hoang nguyên nhân. Bây giờ Hồng Mông Tử Kim bảng xuất thế, lộ ra ánh sáng ra rất nhiều bí ẩn. Cựu Thiên Huyền Nữ gần như có thể khẳng định, lúc trước hắn đụng phải tên nam tử kia tất nhiên là trên bảng nổi danh Trường Không đạo nhân. Bởi vậy, nàng vô luận như thế nào cũng sẽ không lãng phí cơ hội này. Gặp lại không tới tên nam tử kia, nàng thậm chí hoài nghi mình sẽ nổi điên. Cựu Thiên Huyền Nữ đến chỗ này về sau, một mực an tĩnh đứng ở nơi hẻo lánh. Rất nhiều đại năng ánh mắt tại đông đảo trên người nữ tử lưu chuyển. Xem trước một chút Tây Vương Mẫu, nhìn nhìn lại Vu tộc Huyền Minh, lại quay đầu nhìn Thiên Hậu Hy Hòa, nhìn nhìn lại Cựu Thiên Huyền Nữ, cuối cùng lại đem ánh mắt chăm chú vào Nữ Hoa Nương Nương và trên người Tam Thất Thánh Nhân. Thật sự đẹp mắt đến cực hạn. Thế giới Hồng Hoang kinh diễm nhất mấy tên nữ tử đã tất cả đều ở đây. Quả nhiên là diễm đẻ ép Hồng Hoang a. Mà vừa lúc này, Tam Thất thì mở mắt nhìn về phía Cựu Thiên Huyền Nữ, trong ánh mắt toát ra một vẻ mặt kỳ lạ. Chẳng qua cuối cùng nhưng không có nói cái gì. Nhưng vào lúc này, không trung đột nhiên có một luồng cực đoan uy áp khinh khủng giáng lâm. Luồng khí tức này một khi xuất hiện, ở đây đông đảo đại năng tất cả đều sợ hết hồn. Rất nhiều người vào giờ khắc này sắc mặt đều trắng bệch. Trái tim của mỗi người đều bao phủ nổi lên một luồng cực kỳ thống khổ cảm giác. Mỗi người tựa hồ đều ở trong lòng thấy được một bóng mờ. Đó là một người mặc đạo bào màu trắng, tiên phong đạo cốt râu ria hoa dâm lão giả. Khí tức trên thân hình như quỷ dị không chừng, ngẫu nhiên trở nên nhu nhược, ngẫu nhiên thay đổi sát khí ngất trời, ngẫu nhiên lại biến thành một cái lão giả hiền hòa. Mọi người ở đây trong lòng tựa hồ đều có thể thấy được lão giả này. Trong lòng mọi người hiểu, luồng khí tức này chính là Hồng Quân đạo tổ khí tức. Hồng Quân đạo tổ, mặc dù chân thân không có giáng lâm, nhưng Hồng Quân đấu võ mồm khí tức cũng đã giáng lâm. Cái này đại biểu cho Hồng Quân đạo tổ cũng tại quan tâm chuyện này. Chẳng lẽ Hồng Quân đạo tổ cũng muốn đoạt cơ duyên này sao? Hồng Quân đạo tổ muốn trước thời hạn theo Trường Không đạo nhân và chẳng sao? Rất nhiều đại năng vào giờ khắc này trong lòng không cam lòng. Cho dù mấy vị thánh nhân kia, trong lòng cũng có không thoải mái ý niệm. Hồng Quân đạo tổ đã là cảnh giới đại đạo thánh nhân, thậm chí có thể hóa thành hợp đạo, chính là thế giới Hồng Hoang chân chính chúa tể. Hắn nếu là muốn đoạt một cái danh ngạch, lại có ai có thể giành được qua hắn? Nhưng vào lúc này, rốt cuộc có một âm thanh vang vọng đất trời. Hóa ra Tam Thất cái kia mềm mại mà gợi cảm âm thanh. Nếu các vị đại năng đã đến đủ, tiểu nữ tử kia cũng không chờ. Âm thanh này vang vọng đất trời. Hơi dừng một chút, sau đó lại lần nữa nói: "Trường Không đạo chủ thương hại Hồng Hoang chúng sinh khó khăn, con đường phía trước từ từ, tu hành không dễ, do đó ban cho mấy cái quan sát Hồng Hoang diễn hóa quá trình danh ngạch." Này mới khiến tiểu nữ tử đi ra tuyên đọc ý chỉ. Vô số năm qua, Trường Không đạo chủ đã quyết định thí sinh. Nếu có không được chọn đại năng, mong rằng các vị không cần nổi giận, ngày sau còn có cơ hội.